Chương 411, Thập Bảo Diệu Thuật. Vinh đẳng Cà Sa chương 411, Thập Bảo Diệu Thuật. Vinh đẳng Cà Sa thi cốt tiên đế không nói hai lời, gấp đầu mặt trắng đưa tay chính là Thất Bảo Diệu Thuật, cố ý lưu lại tam bảo, muốn thử trước một chút nước. Kim, mộc, nước, lửa, đất, âm, dương, bảy đạo quang luân hiện hiện, ấn khắp thể nội, cuốn tại bên ngoài thân, không có gì không soát, không có gì không ướt. Hắn lao đến, quang luân đè ép, đánh gãy thời gian, ma diệt không gian. Lần này đem chuẩn đề thấy choáng, giống như gặp ủy, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, xu thế cùng pháp, tương tự đạo. Cái đồ chơi này làm sao cùng hắn Thất Bảo Diệu Thụ một dạng? Thuật này ngươi từ chỗ nào được đến? Chuẩn đề cầm trong tay Thất Bảo Diệu Thụ, hướng về phía trước xoát đi, vẫn không quên hỏi thăm, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ giữa thiên địa có hai quả Thất Bảo Diệu Thụ, một công cùng một mái? Hừ, lão tử thiên tư thông minh, lĩnh ngộ bực này tiểu thuật còn không phải dễ như trở bàn tay. Thi cốt tiên đế khinh thường nói, cùng chưa thấy qua việc đời giống như. Chuẩn đề ánh mắt khẽ động, lại là kinh hỉ. Người hữu duyên, quá hữu duyên. Chính mình lĩnh ngộ Phật môn chi pháp, đây không phải càng thêm đã chứng minh hắn cùng Phật môn hữu duyên sao? Tuyển cái ngày hoàng đạo nhập môn đi. Giữa lời nói, công phạt không ngừng, thi cốt tiên đế không còn dấu rốt, trực tiếp tế ra thập bảo diệu thuật. Nguyên bản bảy đạo quang luân, lại tăng lên ba đạo. Trong nháy mắt, thi cốt tiên đế đứng địa phương, biến thành hư vô, không có thời gian, không có không gian, hết thảy đều biến mất. Bên ngoài cơ thể 10 đạo quang luân, mỗi một đạo đều có kinh thiên chi uy, để hắn vạn pháp bất xâm, bách kiếp bất hoại, đạt đến cực hạn chi cảnh. Chuẩn đề sắc mặt đại biến, trong tay thất bảo diệu thụ đều kém chút mất rồi. Cái này tình huống gì đây là? Duyên phận lại tăng lên. Đều là người một nhà, quá khách khí đi. Ầm ầm. Thi cốt tiên đế xuất thủ, 10 đạo quang luân chấn áp tới, có chư thiên hoàn vũ, vạn đạo phá diệt chi uy. Rất tốt. Chuẩn đề hét lớn, Phật mục sáng chói, càng phát ra thưởng thức lên thi cốt tiên đế tới. Trên thân người này duyên phận đều hướng tràn ra ngoài, chưa bao giờ thấy qua như vậy người hữu duyên. Chẳng những tự hành lĩnh ngộ Phật môn thần thông, trên thân còn hất lên cả sa. Thật sự là một tốt cả sa, tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh, có không hiểu thần uy, thật xinh đẹp, quá lộng lẫy. Trong chốc lát trăm ngàn cái suy nghĩ hiện lên, chuẩn đề trên tay cũng không ngừng nghỉ, trên tay thất bảo diệu thụ, thản nhiên xoát đi, bảy đạo thánh quang thần diệu khó lường, vọt tới 10 đạo quang luân. Xoẹt. Thiên địa phảng phất bị bổ ra, mảnh vỡ thời gian đang bay múa, mảnh thời không này đều mơ hồ, trật tự pháp tắc đều hỗn loạn. Đùng. Một tiếng vang dọn, phi thường đột ngột, thất bảo diệu thụ một cây chạc cây ứng thanh mà đức, màu vàng thần hà chạy xuôi mà ra. Cái này chuẩn đề sắc mặt đại biến, đáy mắt kinh hãi một mảnh, tràng cảnh này hắn đã qua, ngay tại lần trước, thất bảo diệu thụ bị nguyên phượng bẻ gãy qua một cây chạc cây. Nhìn lại quá khứ, rõ mồn một trước mắt, tựa như là tại hôm qua. Nghiệt trướng, ngươi vậy mà hủy ta bảo thụ. Chuẩn đề tức giận, hắn cảm thấy có cần phải quản giáo bên dưới người hữu duyên này, không cách nào vô thiên đều. Quá hung hăng ngang ngược. Cái gì rác rưởi cây? Chưa thấy qua việc đời, lão tử chẳng những muốn hủy ngươi cây, kế tiếp hủy chính là ngươi. Thi cốt tiên đế cười lạnh, trên người cả xa càng thêm sáng chói, tựa như nhiều màu đại nhật, dập dờn mở một tầng không hiểu ba động, hướng về chuẩn đề bao phủ tới. Bảo vật này tên là chúng sinh bình đẳng cả xa, tên như ý nghĩa, thân ở lĩnh vực này bên trong, có thể áp chế cảnh giới, để song phương ở vào cùng một cái cảnh giới, đạt tới chúng sinh bình đẳng hiệu quả. Chút tai mọn. Chuẩn đề hơi biến sắc mặt, cảm giác được trên thân chuyển đến biến hóa, tựa hồ có thể đối với hắn đưa đến nhất định áp chế. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, thánh nhân cảnh giới cũng không phải những này loạn thất bát tao pháp bảo có thể hạn chế. Giết. Thi cốt tiên đế hét lớn, mang theo chúng sinh bình đẳng lĩnh vực, hướng về chuẩn đề đánh tới. Từ khi hắn dung hợp một nửa khác thân thể, cả người đều trở nên không giống với lúc trước, mạnh khẳng định là mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến cảnh giới gì, không dễ nhận xét. Thi cốt tiên đế giống to, vận dụng bí thuật cấm kỵ, muốn ngược dòng thời gian, đem chuẩn đề chém giết. Một chiêu này hắn đã từng dùng để đối phó qua vị kia tiên đế, cực kỳ khủng bố, có đại nhân quả chi lực. Ánh mắt của hắn xuyên qua cổ kim, nhìn xuống Tuế Nguyệt Trường Hà, để hắn khiếp sợ là trong Tuế Nguyệt Trường Hà căn bản không có chuẩn đề thân ảnh. Nho nhỏ thủ đoạn, tăng thêm cho cười. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, ngươi làm sao có thể cùng ta chống lại? Chuẩn đề sắc mặt thản nhiên, trách trời thương dân, tự phụ đi lên. Hắn tự nhiên biết thi cốt tiên đế muốn làm cái gì, vượt qua cổ kim tương lai, đi hướng đi qua, chém giết hắn nhỏ yếu chi thân. Nhưng thánh nhân đã sớm siêu thoát hết thảy, liền xem như trở lại quá khứ, vẫn như cũng là thánh nhân, loại này cấp thấp thủ đoạn nhỏ làm sao có thể thương hắn? Biết hay không thánh nhân hàm kim lượng a? Bọn hắn ký sinh tại thiên đạo bất diệt, ta tức vĩnh hằng, trừ thiên đạo, ai có thể giết bọn hắn? Ai tại xương vô địch, cái nào dám nói bất bại? Thi cốt tiên đế lạnh giọng tấu xương, hùng vĩ khí tức cái thế vô song, khi đem đối thủ cũ danh ngôn đều gọi ra. Hắn có chút gấp, thánh nhân so với hắn tưởng tượng phải cường đại quá nhiều, không có chút nào sơ hở, căn bản giết không chết. Trước khi chiến đấu đã nói xong giết lung tung, đã nói xong rực rỡ hào quang, kết quả nhận lấy trở ngại, trận chiến đầu tiên liền bị thương nặng, mặt mũi không ánh sáng. Khẩu khí thật lớn, đáng tiếc, không có thực lực nói ra những lời này, chỉ sẽ làm người bật cười. Thực lực ngươi không sai, Phật pháp phương diện tạo nghệ càng là kinh người, bần tăng phi thường xem trọng, không bằng nhập ta Phật môn, nơi đó mới là thiên địa của ngươi, ngày khác Phật môn chi chủ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chuẩn đề cũng không giả, bắt đầu đương thuận hứa hẹn, vẽ lên bánh nướng. Một chiêu này hắn phi thường thành thạo, đã lô hỏa thuần thành, sớm tại phong thần thời kỳ liền rực rỡ hào quang, chiêu mộ rất nhiều phần mới. Tỷ như Nhiên Đăng, ban sơ hắn hứa hẹn Nhiên Đăng Phật tổ vị trí, nhưng gia nhập Phật môn đằng sau, chỉ cấp một cái đi qua cổ phần. Bất kể như thế nào, trước lừa dối tới lại nói, hết thảy quyền giải thích tại hắn. Phật môn chi chủ, Nói như vậy, ngươi cùng một cái khác lao hòa thượng cũng muốn gọi ta Phật chủ. Thi cốt tiên đế cười hỏi, trên tay không ngừng, rất nhiều thần thông pháp thuật diễn hóa mà ra, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Lời nói này ra, Chuẩn Đề đều ngơ ngác một chút, sau đó chậm rãi đáp. Phật môn chi chủ là Như Lai Phật tổ vị trí, Bần tăng tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm, hắn trả lời lập lờ nước đôi, một mặt từ bi. Dối trá. Thi cốt tiên đế trong nháy mắt trở mặt, quát lạnh lên tiếng. Ngươi liền hô một tiếng Phật chủ cũng không nguyện ý gọi ta, còn để cho ta gia nhập các ngươi, nằm mơ. Chuẩn Đề xem như đã nhìn ra, người hữu duyên này hoàn toàn chính là đang chơi hắn, không có một chút hướng Phật chi tâm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách Bần tăng. Hắn sát mặt đổi biến, Phật đà chớp mắt, bấm ngón tay khẽ động, có vô lượng hủy diệt Phật quang nở rộ. Tịch diệt Phật quang. Thi cốt tiên đế hét dài một tiếng, trên thân 10 đạo quang luân lần nữa diễn biến, lại tăng thêm một màu. Thập nhất bảo diệu thuật. Thiên hôn địa ám, thế giới phảng phất lâm vào tịch diệt, hết thảy đều dừng lại. Chư thánh chiến đấu đã ảnh hưởng đến thời không, cổ kim tương lai, hết thảy diễn biến. Thiên địa chúng sinh đều sợ hãi, cảm giác được tận thế tiến đến. Đúng lúc này, có một đạo tạo hóa chi quang chưa bao giờ biết khu vực bỏ ra. Tạo hóa ngọc điệp giáng lâm. Chương 412, đình chiến. Hảo hảo phối hợp chương 412, đình chiến. Hảo hảo phối hợp thiên địa phá diệt, khắp nơi đều là hủy thiên diệt địa khí tức, chư thánh mở ra chiến trường, hỗn độn bành trướng, tràn ra pháp lực, làm người tuyệt vọng. Tạo hóa ngọc điệp phá vỡ hỗn độn, tam thiên đại đạo xen lẫn, tản mát ra vô lượng quang mang, xuất hiện ở trong thiên địa. Đều tạm dừng tay. Nó phát ra đạo âm, làm cho toàn bộ sinh linh như ngồi gió xuân, lòng yên tĩnh tự nhiên, sợ hãi cũng đi theo biến mất. Bọn hắn rung động nhìn xem, đạo tổ chứng đạo pháp khí, phàm là có chút kiến thức sinh linh, không có không biết. Chư thánh dừng tay, gặp tạo hóa ngọc điệp như gặp lão sư, tự nhiên không dám vi phạm. Hậu thổ không nói hai lời, thu văn minh chi điệp, biến mất không thấy gì nữa, nàng đáp ứng thông thiên hứa hẹn đã hoàn thành. Tiền bối tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhất biết biểu hiện, lúc này liền làm tập hành lễ, nổ đến thứ nhất. Các ngươi thân là thánh nhân, làm to chuyện phía dưới, thiên địa chỗ nào tiếp nhận, đến lúc đó chúng sinh cho bụi, nhân quả bực này, các ngươi lương meo nổi sao? Tạo hóa ngọc điệp chậm rãi chuyển động, đại đạo tùy hành, hào quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ. Tiền bối, thông thiên hủy hoại phong thần bảng, nghịch thiên mà đi, chúng ta không thể không động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nắm pháp ấn, trầm giọng nói ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thông thiên. Hắn bị văn minh chi pháo doanh thật là không có mặt mũi, đây hết thể đều bái thông thiên ban tạo. Có thể nói là thù mới hận cũ cùng nhau. Không sai, thông thiên lần này hành vi đã vi phạm với lao sư ý chí, chúng ta chuyên tới để tương trợ lao tử, Nguyên Thủy đạo hữu, bình định lập lại trật tự. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, vẹn vẹn có đầu nói, có chút đầy mặt xuân, vừa rồi cùng Nguyên Phượng đại chiến, hắn cũng không có rơi xuống hạ phong. Cái này khiến hắn tìm về không ít tự tin. Nguyên Phượng tối đa cũng liền hắn sư đệ Chuẩn Đề trình độ kia, cùng hắn so hay là kém không ít. Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, im lặng không nói, thâm thúy hai con ngươi làm cho người không dám nhìn thẳng, hắn nhìn xem lơ lửng Tạo Hóa Ngọc Điệp, tựa hồ đang chờ nó quyết đoán. Tạo Hóa Ngọc Điệp trôi dạt từ từ, một chút đằng sau, mới phát ra đạo âm. Nếu Phong Thần Bảng đã đánh nát, đây cũng là một loại định số, gương vỡ khó đoàn tụ, nát liền nát đi. Bất quá, nguyên bản lên Phong Thần Bảng chúng thần, vẫn như cũ muốn tại Thiên Đình nhậm chức. Đối với điểm này, Thông Thiên, ngươi có gì dị nghị không? Chư Thánh hơi biến sắc mặt, Tạo Hóa Ngọc Điệp ý tứ, thế mà không truy cứu Thông Thiên hủy hoại Phong Thần Bảng sai lầm. Xử lý này tương đương qua loa. Bọn hắn nhìn về phía Thông Thiên, chờ đợi đáp lại. Thông Thiên sắc mặt như thường, nhìn không ra tâm tư gì, trầm ngâm một chút, trên mặt hiện ra ý cười. Ngươi đoán xem ta tại sao muốn đánh nát Phong Thần Bảng đâu? Lời này vừa nói ra, chư thánh đều sửng sốt. Đây là ý gì? Thông Thiên, ngươi là ý gì? Tạo Hóa Ngọc Điệp tỏa hào quang rực rỡ, giống như là bất mãn, giống như là đang cảnh cáo. Thông Thiên yên lặng cười một tiếng, lan lộn không thèm để ý nói, ta đánh nát Phong Thần Bảng chính là vì cứu ta Tiệt Giáo đệ tử. Bây giờ, Phong Thần Bảng đã vỡ, trên bảng đệ tử lẽ ra mang về. Đây là định số. Hắn nhìn thẳng Tạo Hóa Ngọc Điệp, thanh âm bình tĩnh nói, nhưng nghe tại chư thánh trong tai, lại như là lôi âm, làm cho người rung động. Thông Thiên lại dám cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp nói như thế, chẳng những không tán đồng quyết đoán của nó, còn muốn có kẻ mặc cả, mang đi Phong Thần Bảng bên trên môn nhân. Làm như thế, không khác tại phản đối lão sư. Bởi vì Tạo Hóa Ngọc Điệp lần này đến đây, hơn phân nửa cũng là mang theo đạo tổ ý tứ tới. Người không nể mặt nó, đây không phải tương đương không cho lão sư mặt mũi sao? Thông Thiên hiện tại như thế ra sao? Tạo Hóa Ngọc Điệp trầm mặc, tùy hành Tam Thiên Đại Đạo đều cùng gieo vang, phi thường kịch liệt, tựa hồ đang biểu thị nó thời khắc này cảm xúc cũng là như vậy không bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, nó lại bình tĩnh lại, nói ra làm cho chư âm thanh càng thêm một bức. Thông Thiên, ngươi nói không phải không có lý, đây đúng là một loại định số, trước hết theo lời ngươi nói làm đi, các loại đạo tổ xuất quan, đang làm phán đoán suy luận. Thông Thiên gật đầu, cũng không có rất lớn kinh hỉ, tựa hồ biết loại kết quả này. Đa tạ tiền bối. Hắn cười nói cảm tạ, đáy mắt hiện lên một tia ý vị sâu xa chi sắc. Một mực không có tham dự chủ đề lão tử, vuốt vuốt sợi râu hoa râm, trên mặt thủy chung là một bộ tự nhiên ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Tây Phương Nhị Thánh liếc nhau, ánh mắt lấp lóe, vẻ rất là háo hức, Tạo Hóa Ngọc Điệp thái độ, để bọn hắn ngửi được một tia cơ hội. Mặt khác, các ngươi không thể sinh thêm sự cố, càng không thể động thủ tranh đấu, nhưng còn có dị nghị. Tạo Hóa Ngọc Điệp lần nữa phát ra đạo âm. Nếu như không có, nó liền phải trở về. Tiền bối, tiểu tăng có vấn đề. Tiếp dẫn cuối cùng mở miệng, một mặt thương xót nói, tâm hệ thương sinh bộ dáng. Nói đi. Là như vậy, thiên định Tây Du chi hành, cho đến tận này, biến cố đông đảo, thôi triển có chút không thuận lợi. Nhất là có chút đạo hữu, tựa hồ đối với Phật môn đại hưng, có chút bất mãn. Đối với ta Phật môn sinh ra một chút hiểu lầm, khắp nơi ảnh hưởng Tây Du chi hành. Mắt thấy Tây Du chi hành liền muốn bắt đầu, tiểu tăng trong lòng gấp à, cho nên muốn phiền phức tiền bối, hạ xuống một đạo pháp chỉ, để cho Tây Du chi hành thuận lợi tiến hành. Những lời này nói còn kém nước mắt như mưa, đấm ngực dậm chân. Nhưng làm mấy vị khác thánh nhân thấy choáng mắt, cái này đều tình huống như thế nào, lao hòa thượng thế nào còn băn khoăn tình kinh. Linh Sơn cũng bị mất, nhà đều dọn đi rồi, còn đặt cái kia đi về phía Tây đâu. Vì sao cố chấp như thế? Tiếp dẫn những lời này, đem tạo hóa ngọc điệp tựa hồ cũng cho làm mơ hồ. Hơi trầm mặc, mới phát ra tiếng hỏi, ngươi muốn cho ta hạ xuống pháp gì ý chỉ? Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, trong lòng sớm đã có tính toán. Tiền bối, Tây Du chi hành điểm xuất phát tại Nam Chiêm Bộ Châu, tiểu tăng hy vọng ngày khác thỉnh kinh thời điểm, nhân hoàng có thể lý giải, tích cực phối hợp. Hắn đã thấy rõ, muốn hủy diệt Đại Tần, hy vọng đã mong manh, chí ít bây giờ nhìn lại như vậy. Nhưng là, trải qua vẫn là phải lấy, mấy trăm năm sau, các loại con khỉ xuất thế, đến lúc đó sự tình có lẽ có chuyển cơ, hắn có lòng tin để chúng sinh tiếp nhận Phật pháp. Tạo hóa ngọc điệp chần chờ một chút, đem tiếp dẫn lời nói quyết tán ra đến, để ở đây toàn bộ sinh linh đều có thể nghe thấy. Tây Du chi hành, đạo tổ khâm định, các ngươi không thể trở ngại. Mặt khác, nhân hoàng doanh chính, tiếp dẫn nói tới, ngươi có gì dị nghị không? Lời này để ở đây đại tần tướng sĩ đều có chút nổi giận, đều ánh mắt bất thiện nhìn xem tiếp dẫn. Lao hòa thượng này bắt bọn hắn không có cách nào, liền dùng như vậy không biết xấu hổ chiêu thuật, cầm đạo tổ tới dọa bọn hắn. Doanh chính đồng dạng ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tây Phương Nhị Thánh, không mặn không nhạt nói, không có dị nghị, chấm nhất định sẽ hảo hảo phối hợp. Lời tuy như vậy, trong lòng nhưng lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Ưa thích thỉnh kinh đúng không? Vậy liền để ngươi tốt nhất lấy một chút. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ hảo hảo phối hợp, tự thân đi làm. Doanh chính trong lòng cười lạnh không thôi, đã bắt đầu tính toán. Nhưng còn có sự tình. Tạo hóa ngọc điệp cuối cùng hỏi, lại khuyên bảo các ngươi một lần, không được lại nổi lên tranh đấu, bằng không đợi đạo tổ xuất quan, chắc chắn thanh toán. Nó đối với mấy vị thánh nhân cảnh cáo nói, dứt lời, liền hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 413, chặn đường. Chư quả chi nhân chương 413, chặn đường. Chư quả chi nhân trận này cơ hồ diệt thế đại chiến, có một kết thúc, để tam giới chúng sinh đều toát ra sống sót sau hai nạn biểu lộ. Tại trong tràng chiến dịch này, trước mắt đến xem, bên thắng lớn nhất chính là Tiệt giáo cùng Phật môn. Thông Thiên đánh nát Phong Thần bảng sâu sự tình không có, còn cứu trở về bị nhốt đệ tử. Mà Phật môn thì là đạt được bảo hộ, Tây Du chi hành dắt lên kim thân, không ai dám tiến hành ngăn cản. Tại trong tràng chiến dịch này, tổn thất lớn nhất tự nhiên chính là Hạ Thiên, vốn cũng không dồi dào thiên đỉnh, đã mất đi Phong Thần bảng, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mấy đại thế lực liên tiếp cáo lui, chỉ để lại một mảnh hỗn độn thiên đỉnh, nhất làm cho Hạ Thiên tức giận là, thiên đỉnh chư đa bảo điện, giống như là bị chó gặm một dạng, thiếu đông thiếu tây, tìm đều tìm không trở lại. Doanh chính, Lục Áp, Ngao Liệt, chấm nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Hạo Thiên mặt không biểu tình, ba người này đã vào danh sách phải giết, nhất là Tiểu Bạch Long Ngao Liệt, tại Thiên Đình làm sàng làm bậy, lại vẫn muốn mưu quyền xoắn bị, đơn giản không thể tha thứ. Vậy hạ, chúng ta thật muốn phối hợp con lửa chọc thỉnh kinh sao? Trên đường trở về, Vương Tiễn cả gân hỏi, một mặt không cam lòng, đầu vai đả thần thạch lại đang giả chết, lật qua lật lại, một bộ sắp thăng thiên dáng vẻ. Đám người nhao nhao nhìn về phía Doanh Chính, Vương Tiễn vấn đề cũng là bọn hắn muốn hỏi. Hơi trầm mặc, Doanh Chính yên lặng cười một tiếng, nói tự nhiên, chúng ta chẳng những phải thật tốt phối hợp, còn muốn tận tâm tận lực, để chúng đại sư thể hội một chút thỉnh kinh niềm vui thú. Thoại âm rơi xuống, đám người sửng sốt một chút, rất nhanh liền toát ra ý vị thâm trường ý cười. Đã hiểu. Tất cả đều trong im lặng, chỉ có một người không hiểu thâm ý trong đó. Mãng, vậy hạ, ta không muốn phối hợp, ta muốn đi chơi hắn bọn họ. Mông Điểm lớn tiếng nói, cơ bắp cao cao nổi lên, phát ra tiếng nổ, một thân mãng phu chi lực không chỗ sắp đặt. Tê Vương Tiễn trở mặt, đi lên liền cho hắn tới một quyền, nói mãng phu, ngay cả ta đều có thể nghe ra ý của bệ hạ, ngươi làm sao lại nghe không ra đâu? Mông Điểm giận dữ, muốn cùng Vương Tiễn luyện lập tức, lại bị Hạng Vũ một thành tách ra. Mông Điểm, dã man Vương tuyệt học, ngươi hay là chớ luyện, hiện tại chuyển tu còn kịp, có trị. Hắn hảo ngôn khuyên bảo, đám người cũng đi theo gật đầu, rất là tán thành. Trước kia Mông Điểm thế nhưng là một cái túc trí đa mưu tiểu tử, từ khi tu luyện dã man Vương tuyệt học sau, cả người liền không được bình thường. Hiện tại càng là ngay cả tốt xấu nói đều nghe không ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn câu thông cùng giao lưu. Có ý tứ gì? A, ta nói có lỗi sao? Mông Điểm tức giận hỏi, hai mắt trừng tròn trịa. Không sai, không sai. A, ngươi nói đều đối với. Đúng đúng đúng. Một bên khác, tạo hóa ngọc điệp trôi dạt từ từ, đi tới hỗn độn bên trong, tựa như một cái thiên thể kích cỡ tương đương ngoài hành tinh đi bay. Đột nhiên, hắn ngừng lại, tọa lạc tại hỗn độn hải bên trong, tạo nên thao thiên ba lan, nhấc lên giới sinh giới diệt. Ngươi là ai? Nó phát ra đạo âm, như là nói một mình, hỗn độn khí tràn ngập, lại không biết khi nào, có một bóng người đứng ở đó, không thể gọi tên, phản phất không thuộc về mảnh thời không này. Ngươi là thiên đạo, hay là hồng quân, cũng hoặc là ai cũng không phải. Hắn mở miệng nói ra, dáng tươi cười sán lạ, lộ ra hai hàng rõ ràng rằng phi thường đáng chú ý. Tạo hóa ngọc điệp chấn động một cái, nói ta chính là ta, sinh tại hỗn độn trước, tạo hóa ngọc điệp. Ngươi một cái dị đoan, đến trước mặt ta, là đang tự tìm đường chết sao? Nó hỏi tiếp, đạo vận vô thượng, có không thể tưởng tượng nổi thần uy, tự tìm đường chết. Ta muốn thử một chút. Đạo thân ảnh kia đi tới, phá vỡ hỗn độn, như giống trên đất bằng, không có một tia khí tức bộc lộ. Người tới chính là Tô Huyền. Tạo hóa ngọc điệp đại chấn, giống như là đang thị uy, quanh thân pháp tắc đều cuồng bạo bốc cháy lên. Ngươi muốn làm cái gì? Nó phát ra đạo âm, đi theo xoay quanh đứng lên, vô lượng cương phong quét sạch hỗn độn. Tô Huyền mặt không biểu tình, không nói nhảm, nói thẳng đi ra lịch. nếu như ta không có đoán sai, nhân tộc Tam Hoàng Thần Hồn tại ngươi nơi này, trả lại tại ta. Hắn từng không chỉ một lần suy tính, Tam Hoàng Thần Hồn hướng đi, trước đây không lâu tạo hóa ngọc điểm xuất thế, để hắn đã nhận ra một tia thời cơ. Nếu như lần trước đoạn tuyệt nhân đạo đại chiến là Hồng Quân một tay điều khiển, như vậy Tam Hoàng Thần Hồn vô cùng có khả năng tại hắn chứng đạo pháp khí tạo hóa ngọc điệp bên trong. Điều kiện tiên quyết là hắn không có đem Tam Hoàng Thần Hồn hủy đi. Cái này có một tia khả năng, nhưng hắn vẫn như cũ muốn tới thử một chút. Nghe Tô Huyền lời nói sau, tạo hóa ngọc điệp dừng một chút, nói rất đáng tiếc, ngươi đoán sai, Tam Hoàng Thần Hồn đã sớm hồn phi phách tán. Tô Huyền sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt cũng đi theo âm trầm xuống. Cho đùa này cũng không tốt cười. Đã ngươi không chủ động, vậy ta đành phải đưa ngươi đánh nát. Ha ha, không biết lượng sức, ta chính là Hỗn Độn Chí Bảo, Thiên Đạo Thần Khí, Vĩnh Hằng Bất Diệt, ngươi như thế nào dám ra này cùng luôn? Tạo hóa ngọc điệp phát ra rung động thanh âm, đại đạo khí tức tràn ngập, thời gian bay múa đảo lưu, khủng bố như vậy. Tô Huyền sắc mặt như thường, đưa tay kết xuất một cái pháp ấn, hỗn độn hải một chỗ khác. Một giọt máu tươi chiếu sáng rạng rỡ, vô hạn lớn mạnh, tản mát ra chí cường to lớn khí tức, đế uy vô lượng. Ta là thiên đế, khi trấn áp thế giới hết thảy địch. Nương theo lấy một câu bá khí thanh âm, giọt máu đổ tung, một bóng người đi ra, đẩy ra vô tận hỗn độn khí. Hắn huyết khí ngập trời, sừng sững ở đây, áp sập vạn cổ thanh thiên, tuế nguyệt trường hà, phản phất chỉ dựa vào nhục thân liền có thể trấn áp hết thảy. Đây là tạo hóa ngọc điệp giật mình, tựa hồ không nghĩ tới, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một vị sinh linh mạnh mẽ. Không sai, đáng tiếc bằng hắn còn không thể đối với ta như thế nào. Nó chấn định không gì sánh được, đối với đột nhiên xuất hiện sinh linh, cũng chỉ là hơi kinh ngạc, chỉ thế thôi. Không đủ. Tô Huyền cười lạnh, lại kết xuất một cái pháp ấn. Hỗn độn hải một chỗ khác, lại một giọt máu đổ tung, đi ra một vị người mặc áo trắng, phong hoa tuyệt đại nữ tử. Một bước một kỷ nguyên, kéo theo lấy vô biên vĩ lực, thời gian biển nổ tung. Dị Đoan, ngươi tựa hồ có thể triệu hoán không thuộc về cái này thời gian sinh linh. Không hổ là Dị Đoan, nên hủy diệt. Tạo hóa ngọc điệp đạo âm hùng vĩ, sát khí nghiêm nghị, đã có cảm xúc. Còn tại mạnh miệng, Tô Huyền lắc đầu cười khẽ, lại bóp ra một ấn, lập tức cái thứ ba phương hướng hỗn độn hải bờ, giọt máu nổ tung, một đạo phách tuyệt thiên địa phảng phất thân ảnh đi ra. Ai tại xương vô địch, cái nào dám nói bất bại? Khí thôn thiên địa, nhìn xuống cổ kim tương lai, đây là một loại vô địch tín niệm, đồng thời mang theo một loại tăng thương, trải qua vạn cổ tuế nguyệt tẩy lễ. Làm sang làm bậy, chẳng lẽ ngươi liền không sợ nhận đại nhân quả chi lực sao? Tạo hóa ngọc được quát, đối với cường giả chân chính tới nói, sao là nhân quả? Hết thể nhân quả đều để cho ta bắt đầu, ta chính là trừ quả chi nhân. Tô Huyền hai mắt thâm thúy, lạnh lùng nói ra. Tiếp lấy, đưa tay một chỉ, ba vị cường giả tuyệt thế, thành tam giác chi thế, hướng tạo hóa ngọc điệp xuống lại mà đi. Khí tức kinh khủng quần quật đứng lên, dần dần thịnh liệt. Chương 414, kinh thiên đại chiến. Đắc thủ chương 414, kinh thiên đại chiến. Đắc thủ cái này tam đại cường giả, là Tô Huyền cụ hiện mà ra, căn cứ vào thận hư một sách, ba bộ khúc điệp ra, sức chiến đấu của bọn họ đã đến tình trạng không thể tưởng tượng. Mặc dù hắn cụ hiện đi ra pháp thân, có nhất định hạn chế, nhưng hạn mức cao nhất cao rất nhiều. Đại giới tự nhiên cũng là cực lớn, móc rông hắn tích lũy tất cả điểm thuộc tính. Tam đại cường giả đem tạo hóa ngọc điểm xuống lại, tại trong chốc lát triển khai giao thủ, bọn hắn chỗ phương vị trở thành nguyên điểm, hết thảy đều bị đánh sụp đổ. Kiếm mang trùng thiên, phá vỡ hỗn độn, ma diệt hết thảy. Quyền mang chói mắt, vạch phá vạn cổ thời không, đã diệt vạn cổ thanh thiên. Hỗn độn hải sấy khô, trật tự ma diệt. Tạo hóa ngọc điểm tùy hành tam thiên đại đạo, diễn hóa xuất giữa thiên địa cường hãn nhất công phạt, hỗn độn khí, chí tôn pháp, mênh mông lôi đỉnh, đại đạo chi thủ. Vô cùng vĩ lực sôi trào, đem nơi đó đánh quy về nguyên sơ, khai thiên tích địa sau, đại phồn thịnh, tiếp lấy lại đi hướng đại hủy diệt, một sát na, liền phảng phất đã trải qua đến không hết kỷ nguyên. Ngoại giới, rất nhiều đại thần thông giả đều mờ mịt ngẩng đầu, hình như có nhận thấy, nhưng rất khó dòm biết bằng cảnh, chỉ có thể cảm nhận được chiến đấu ba động. Xoẹt. Ngút trời huyết quang xé rách chư thế ngoại thời không, để bộ phận thiên vũ đều tại giạn nước, đều tại sụp đổ, là huyết quang kia sinh sinh cắt đứt. Nơi đó xảy ra chuyện gì, có đại năng sợ hãi thán phục, thần hồn đều đang run sợ, trước đó không lâu thành chiến mới kết thúc, bây giờ lại nhấc lên đại chiến. Cho dù cách vô số thời không, cái tiết như xích hà giống như huyết khí vẫn như cũ có thể quẩn quẩn tới, tác động đến đại thiên thế giới, để các phương thiên địa chấn động, có thể quan sát đến xích quang trùng thiên. Chỉ có thánh nhân tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng bọn hắn không như mà hợp, lạ thường ăn ý, xem như cái gì cũng không nhìn thấy bình thường. Trực tiếp giả chết. Chiến khí quần quận, siêu việt thời không, vô số cấm kỵ đại thuật đang bay múa, mặc dù hỗn độn rộng lớn vô ngần, vẫn như cũ xích hà quần quận ra. Một chỗ không biết hỗn độn. Ngay tại du đãng, tìm Khổng Tiên Dương tiến bọn người, bị cố khí tức này kinh động, không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó tản ra uy thế, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi. Tình huống như thế nào? Phương nào cường giả tại đại chiến? Thanh sư một mặt rung động nói ra, một đầu nồng đậm lông tóc đều bị cương phong phá loạn, che khuất cái kia thô kệch biết ngoáy ngũ quan. Vì sao có loại cảm giác quen thuộc, giống như nhận biết? Kim sĩ đại bằng hầu nghi nói ra. Ngoại trừ ngươi mẹ cùng tiên sư, ngươi còn nhận biết cái gì cường giả? Bạch Tượng không lưu tình chút nào đối đạo, đang muốn nâng bút làm ghi chép, lại bị đánh gãy. Có biến, mau cùng ta đi. Dương Tiễn ba mắt trùng đồng lấp lóe ô quang, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Nói cho hết lời, một ngựa đi đầu, hướng một cái phương hướng tiến đến, Tam Yêu lập tức tinh thần phấn chấn, theo sát phía sau. Từ khi bọn hắn rời đi cổ hành truy sát côn bằng đằng sau, đã quá lâu không có phát hiện động tĩnh, bây giờ, rốt cục có chỗ phát hiện. Âm âm đại chiến tại tiếp tục, đạo và pháp bao phủ thời không, tạo hóa ngọc điệp một mình đối mặt tam đại cường giả, dần dần không địch lại, đều sắp bị đánh nát, nó cuối cùng chỉ là một cái pháp khí, bất thiện đối địch. Rơi xuống hạ phong tạo hóa ngọc điệp bắt đầu tìm cơ hội thoát thân, lại phát hiện bọn hắn chỗ phương vị tựa hồ bị hạn chế, khó mà đột phá. Đây là Tô Huyền bày ra trận pháp, mặc dù hắn không có ra chiến trường, nhưng là cũng không có nhàn rỗi. Dĩ đoan, coi là thật một chút đường lui không lưu sao? Tạo hóa ngọc điệp phát ra đạo âm, cùng lúc đó, thiên địa chấn động, có vô thượng lôi kiếp tại hư vô áp đủ. Đối với hiện trạng này, Tô Huyền đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn đã trải qua hai lần. Đem Tam Hoàng thần hồn cho ta, nếu không hôm nay cá chết lưới rách, đồng quy vô tận. Tô Huyền một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, lời nói kiên định, không thể nghi ngờ. Tam Hoàng đã hồn phi phách tán, coi như đồng quy vô tận, ta cũng vô pháp cho ngươi. Tạo hóa ngọc điệp lạnh lùng nói ra, tam đại cường giả đồng thời công tới, đại đạo đều bị đánh nát, thiên thể bình thường tạo hóa ngọc điệp bị đánh chấn động không thôi, như muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, vô lượng kiếp hải rốt cục cấp độ hoàn thành, đánh vỡ hỗn độn, điên cuồng đánh xuống, đem hết thể đều nuốt mất. Lần này Tô Huyền không có đi vội vã người, trong lúc thoáng qua, rất nhiều thần thông, mọi loại đạo pháp diễn hóa, từng cái pháp bảo bay ra, hướng về tạo hóa ngọc điệp va chạm mà đi, liên tiếp dẫn bảo. Ông mảnh không gian này hỗn loạn, các loại lực lượng hủy diệt tràn ngập, phun ra nuốt vào thiên địa. Dĩ đoan, ngươi là muốn bản thân hủy diệt sao? Tạo hóa ngọc điệp tại phương này hỗn loạn chi địa, khai thiên tích địa, tam thiên đại đạo bay múa, ngăn lại hết thể công kích. Vô quyền mang kinh thiên, niềm tin vô địch, một kiếm hành không, độc đoán bạc cổ, phi tiên chi lực, đánh nát hết thảy. Tam đại cường giả đồng thời công tới, tạo hóa ngọc điệp tránh cũng không thể tránh, đối cứng mà đi. Ca một tiếng, xảy ra bất ngờ, vô cùng văng dọn. Thiên thể bình thường tạo hóa ngọc điệp, nứt ra một đạo khe hẹp, lan tràn ra. Nó bị đánh nát. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra tam hoàng thần hồn, nếu không tiểu đồng quy vu tận đi. Tô Huyền mang theo diệt thế lôi kiếp mà đến, một thân đạo pháp đều đang tiêu đốt, cho dù hắn thành tựu chuẩn thánh, nhưng đối mặt như vậy thiên kiếp, hay là không thể đối cứng, chỉ có thể sử xuất tất cả vốn liếng tận lực né tránh. Tại lôi hải chỗ sâu, một cái to lớn không thể tưởng tượng nổi con người, tựa hồ có chút phẫn nộ, hạo kiếp chi quang, lực lượng hủy diệt hóa thành tiên đạo thần khí, chấn sát xuống. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn trung, chu tiên tứ kiếm, thí thần thương các loại một đám vô thượng thần khí pháp tắc không ngừng diễn hóa mà ra, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng vẫn như cũ có không thể tưởng tượng nổi thần uy. Tô Huyền trong nháy mắt đánh nát hỗn độn trung, ánh mắt ma diệt thái cực đồ, tiếng giống chấn vỡ bản cổ phiên, 3000 sợi tóc phát ra ánh sáng vô lượng, không ngừng diễn hóa thần thông. Kiếm quyết, quyền ấn, trưởng pháp, mọi loại thần thông, đạo tận huyền diệu, mỗi một cây sợi tóc đều đại biểu cho một loại đạo, có thể tùy tiện xé nát đại la kim tiên, liền xem như chuẩn thánh đều sợ có không địch lại. Tiên điên, tạo hóa ngọc điệp chấn động, phun ra ba đạo điểm sáng. Cho ngươi. Nói dứt lời, tùy hành tam thiên đại đạo hóa thành ánh sáng cầu vồng, vèo một cái đánh vỡ phong ấn, biến mất không thấy gì nữa. Tô Huyền không có ngăn cản, tùy ý nó rời đi, bởi vì cụ hiện đi ra nhân vật, thời gian muốn tới. Tam hoàng chân linh trôi dạt từ từ, tại vô tận dưới thiên kiếp, mịt mù như hạt bụi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Tô Huyền phá diệt hư không, đỉnh lấy mênh mông thiên phạt, một bước đi tới gần, đem tam hoàng chân linh nhận lấy. Sau đó, hắn đưa tay một chỉ, tam đại cường giả lại có mục tiêu mới, hướng phía vô lượng thiên kiếp chỗ sâu đánh tới. Bá liệt đạo âm, vang vọng chư thiên hoàn vũ. Phản phất toàn bộ trời đều sập, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ kéo dài một giây, hết thảy lại bình tĩnh lại. To lớn không thể tưởng tượng nổi con người, nhìn xem Tô Huyền biến mất địa phương, toát ra ý vị thâm trường sát thái, cực kỳ nhân tính hóa. Một chút đằng sau, nó chui vào hư không, hết thảy bình tĩnh lại, phương này bị chiến đấu đánh thành nguyên điểm không gian, cũng đều khôi phục. Sư Đà Lĩnh, Tô Huyền xếp bằng ở không gian độc lập, tựa như pho tượng, không lúc ních, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, hủy diệt chi quang chợt lóe lên. Chương 415, đèn treo người. Khẩu kỹ chi tranh chương 415, đèn treo người. Khẩu kỹ chi tranh hữu kinh vô hiểm, Tô Huyền phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh mang dần dần tiêu tán, sau đó, hắn lấy ra tam hoàng chân linh, trôi dạt từ từ, hiện lên ở trước mắt, tựa như trong đêm tối ánh lửa. Tại trong cuồng phong phiêu diêu, tại trong tuyệt cảnh nở rộ, phát huy hết thể nhiệt lượng thừa. Ba vị tiền bối, các ngươi đã từng tuyệt vọng, đau lòng, dù cho bỏ mình, cũng muốn bằng cường đại chấp nhiệm, thủ hộ hy vọng trong lòng hết thể đều đã đi qua, chờ các ngươi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, sẽ nhìn thấy một cái thịnh vượng nhân tộc, không có hư giả phù đinh, không có bố thí mỹ hảo, không có kéo dài hơi tàn sinh hoạt, chỉ có một cái không ngừng vươn lên, người người như rồng, ca hát thịnh thế thái bình nhân tộc, những cái kia cưới tại trên đầu chúng ta, cuối cùng rồi sẽ bị thanh toán, những cái kia xem chúng ta như sâu kiến, cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Từng có lúc, ta không hiểu tu luyện mạnh lên ý nghĩa, hiện tại ta đã hiểu. Tu luyện là để cho ngươi trở thành đèn treo người, đi chiếu sáng hắc ám, mà không phải bởi vì chính mình có đèn, mà đắc chí, còn muốn thổi tắt người khác ngọn đến. Tô Huyền lòng sinh cảm khái, em hay nói, cũng mặc kệ Tam Hoàng có thể hay không nghe gặp. Lúc này Tam Hoàng chỉ còn một sợi chân linh, tái tạo nhục thân đã vô dụng, như thế sẽ chỉ trở thành một cái người chết sống lại, chân linh đều khó mà bảo toàn. May mắn hắn nghĩ cách cứu viện kịp lúc, tại muộn một đoạn thời gian, sợ là ngay cả điểm ấy chân linh đều không thừa. Bây giờ chỉ có thể mượn dùng lục đạo luân hồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế, đầu thai làm người, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Tam Hoàng bây giờ tình huống so đã từng liệt tiên còn nghiêm trọng hơn, chỉ có thể một lần nữa chuyển thế, trong tương lai một ngày nào đó trở về chân ngã. Kể từ đó, đối với Tam Hoàng cũng không phải chuyện xấu, lại tu luyện từ đầu, tái tạo căn cơ, có lẽ có thể đánh phá kiếp trước gông cùm xiềng xích, tiến thêm một bước. Niệm này, Tô Huyền thu hồi Tam Hoàng chân linh, đi ra không gian độc lập, có một người một mực chờ đợi hắn. Mới từ cửa sau bước vào tiệm sách, liền trông thấy một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, có chút buồn bực ngán ngẩm tọa thai trên quầy, ngọc thủ chống đỡ lấy bằng chán, một cái khác ngọc thủ tại mặt bàn vẽ lên vòng vòng. Nghe được sau lưng động tĩnh, nữ tử bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể mềm mại, xoay người lại, tách ra như là bách hoa tể phóng dáng tươi cười. Tiên sư, người ta chờ ngươi thật lâu rồi, nàng có chút hồn nhiên nói, mặc dù đợi lâu, nhưng là cũng không có chút nào oán trách. Nữ tử này chính là Hạ Phàm Hằng Nga. Không có ý tứ, vừa phát hiện ngươi đến. Tô Huyền vừa cười vừa nói. Biên, liền cứng rắn biên. Hằng Nga lúm đồng tiền như hoa, đi đến Tô Huyền trước mặt, dạo qua một vòng, nói ta cùng trước đó có cái gì không giống với sao. Nàng mong đợi hỏi, rõ ràng là cầu khen, bây giờ nàng đã là tiên tiên thái âm chi thể, siêu việt di vãng, tiên tiên thần linh thân thể, nạp hết tất cả mỹ hảo, hoàn mỹ vô khuyết, toàn thân trên dưới, bất luận cái gì một chỗ đều cực điểm mỹ hảo. Tô Huyền đánh giá một phen, cười nói, không sai, tu vi tăng cường không ít, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không ít cố gắng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, như vậy đánh giá, biểu thị tán thành. Hằng Nga dậm chân, có chút gấp. Còn gì nữa không? Còn có. Tô Huyền trên mặt ý cười, cũng không có ý định đùa nàng. Đang muốn khen câu trước, thỏa mãn nàng tâm nguyện nho nhỏ, lại đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Một trận không hiểu ba động, hoa quang lấp lóe, đi ra một vị đầu đội sừng hiệu nữ tử. Còn có, da mặt cũng so trước kia tăng thêm. Long nữ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi tới, trực tiếp đem lời tiếp nhận, trong đôi mắt đẹp lóe ra địch ý ánh mắt, nhìn thẳng Hằng Nga. Ngươi nói cái gì? Hằng Nga trợn mắt nhìn, khí chập trùng không chừng, ầm ầm sóng dậy. À, không chỉ da mặt dày, làm sao ngay cả lỗ tai cũng không tốt xử, ta nói ngươi da mặt dày, đã nghe chưa? Long nữ cười lạnh nói, thon dài dáng người khiến nàng có thể nhìn xuống Hằng Nga, ở trên cao nhìn xuống. Nguyên bản nàng tại Nam Hải an tĩnh bế quan tu luyện, không có việc gì, lại bị đại chiến động tĩnh hấp dẫn, thật vừa đúng lúc nhìn thấy Hằng Nga hạ phàm, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân thứ 6 7 8 9 10 cảm giác nói cho nàng, Hằng Nga mục đích không tinh khiết, vô cùng có khả năng chạy tiên sư đi. Vừa vặn nàng cũng có ý nghĩ này, liền đi theo tới, vừa lúc bị nàng bắt tại trận. Ngươi cái này khủng long bạo chúa cái, có biết nói chuyện hay không? Hằng Nga phản kích nói, trực tiếp công kích cá nhân, đến nàng cảnh giới cỡ này, tự nhiên có thể nhìn ra long nữ chân thân. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, long nữ kém chút phá phòng, khí trên đầu sừng rồng đều trở nên ửng đỏ đứng lên, nói rõ tâm tình của nàng bắt đầu kịch liệt. Hai nữ khẩu kỹ đại chiến chính thức khai hỏa. Tô Huyền dứt khoát đi đến ngồi xuống một bên, một mực thanh tĩnh thời gian, đột nhiên náo nhiệt như vậy, nhưng cũng rất có niềm vui thú. Hắn an tĩnh khi một cái quần chúng, vô thanh vô tức, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới kiếp trước, nhìn qua một cái truyền hình điện ảnh tiểu đoạn danh chẳng diện. Đại danh đỉnh đỉnh Lý Tầm Hoan trong ngực ôm một nữ nhân, đối với một cái khác chạy tới nữ nhân nói: "Người tới vừa vặn, sao mà ngư bức?" Tô Huyền đoán mò lấy, nhưng cũng không có nhàn rỗi, hắn đã cho Doanh Chính phát đi truyền âm, chuẩn bị đem Tam Hoàng giao cho hắn đi an bài. Thất ở Đại Tần Hoàng cung Doanh Chính, thu đến Tô Huyền truyền âm sau, lập tức đứng dậy quên đi tất cả làm việc, chuẩn bị khởi hành. Biết được Doanh Chính muốn đi sư tổ nơi đó, Liệt Thiên tráng lên lá gan, muốn cùng đi bái kiến sư tổ. Từng có lúc, hắn không chỉ có một lần gặp mặt sư tổ cơ hội, nhưng là đều bởi vì thân phận nguyên nhân, trốn tránh. Lần này, hắn rốt cục không còn trốn tránh. Doanh Chính sau khi nghe, tự nhiên thật cao hứng, lúc này, hai cha con đồng hành, chạy tới sư Đà Lĩnh. Tô Huyền bước xuống còn tại tương đối khẩu kỹ hai nữ, đi ra phía ngoài, lúc này liền thấy Doanh Chính cùng Liệt Thiên chạy đến. Bái kiến sư tổ. Liệt Thiên bước nhanh đi tới gần, trung điệp cong xuống, cái này đến chậm đầu, đập đứng lên là như vậy nặng nề. Đứng lên đi. Tô Huyền đưa tay, vì trên mặt đất Liệt Thiên bị một cỗ lực lượng vô danh nâng lên. Sư phụ, ngươi gọi ta đến có cái gì phân phó? Doanh Chính hỏi. Hai cha con đứng chung một chỗ, nghe trong tiệm sách nhược ảnh nếu không có giọng nữ, sắc mặt dần dần cổ quái, nhưng lại sợ Tô Huyền nhìn ra trách cứ, lại cố gắng giả trang ra một bộ cái gì đều không có nghe thấy dáng vẻ. Bên này nói đi. Tô Huyền dở khóc dở cười nói ra, mang theo hai người tới một bên, tiện tay dựng lên một tòa ốc xá, dùng cho đàm luận. Sau đó, hắn thả ra Tam Hoàng chân linh. Đây là Doanh Chính cùng Liệt Tiên nghi hoặc không hiểu hỏi, không hiểu cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Đây là ba vị tiên hoàng chân linh. Tô Huyền nói ra. Cái gì? Hai người kinh ngạc quanh đứng người lên, kích động bờ môi đều đang đánh run rẩy. Sư phụ, đây thật là Tam Hoàng chân linh. Ngươi không phải nói Doanh Chính không thể tin được mà hỏi, hắn từng nghe sư phụ đề cập qua, Tam Hoàng chân linh vô cùng có khả năng tại thiên đạo nơi đó, bây giờ lại xuất hiện tại hiện tại, làm sao không để cho hắn kinh ngạc. Không sai, ta đi tìm Tạo Hóa Ngọc Điệp, để nó giao ra Tam Hoàng chân linh. Tô Huyền Phong khinh vân đạm nói ra, vô cùng hời hợt. Nhưng là nghe vào Doanh Chính phụ tử trong hai, không khác đất bằng kinh lôi. Chương 416, ngóc đầu trở lại. Ma Long xuất hiện chương 416, ngóc đầu trở lại. Ma Long xuất hiện bọn hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu, cái kia không biết sâu trong hư không, chuyển ra khí tức kinh người. Còn từng nghi hoặc, xảy ra chuyện gì kinh thiên biến cố. Nghĩ như thế, hết thảy đều nói đến thông. Tạo Hóa Ngọc Điệp cỡ nào tồn tại, ngay cả thánh nhân đều được cúi đầu, cái này không riêng gì địa vị biểu tượng, càng là thực lực thể hiện. Liệt Thiên đàng hoàng ngồi ở một bên, bị sư tổ thao tác cho dùng đập đến. Mặc dù sư tổ nói hời hợt, nhưng trong đó hung hiểm, thâm ý trong đó, khó có thể tưởng tượng, có thể từ Tạo Hóa Ngọc Điệp nơi đó, mang về Tam Hoàng chân linh, đây là một hai câu liền có thể làm được sao? Theo Liệt Thiên tưởng tượng, sư tổ thân ảnh trong lòng hắn, lại lần nữa cao căn bản nhìn không thấy. Hắn thậm chí mừng thầm cùng may mắn, có thể trở thành tồn tại bực này hậu bối, là bực nào may mắn. Hai cha con chấn kinh một hồi lâu, mới dần dần bình phục kích động nội tâm. Sư phụ, ý của ngươi là? Doanh Chính tỉnh táo lại, chần chừ hỏi, hắn tựa hồ đoán được sư phụ dự định. Tô Huyền sắc mặt bình thản, chậm rãi nói ra, thân ngươi cố luân hồi giả thể chất, luân hồi chi đạo đã đạt đến hóa cảnh, Tam Hoàng giao cho ngươi phục sinh không có gì thích hợp bằng. Địa ngục vị kia cùng vi sư có chút nguồn gốc, ta không muốn ra mặt, ảnh hưởng quá lớn. Doanh Chính trọng trọng gật đầu, nói sư tôn, ngươi yên tâm đi, hết thảy đều giao cho đệ tử, cam đoan vạn vô nhất thất. Hắn có thể hiểu được, giống sư phụ tồn tại bậc này, tự nhiên cùng những đại nhân vật kia có gút mắc, không có so tộc ta Tam Hoàng chuyện trọng yếu hơn, cứ việc buông tay đi làm đi. Tô Huyền dặn dò một câu, lời tuy bình thản, nhưng lộ ra không thể nghi ngờ ý chí. Đệ tử minh bạch. Doanh Chính lớn tiếng đáp, sắc mặt trang trọng. Tô Huyền nhẹ gật đầu, không còn có nói thêm cái gì. Hai cha con mang theo một nhóm sách mới, quay trở về Đại Tần, bắt đầu chuẩn bị phục sinh Tam Hoàng, khiến cho chuyển thế. Cùng lúc đó, Soán bị đoạt quyền thất bại ngao liệt cùng dược sư phụ, không có bị thất bại phá tan, trở lại Long Cung chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Bây giờ, Thiên Đế Hạo Tiên trở về, lấy vị này Thiên Đế tính cách, tất sẽ cùng bọn hắn thanh toán, bọn hắn hiện tại chỉ có thể nhanh chóng xúc tích lực lượng, chờ đợi ngày này đến thời điểm có thể ngăn trở. Ngao Liệt cùng dược sư phụ đi vào Tây Hải, mang theo một đám lính tôn tướng của, nguyên bản từ Thiên Đỉnh mời chào người, đối mặt Hạo Thiên uy áp, trực tiếp chạy hết, tất cả đều không quên nổi, cho tại nhiều đan dược thu mua đều không dùng. Dù sao, thứ đan dược này, cho ngươi lại nhiều, vậy cũng phải có mệnh ăn mới được. Ngao Liệt, không cần nản chí, đại trượng phu từ trước tới giờ không thiếu làm lại từ đầu rút khí. Dược sư phụ ném vô lửa cũng không cháy, thân là người từng trải, hắn thành công qua, cũng thất bại qua, điểm ấy thất bại nho nhỏ, với hắn mà nói, cùng gãi ngơ ngơ không có gì khác biệt. Ngao Liệt tiên lặng cười một tiếng, nói dược sư phụ, ta không có nản chí, nói đến chúng ta cũng không có tổn thất cái gì, đi thời điểm cái dạng gì, trở về hay là cái dạng gì. Chờ ta Long Đàn ấp đi ra, chưa hẳn không có khả năng ngăn cản Thiên Đế thanh toán. Ngao Liệt cũng không có nản chí, cảm giác có thể tiếp nhận, từng có lúc, hắn hay là một cái bị rồng cái bỏ rơi điệu ti rồng, một cái triệt triệt để kẻ thất bại, có thể đi đến bây giờ một bước này còn có cái gì bất mãn đây này. Loại này thất bại so với trước kia, chẳng phải là cái gì, nói cho cùng, hắn hiện tại hay là Tứ Hải Long Vương, Long tộc chi hoàng, Bạch Long Hoàng. Dược sư phụ trùng điệp vỗ vỗ Ngao Liệt bả vai, ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn tên đồ đệ này chẳng những không có nản chí, ngược lại còn dự định lên tương lai lui lịch kế sách. Bực này tâm tính, chỉ cần không chết, ngày khác tất thành đấu đế. Không đối, là thánh nhân. Một dòng một người, nhìn nhau cười một tiếng, mang theo lính tôm tướng của, trốn vào Tây Hải, bọn hắn không có chút nào chú ý, bây giờ Tây Hải là như thế bình tĩnh. Bình tĩnh tựa như nước đọng. Ngao Liệt cùng dược sư phụ xe nhẹ đường quen, đi vào Tây Hải Long Cung, trước kia gọi là Tây Hải Long Cung, hiện tại cửa trên đầu bảng hiệu đã đổi thành Long Vương Điện. Long tộc tộc trưởng hành cung. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp đi đến tiến, lại bị cửa ra vào một đầu lão long ngăn lại. Vị này lão long chính là Tây Hải Long Vương. "Phụ thân, ngươi làm sao tại cái này?" Ngao Liệt không hiểu hỏi, phụ thân đứng tại cửa chính, rất giống một cái giữ cửa. "Đây là đang nên đón hắn trở về sao? Không đến mức đi, đều là người trong nhà, quá khách khí đi. Nơi này là Long Vương đại nhân hành cùng, người rảnh rỗi dừng bước." Tây Hải Long Vương không có trả lời lời của con, ngược lại nghiêm trang nói, sắc mặt cực kỳ trang trọng. Lời này vừa nói ra, đem Ngao Liệt cùng dược sư phụ đều làm ngộp. "Thế nào đây là?" Quá lâu không có nhìn thấy con của mình, cũng không nhận ra. Lúc này, Ngao Liệt cười ra tiếng, bất đắc dĩ nói, "Phụ thân, ngươi nhìn kỹ một chút, ta chính là Bạch Long Vương, ngươi dũng mãnh nhất tài giỏi nhi tử. Nhanh chóng rời đi, ngươi rảnh rỗi miên tiến, đi mau, đi càng xa càng tốt." Tây Hải Long Vương thanh âm dồn dập nói ra, điên cuồng nháy mắt ra hiệu, cho ám chỉ. "Hắc." Trưởng lão con mắt nước vào, nhanh cho thổi một chút. "Ngu xuẩn, chúng ta ngay tại trong nước, sao là nước vào mà nói, có phải hay không tiến hạ cát?" Tả Hữu Tiên Phong, Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Buôn Nhi Ba nhất kinh nhất xả nói. Ngao Liệt cũng bị chọc cười, nói phụ thân, ngươi đến cùng thế nào? Gặp Ngao Liệt không có chút nào đi ý tứ, Tây Hải Long Vương càng luống cuống, đang muốn mở miệng, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Nho nhỏ Hấu Long cũng dám xưng vương. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên, Long Cung chỗ sâu, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra. Đây là một vị nữ tử, trên mặt tùy ý treo một tấm mạng che mặt, như ẩn như hiện ở giữa, hiện lộ ra một tấm yêu dị, dụ hoặc, vũ mị, có thể điên đảo thương sinh, làm cho thương sinh thần phục khuôn mặt. Nhất cử nhất động ở giữa, toát ra vô tận dụ hoặc. Ở đây giống được sinh vật, khi nhìn đến vị nữ tử này thời điểm, trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ xúc động, hình như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt, hô hấp đều muốn run rẩy. Duy chỉ có một dòng ngoại lệ. Ngao Liệt khi nhìn đến vị nữ tử này thời điểm, thần sắc lập tức trở nên kinh hoàng, đáy mắt toát ra thật sâu kiên kỵ. Hắn nhận ra nàng này lai lịch, nương theo Long Chi Thư mà ra thứ ba ma tướng, tuyệt thế ma nữ, danh xưng có thể chinh phục trên đời hết thể giống được tồn tại kinh khủng. Cho dù ở toàn bộ trong sách, đều coi là cường giả hạng nhất. Chỉ dựa vào khí tức vô hình cùng uy áp, Ngao Liệt liền có thể phán đoán, hắn tuyệt không phải này ma long đối thủ. Tiểu Bạch Long Ngao Liệt gặp qua ma tướng tiền bối. Ngao Liệt xem xét thời thế, lúc này liền làm ra phản ứng, đi hậu bối chi lễ. Một bên dược sư phụ ánh mắt lấp lóe, kết hợp Long Chi Thư, đại khái cũng đoán được nữ tử lai lịch. Dù sao Ngao Liệt am hiểu cái này, chính mình không phải liền là hắn nhìn ra được, bây giờ lại nhìn ra một đầu ma long, cũng có thể nói còn nghe được. Long Chi Thư ở trên thân thể ngươi. Ma nữ không nói nhảm, nhìn thẳng Ngao Liệt hỏi, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Ngao Liệt trong lòng run lên, trong nháy mắt lấp lóe rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng vẫn là thành thật thật đáp lại nói. Tiền bối mắt sáng như đuốc, tiểu long bội phục. Đáng chết. Đầu này ma long lúc nào cùng đi ra. Chương 417, tàn nhẫn ma nữ. Sư đồ phối hợp chương 417, tàn nhẫn ma nữ. Sư đồ phối hợp Ngao Liệt trong lòng cùng hô, tê cả da đầu. Đầu này ma long mặc dù là từ Long Chi Thư bên trong đi ra, nhưng là cùng nhân vật chính lao ra ra dược sư phụ hoàn toàn không giống. Thứ này là chuyên cùng nhân vật chính giật đồ, không phải trợ giúp nhân vật chính cất cánh. Báo ứng a. Hắn muốn xoán vị thiên đỉnh, kết quả chính mình vương tọa bị người xoán. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Ngao Liệt bản thân an ủi, có hạn trí tuệ điên cuồng vận chuyển, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục phản ứng lại. Mặc dù Ma Long là cùng nhân vật chính đối đầu, nhưng đây cũng là nhân vật chính trên đường trưởng thành cần phải trải qua một vòng. Nói tới nói lui, đây cũng là nhân vật chính đãi ngộ a. Giao ra đi, Long Chi Thư không phải ngươi có thể khống chế. Ma nữ thản nhiên nói, dù cho mặt không biểu tình, nhưng vẫn như cũ cực kỳ mị hoặc, không che giấu được mị ý, làm cho người huyết mạch bành trướng. Tiền bối nói có lý. Ngao Liệt cười ngây ngô lấy gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, nói bất quá, Long Chi Thư hiện tại nhận ta là chủ, coi như vạn bối muốn giao cho tiền bối, sợ là Long Chi Thư cũng sẽ không đáp ứng. Hắn một bộ có chút khó khăn biểu lộ. Không phải ta không muốn cho ngươi, mà là điều kiện không cho phép. Dạng này A Ma nữ toát ra vẻ suy tư, tiếp lấy, nhuận miệng cười, nói rất đơn giản, chỉ cần ngươi chết, Long Chi Thư chẳng phải vô chủ. Ngoa tạo. Ngao Liệt biến sắc, kém chút khí nhảy dựng lên. Quả nhiên, cùng loại người này là không có đạo lý có thể nói. Chờ chút tiền bối, cũng không phải là không có cách nào, Long Chi Thư mặc dù nhận chủ, nhưng là ta có thể giải trừ. Ngao Liệt đột nhiên nghĩ đến giống như nói, kéo, liền cứng răng kéo. A. Ma nữ đỏ tươi khỏe môi câu lên ý cười, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngao Liệt, nói ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Long Chi Thư nhận chủ, nào có tốt như vậy giải trừ. Ta nhìn ngươi căn bản không muốn đem nó cho ta. Tính toán, hay là giết ngươi tới bất việc. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hàn sát ý đột nhiên nổi lên, tràn ngập Long Cung, bao phủ tứ hải, chỉ cần nhất niệm, liền có thể để tứ hải chi thủy đổi thành huyết sắc. Chờ chút. Lúc này, Dược sư phụ mở miệng quát, kiên trì đứng dậy. Ngươi là ai, muốn cùng một chỗ chôn cùng? Ma nữ cười lạnh nói, ta tên Dược Thần, tam giới đệ nhất luyện đan sư, cũng là Tiểu Bạch Long Ngao Liệt sư phụ. Ma tướng tiền bối, trước hết nghe ta một lời. Tiểu Bạch Long chính là đương kim Long tộc ưu tú nhất hậu bối, thiên tư thông minh, thực lực không tầm thường. Ngươi nếu là giết hắn, chẳng phải là thiếu một cái có thể sai khiến thủ hạ? Ta biết tiền bối muốn Long Chi Thư, nhưng không nhất định phải giết người. Thân là tam giới đệ nhất luyện đan sư, đồng thời chiếu cố trận pháp sư, ta có biện pháp có thể giải trừ Tiểu Bạch Long cùng Long Chi Thư khế ước. Tiền bối nếu như không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Ta dược thánh giả danh hảo, tam giới thiên đế từng phụng ta làm thượng khách, để cho ta giúp hắn luyện đan. Ta nói nhiều như vậy, cũng không phải là đang nổ chính ta, mà là muốn nói cho tiền bối, lấy ban bối năng lực, giải trừ Long Chi Thư khế ước, không tính việc khó. Nói đến đây, Dược sư phụ chắp hai tay sau lưng, cao nhân phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chuyện cũng đi theo chuyển biến. Nếu như tiền bối khăng khăng muốn giết Ngao Liệt, ta tin tưởng, lấy Ngao Liệt tính tình, hắn sẽ chọn cá chết lưới rách, liền xem như tự bạo đều không cho ngươi đạt được Long Chi Thư. Thật đến một bước kia, đối với tất cả mọi người không tốt, xin tiền bối nghĩ lại. Những lời này, nói đâu vào đấy, chỉ ra lợi và hại. Ma nữ mặt không biểu tình, vô thanh vô tức, tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại. Dược sư phụ câu kia dẫn bảo Long Chi Thư, để nàng có chút kiêng kỵ. Trầm mặc nửa ngày, nàng chậm rãi mở miệng, nói ra, ba ngày thời gian, nếu như không giải được, ngươi cùng hắn cùng chết. Không cần dở trò gian, không có cái gì có thể trốn qua con mắt của ta, rời đi Tây Hải nửa bước, ta sẽ để cho các ngươi trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Băng lãnh, quyết tuyệt, ma nữ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, biến mất không thấy gì nữa. Ngao Liệt cùng Dược sư phụ liếc nhau, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Quá hiểm ác, ma nữ hung manh a. Ngao Liệt cùng Dược sư phụ vụng trộm trao đổi một ánh mắt, song phương lập tức ngầm hiểu, nhiều năm qua phối hợp, chỉ cần một ánh mắt, bọn hắn liền biết đối phương muốn làm gì. Làm sao bây giờ, Dược sư phụ? Ngao Liệt lén lén lút lút, nhỏ giọng hỏi, còn một bên che giấu thần sắc, phảng phất sợ bị người phát hiện bình thường. Long Chi Thư chính là chí bảo, ta không muốn cứ như vậy tùy tiện giao cho người khác. Hắn một mặt không cam lòng, thần sắc bi phẫn. Ngu xuẩn, hiện tại thế so với người yếu, cũng không thể vì bảo bối ngay cả mệnh cũng không cần đi. Dược sư phụ nghiêm mặt gian dạy, song đằng sau, còn nhìn một chút bốn phía, phảng phất sợ người khác phát hiện bình thường. Thế nhưng là, Long Chi Thư đã nhận ta làm chủ, sợ là không có tốt như vậy giải trừ đi. Ngao Liệt than thở nói, coi như Dược sư phụ ngươi là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư, kiêm trận pháp sư, lại kiêm luyện khí sư, nhưng muốn giải trừ Long Chi Thư khế ước cũng không có đơn giản như vậy. Ai? Ngao Liệt, luyện khí sư thân phận thì không cần nói, vậy cũng là đi qua. Dược sư phụ để lời miệng, tiếp tục nói đi xuống. Yên tâm đi, ba ngày thời gian, đầy đủ, vi sư có lòng tin giải trừ Long Chi Thư khế ước. Thực sự không được, vi sư còn có một kế. A, hà kế? Ngao Liệt tò mò hỏi. Dược sư phụ trầm tư một chút, thần sắc dần dần biến trang nghiêm. Nếu vi sư không giải được Long Chi Thư khế ước, như vậy chúng ta chỉ có thể đi cầu sư phụ ta hỗ trợ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Thế nhưng là, sư, tổ lão nhân gia ông ta không phải đã sớm bế quan không ra? Ngao Liệt hỏi. Hành động bất đắc dĩ, vi sư bây giờ kỹ nghệ không kịp sư phụ lão nhân gia ông ta bám nhất, nếu như hắn xuất thủ, giải trừ Long Chi Thư khế ước dễ như trở bàn tay. Ý nghĩ là không tệ, thế nhưng là cái kia Ma Long sẽ đáp ứng để cho chúng ta đi tìm sư tổ hỗ trợ sao? Ai, ta thử trước một chút đi, thực sự không được chỉ có thể như vậy. Dược sư phụ bất đắc dĩ nói. Sau đó, bắt đầu vẻ mặt thành thật nghiên cứu. Long cung một chỗ, ma nữ lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, mỹ hảo thân thể, liên tiếp, uốn lượn gập ghềnh, đường còn kinh người. Dược sư phụ cùng Ngao Liệt đối thoại, đã bị nàng đều biết được. Ha ha, hy vọng các ngươi không cần đùa nghịch hoa dạng gì, nếu như muốn thừa cơ chạy trốn, vậy liền mười phần sai. Trong mấy mắt, ba ngày nhanh đến. Phúc, đang cố gắng nếm thử giải trừ khế ước Dược sư phụ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không gì sánh được. Dược sư phụ, ngươi thế nào? Ngao Liệt kinh hãi, một mặt quan tâm hỏi. Long Chi Thư ý chí tại kịch liệt phản kháng, đáng giận. Còn kém một bước a. Dược sư phụ bi vẫn nói ra, một mặt không cam lòng, đau lòng như góc. Ba ngày thời gian một tới, các ngươi ai chết trước? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, ma nữ xuất hiện ở trong sân, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn trường. Chờ chút, còn có nửa ngày thời gian, ta còn muốn thử lại thử một lần. Dược sư phụ kiên cường ngồi dậy. Ngao Liệt một mặt bi thống, nói dược sư phụ, van cầu ngươi đừng ở thử, thực sự không được, chúng ta đi tìm sư tổ đi. Chương 418, ta có cái sư phụ. Trở mặt chương 418, ta có cái sư phụ. Trở mặt sư tổ. Thế nhưng là dược sư phụ ngơ ngác một chút, sau đó nhìn về phía ma nữ. Tiền bối, thứ không dám dầu dếm, ta có cái sư phụ đủ. Ma nữ đưa tay đánh gãy, một mặt cười lạnh, nói đừng có đùa hoa dạng, các ngươi lúc trước đối thoại, ta đã sớm biết được. Các ngươi quỷ kế, ta đã sớm xem thấu. Nàng lãnh ngạo nói ra, ánh mắt toát ra mỉa mai sát thái, một bộ xem thấu thế gian tất cả, si mị võng lượng dáng vẻ. Ngao Liệt cùng dược sư phụ lẫn nhau, lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Như vậy bí ẩn kế hoạch, thế mà đều bị các ngươi muốn mượn có lẽ có tên, chạy ra thăng thiên, cho là ta không biết. Ma nữ nói tiếp. Ngao Liệt cùng dược sư phụ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, là bọn hắn quá lo lắng. Tiền bối, ta có thể thề với trời, vãn bối thật sự có cái sư phụ. Bằng vào ta sư phụ thủ đoạn, giải trừ Long Chi Thư khế ước, dễ như trở bàn tay. Dược sư phụ đội vàng nói, giơ tay lên, cũng không có thể. Ma nữ liếm liếm đỏ tươi khỏe môi, tàn nhẫn mà dụ hoặc, làm một cái ma lòng, đây là nàng bản năng độc tác. Đã như vậy, vậy ta cùng các ngươi cùng đi, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thật là giả, nếu dám gạt ta, ta sẽ để cho các ngươi thống khổ nhất chết đi. Dược sư phụ một mặt dãy rủa, hơi trầm mặc, gian nan nhẹ gật đầu, nói ta đáp ứng ngươi. Không thể a dược sư phụ, sư tổ lão nhân gia ông ta từ trước tới giờ không gặp người ngoài, bạ muội dẫn người tiến đến Ngao Liệt khổ khuyên đủ. Quyết định như vậy đi. Ma nữ cười lạnh, càng là không để cho đi, nàng càng muốn đi. Lên đường đi. Nàng không nói nhảm, đã không kịp chờ đợi muốn có được Long Chi Thư. Về phần trong miệng hai người sư tổ, nàng căn bản không hoảng hốt, mặc kệ có hay không người này, lấy thực lực của nàng, đủ để ứng phó hết thảy. Dược sư phụ cùng Ngao Liệt không phải rất tình nguyện nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn ở phía trước dẫn đường, rời đi Tây Hải. Ma nữ ở hậu phương đi theo, phòng ngừa hai người dở trò lừa bịp. Hồi lâu sau, nhanh đến sao? Ma nữ tiếng như hàn băng, hơi không kiên nhẫn. Đến, đến, ngay ở phía trước. Dược sư phụ chỉ về đằng trước, trên mặt ý cười nói ra. Ma nữ tập trung nhìn vào, tại xa xôi phía trước, có một tòa không chút nào thu hút dãy núi, mặc dù không đủ cao, không đủ lớn, nhưng là kéo dài không dứt, ngược lại cũng có chút diệu dụng. Nàng làm việc cẩn thận, dùng thần niệm điều tra một phen núi lớn, cũng không có phát hiện có cái gì tồn tại kinh khủng. Lúc này mới an tâm lại, đi theo hai người tiến vào núi lớn. Một phen gián tiếp, tại ma nữ kiên nhẫn sắp tiêu hao hết lúc, dẫn đường Ngao Liệt cùng dược sư phụ rốt cục cũng ngừng lại. Tiền bối, phía trước là được. Ma nữ thuận bọn hắn chỉ nhìn lại, quả nhiên gặp một chỗ động tiên phúc địa, nhân gian tiên cảnh. Xem ra bọn hắn không có gạt ta. Đúng là cao nhân chỗ ở nên có dáng vẻ. Giờ khắc này, ma nữ đã không còn hoài nghi, dược sư phụ cùng Ngao Liệt là đang đùa hoa dạng. Tiền bối, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta cùng Tiểu Bạch Long đi mời sư phụ hỗ trợ. Dược sư phụ vừa cười vừa nói, một mặt chân thành. Tiền bối yên tâm đi, ta đều mang ngươi đến sư phụ ta nơi này, chúng ta nếu là dở trò gian, lấy tiền bối thực lực, vậy còn không tận diệt. Ma nữ ánh mắt biến ảo chợt trợn, dừng một chút, nhẹ gật đầu. Lấy thực lực của nàng, nơi này hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, thật đúng là không sợ bọn họ dở trò gian. Đi thôi, dám đùa hoa dạng, sư phụ ngươi cùng các ngươi cùng chết. Ma nữ lạnh lùng nói ra. Yên tâm, yên tâm. Dược sư phụ liên tục gật đầu, chợt mang theo Ngao Liệt đi bảo. Không biết có phải hay không là ảo giác, ma nữ cảm giác bước tiến của bọn hắn có chút gấp rút. Chẳng lẽ là muốn nhanh lên giải trừ Long Chi Thư? Hẳn là đi. Nàng không có tại suy nghĩ nhiều, an tĩnh chờ đợi. Ngao Liệt cùng dược sư phụ ào ào xông vào tiệm sách, lập tức thở dài một hơi. An toàn. Tiên sư, cứu mạng. Tỉnh táo qua đi, dược sư phụ cùng Ngao Liệt trùng điệp con xuống, cùng hô đạo. Tô Huyền bị hai người này làm có chút choáng váng, sau đó đưa tay vung lên, đỡ dậy Ngao Liệt cùng dược sư phụ. Thật vất vả đưa tiễn Long Nữ cùng Hằng Nga, cái này lại đến hai cái hiếm thấy. Chuyện gì? Từ từ nói. Là như vậy dược sư phụ êm hay nói, cẩn thận tỉ mỉ, đem sự tình thuật lại một lần. Tô Huyền sau khi nghe xong, có chút tê. Ma Long. Long Chi Thư bên trong chạy đến. Cái kia. Trong tay hắn đây vốn là không phải cũng có. Tiên sư, khẩn cầu ngươi xuất thủ, giúp chúng ta hàng ngày ác Long. Sự tình trình bày xong sau, Ngao Liệt cùng dược sư phụ trợn mắt nhìn. Cảm giác mình yêu cầu có chút không có đạo lý, nhưng bọn hắn đúng là hành động bất đắc dĩ. Tô Huyền trầm ngâm một chút, nói ngươi đi đưa nàng mang tới đi. Là. Dược sư phụ cùng Ngao Liệt đại hỉ. Tiệm sách bên ngoài, ma nữ trợn mắt nhìn, đã hơi không kiên nhẫn. Chẳng lẽ hai tên này đang làm trò quỷ? Đúng lúc này, dược sư phụ cùng Ngao Liệt đi ra, đứng tại tiệm sách cửa ra vào, đối với nàng ngắc. Ma nữ đỏ tươi nết miệng lên mỉm cười. Xem ra là thành công. Nàng không có suy nghĩ nhiều, Long Chi Thư mang tới dụ hoặc, để nàng có chút mất phương hướng tâm trí. Một cái lắc mình, liền tới đến tiệm sách trước cửa. Tiền bối, làm xong, sư phụ lão nhân già ông ta đã đem Long Chi Thư khế ước giải trừ. Dược sư phụ đầy mặt dáng tươi cười, như chút được gánh nặng giống như nói. Một bên Ngao Liệt phối hợp với gật đầu, một mặt cười ngây ngô. Phía trước dẫn đường, ma nữ bước tiến nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra kích động sắc thái, càng thêm mê người, càng thêm làm cho người huyết mạch bành trướng. Ngao Liệt cùng dược sư phụ quay người đi vào tiệm sách, ma nữ sau đó đuổi theo. Mới vừa vào cửa hàng, liền nhìn thấy một vị tuấn giật tuyệt luân nam tử tuổi trẻ, bình chân như vại ngồi ở kia. Ngao Liệt cùng dược sư phụ một đường chạy chậm, đi đến phía sau hắn, một tả một hưu đứng đấy. Long Chi Thư đâu? Giao cho ta. Ma nữ tựa hồ còn chưa phát hiện dị thường, Vương Ngọc Thủ yêu cầu Long Chi Thư. Long Chi Thư chính là bảo bối của ta, có thể nào cho ngươi? Ngao Liệt lúc này mở miệng phản bác, lực lượng đủ bảo dạng. Ngươi đùa bỡn ta. Ma nữ sắc mặt kinh biến, trong đôi mắt đẹp bắn ra kinh người sát ý. Tô Huyền đánh giá ma nữ, trong lòng kinh thán không thôi, không hổ là trong sách danh xưng có thể chinh phục hết thể giống được tồn tại. Vàng vào nhan trị, không thua hắn đã thấy bất luận một vị nào tiên nữ, trọng yếu nhất chính là ở trên người nàng, trong lúc vô hình tản mát ra một loại mị hoặc, có thể làm người nhất đấy lòng khát vọng. Mị cốt tự nhiên. Ma nữ, Long Chi Thư là Ngao Liệt đồ vật, đã nhận hắn làm chủ, không có khả năng giao cho ngươi. Tô Huyền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, Ngao Liệt tiểu tử này là rồng không sai, còn từng mời hắn đi Long cung làm khách, nói cái gì đều phải giúp hắn một thanh. Ngươi, các ngươi đây là đang muốn chết. Ta nói qua, nếu là dám gạt ta, các ngươi cùng chết. Ma nữ nổi giận, một đầu đen như mực tóc dài, cuồn vũ mà lên, sát ý ngập trời sôi trào mà ra. Ngao Liệt cùng dược sư phụ bị hù kém chút ngồi dưới đất. Lại tại lúc này, Tô Huyền vỗ tay phát ra tiếng, toàn bộ tiệm sách không hiểu chấn động, trật tự thần liên hóa thành lồng giam, trong nháy mắt biến đem ma nữ vây khốn. Chương 419, xử trí như thế nào? Nguyên Vượng cùng Ma Long. Chương 419, xử trí như thế nào? Nguyên Vượng cùng Ma Long nho nhỏ thủ đoạn, cũng dám vây nốt ta. Ma nữ sắc mặt tàn nhẫn, liền muốn hiện ra bản thể, đem hết thể đều cho hủy đi. Đột nhiên phát hiện, nàng một thân pháp lực giống như là biến mất, vô luận nàng dùng lực như thế nào, cũng không thể dung chuyển lồng giam mảy may. Thả ta ra! Ma nữ phẫn nộ quát, cái này đột nhiên tương phản, để nàng có chút mất lý trí. Vốn là muốn hiện ra bản thể, hủy thiên diệt địa, kết quả lại bị nhốt ở trong lồng, nửa bước khó đi. Ngao Liệt cùng dược sư phụ thở dài một hơi, vừa mới thật bị ma nữ hung tính dọa cho nhảy một cái. Cương đại như thế ma long, thế mà bị tiên sư động động ngón tay liền cầm xuống, cái này không phải ma long à, đơn giản chính là ma trùng. Khủng bố như vậy, thả ngươi. Ma nữ, còn không có thấy rõ tình cảnh của mình sao? Tô Huyền lạnh lùng quát, đầu này ma long thực lực xác thực rất mạnh, cũng khó trách Ngao Liệt muốn chạy đi cầu trợ. Hắn thấy ma nữ thực lực ít nhất cũng có chuẩn thánh viên mãn, thánh nhân cùng chuẩn thánh ở giữa có khoảng cách cực lớn, về phần ma long đi tới một bước kia, không dễ phán đoán. Lời nói lạnh như băng quanh quẩn ở bên tai, để ma nữ bình tĩnh lại, nhìn xem trước mặt thường thường không có gì lạ nam tử tuổi trẻ, đáy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, đây không phải ngươi nên hỏi, hiện tại ta hỏi ngươi, muốn chết hay là muốn sống? Tô Huyền thản nhiên nói, đang suy nghĩ ma nữ nên xử trí như thế nào. Ma nữ con ngươi co rụt lại, cảm giác muốn Tô Huyền trong lời nói sát ý người này thật sự có giết nàng suy nghĩ. Tự nhiên muốn sống, chỉ cần các hạ thả ta, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không đang đánh Long Chi Thư chủ ý. Ma nữ ngồi liệt tại trong lồng giam, thân thể mềm nhũn, mảy may để không nổi khí lực, để cho người ta có loại khác xúc động. Cam đoan của ngươi không có sức thuyết phục. Tô Huyền lắc đầu, ma nữ là cái gì bản tính, hắn rất rõ ràng, không phải cái gì loại lương thiện, hung tính ngập trời, tàn nhẫn vô tình. Nhưng là thực lực xác thực không tầm thường, đây cũng là hắn duy nhất nhìn chúng địa phương. Ma nữ có thể làm một vị ưu tú tay chân, cùng Nguyên Phượng một dạng. Niệm này, Tô Huyền cho Nguyên Phượng phát đi truyền âm, xong đằng sau, cười không nói, lặng lặng chờ đợi. Cái này nhưng làm ma nữ cho cả luống cuống, toàn thân cũng bắt đầu ngứa ngáy đứng lên. Người này muốn làm cái gì? Bất cứ sinh vật nào đối với không biết đều tràn ngập sợ hãi, dù cho cường đại như ma nữ cũng giống như vậy. Sau đường này, một cơn gió mát đánh tới, nương theo lấy hơi nóng hầm hập, một thân hỏa hồng Nguyên Phượng chạy tới. Thân ở lồng giam ma nữ ánh mắt khẽ biến, hiện lên một tia kiên kỵ, người đến làm nàng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Bản năng cảm thấy có chút không thoải mái, phản phất trời sinh tử ra. Tiên sư, có cái gì phân phó? Nguyên Phượng để Trần Ngọc Túc, chân không chạm đất đi vào Tô Huyền trước mặt, thi lễ một cái, lúng đồng tiền như hoa mà hỏi. Nàng giao cho ngươi, biết nên làm như thế nào đi. Tô Huyền chỉ vào ma nữ nói ra. Minh bạch. Nguyên Phượng nhìn thoáng qua ma nữ, mắt lạnh mắt phượng toát ra không hiểu ý cười. Nàng hiện tại có kinh nghiệm, trước đó tiên sư giao cho nàng tất tiên nữ, đã bị nàng an bài rõ ràng. Vô cùng nghe lời, cái gì cũng biết. Đầu này ma long có chút cường đại, cần tốn hao một chút công phu. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ma nữ nhìn xem trước mặt nam nữ, dự cảm không tốt dâng lên, cảm giác bọn hắn muốn đối với mình làm cái gì ghê gớm sự tình. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, muốn ban thưởng gì đều có. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Tô Huyền khoát khoát tay, ra hiệu Nguyên Phượng mang nàng rời đi. Nguyên Phượng gật đầu, dẫn ma nữ ra tiệm sách, vừa đến bên ngoài, vây cuốn ma nữ lồng giam tự nhiên mà nhưng liền biến mất. Không sợ ta chạy? Ma nữ cười lạnh, cảm giác mất đi pháp lực lại trở về, cái này khiến tự tin của nàng cũng đi theo lớn mạnh. Vậy ngươi đoán xem tiên sư vì cái gì dám thả ngươi? Sự cường đại của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cổ kim tương lai, đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Không nên cảm thấy ta tại dọa ngươi, ngươi một cái từ trong sách đi ra sinh linh, chẳng lẽ còn không có khả năng trải nghiệm tiên sư thủ đoạn? Không tin, ngươi có thể thử một chút. Nguyên Phượng tự tin nói, đã biết được ma nữ lai lịch. Một cái từ tiên sư trong sách đụng tới đồ vật, còn muốn chạy ra sang thế thần lòng bàn tay. Ma nữ ngơ ngác một chút, từ Nguyên Phượng trong lời nói ngửi được một tia tin tức, cái gì gọi là từ trong sách đi ra sinh linh? Chờ chút, nói cũng đúng, Long Chi Thư không phải cũng là sách sao? Tiên sư cường đại, cũng không phải ngươi cường đại, ngươi cứ như vậy có tự tin có thể coi chúng ta. Ma nữ ánh mắt lấp lóe, liếm liếm đỏ tươi khóe môi. "Đi thôi, phân cái cao thấp, ta biết ngươi không phục ta, bất quá không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục." Nguyên Vương Ngọc Nhan tuyệt thế, phong thái ngạo nghễ, liếc xéo lấy ma nữ, kinh người tự tin. "Đang có ý này." Ma nữ cười lạnh, chiến ý dần dần cao. Thân hình lóe lên, các nàng đi vào địa phương chiến đấu, hai nữ đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Rồng bay phượng múa, ngươi tới ta đi. Đại chiến chính thức khai hỏa. Hồi lâu sau, Nguyên Vương cùng ma nữ lại về tới sư Đà Lĩnh, một thân hỏa hồng Nguyên Vương, vẫn như cũ phong thái ngạo nghễ, khí tức bình ổn. Trái lại ma nữ, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, tự hồ bị không nhỏ thương. Nhìn xem Nguyên Vương ánh mắt, toát ra thật sâu kiên kỵ, còn có một tia không phục. Nàng bị phong ấn ở Long Chi Thư quá lâu, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm không có Long Chi Thư, thực lực của nàng cũng giảm bớt đi nhiều. Nếu như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ai thắng ai thua còn khó nói đâu. Tại ngươi không có thực lực đánh bại ta trước đó, hy vọng ngươi thành thành thật thật. Nguyên Vương đưa ra cảnh cáo. Khoan đắc ý, ta sẽ còn khiêu chiến ngươi, hảo hảo hưởng thụ cái này ngắn ngủi thắng lợi thời gian đi. Ma nữ cười tủm tỉm nói ra, cực kỳ tà mị chi ý nàng không cho phép người khác một mực cưỡi tại trên thần. Ai cũng không được. Cùng lúc đó, Ngao Liệt cùng Dược Sư phụ hài lòng mang theo tiền lớn sách mới, rời đi sư Đà Lĩnh. Đến lúc này một lần, như thay mới trời. Bọn hắn trừ đại địch, lần nữa đạp vào cất cánh chi lộ. Ngao Liệt không sợ hãi sinh cảm khái, hắn không hổ là có nhân vật chính quang hoàn nằm rộng, mặc kệ gặp được khó khăn gì, đều có thể biến nguy thành an, lại còn có thể đạt được lợi ích, tiến thêm một bước. Một người một rồng, hăng hái trở lại Long Cung, bắt đầu hèn mọn phát dụng, xúc tích lực lượng, chờ đợi lúc nào cũng có thể giáng lâm thanh toán. Một bên khác, Kim Ngao Đảo. Ngày xưa lên phong thần bảng đệ tử, đều đã trở về, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là chỉnh thể thực lực lại tăng lên không ít. Đệ tử đời 2, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu các loại, đều là tiệt giáo đã từng trụ cột bước vàng. Bây giờ, tiệt giáo mới cũ đệ tử, tất cả đều tập trung ở Bích Du Cung, chờ đợi sư tôn giá lâm. Hôm nay là lạc hậu đệ tử trở về, lần thứ nhất giảng đạo thời gian. Thời gian qua đi quá lâu chưa từng nghe qua sư tôn giảng đạo, Triệu Công Minh bọn người còn có chút không hiểu mong đợi. Chương 420, ngăn cách. Giảng đạo chương 420, ngăn cách. Giảng đạo Bích Du Cung bên trong, một đám tiệt giáo đệ tử theo thứ tự sắp xếp tụ tập ở đây. Đứng tại phía trước nhất, lại là một cái nhìn ngây thơ chưa thoát thiếu niên. Các đệ tử mới đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng là phong thần bảng trở về các đệ tử, có chút liền không kiềm được. Có bao nhiêu người đều tại vì Triệu Công Minh minh bất bình, bởi vì đa bảo đạo nhân như phản tiệt giáo đằng sau, đại sư minh vị trí, tự nhiên nên do một Triệu Công Minh tiếp nhận. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị một cái tu vi chỉ vừa tới đại La Kim Tiên tiểu tử, tu hú chiếm tổ chim khách. Mặc dù Bạch Khởi thân phận đặc thù, nhưng là tại một đám đệ tử cũ tâm lý, vẫn còn có chút không phục. Theo bọn hắn nghĩ, loại này dựa vào quan hệ lên làm đại sư minh vị trí, không đáng để bọn hắn tôn kính. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là trong lòng không phục, mặt ngoài vẫn như cũ miệng nói Bạch Khởi vì đại sư minh. Trong lúc vô hình, tiệt giáo đệ tử tạo thành hai cái phe phái, một cái là đi theo Bạch Khởi đệ tử mới, một cái là phong thần bảng trở về đệ tử cũ. Đối với điểm này, Bạch Khởi cũng có thể cảm nhận được một chút Triệu Công Minh đám người tâm tư, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Hắn thậm chí còn đang xoắn xuýt, muốn hay không đi tìm sư tôn nói một chút, đem đại sư minh vị trí nhường lại. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngồi ở trên bồ đoàn. "Hôm nay, vi sư giảng đạo, các ngươi cần tận tâm cảm ngộ. Một hồi trước vi sư giảng đến hoàn mỹ chi đạo, hôm nay liền giảng một chút phàm nhân tu tiên chi đạo." Hùng vĩ đạo âm vang vọng tại Bích Du Cung, chúng đệ tử như nghe thiên âm, như si như say, đều vô cùng chờ mong. Nghe qua đệ tử mới biết sư tôn sau đó phải nói cái gì, tự nhiên là chờ mong bạn phần. Mà trở về đệ tử cũ, thời gian qua đi quá lâu chưa từng nghe qua sư tôn giảng đạo, cũng là chờ mong không thôi, trong này có hồi ức thành phần tại thêm điểm. Mỗi lần nhớ tới sư tôn giảng đạo, cái kia huyền diệu đạo âm, cái kia thâm ảo chỉ lý. Nhị Lăng Tử mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn qua cỏ tranh cùng bùn nhau dán thành hắc ốc đỉnh đang lúc Triệu Công Minh bọn người hồi ức qua lại thời điểm, Thông Thiên đã mở miệng, liên tiếp lời nói, không ngừng phun ra, sinh động như thật. Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, các loại một đám vừa trở về tiệt giáo đệ tử, trực tiếp nổ tung, đại nào đứng máy, sắc mặt mê mang. Sư tôn đây là làm sao? Tẩu hỏa nhập ma. Làm sao còn hồ ngôn loạn ngữ? Có người hay không quản quản a? Nhất làm cho Triệu Công Minh bọn người mộng bức chính là, vì sao những cái kia mới tới đệ tử lại một mặt như si như say? Đây cũng quá không có truy cầu. Sợ là cho tới bây giờ đều không có nghe qua đứng đắn gì giảng đạo, thậm chí cả nghe được loại này, đều một mặt say mê. Kết quả là, Triệu Công Minh bọn người một mặt tà bón, đứng ngồi không yên, toàn thân ngưỡng ấy, trong lòng giống như là bị vớt mèo một dạng khó chịu. Bọn hắn rất nghĩ thông miệng, hỏi một chút sư tôn, cái này giảng chính là cái gì đạo, hoàn toàn không có một chút đại đạo chí lý, cuối cùng huyền diệu bộ dáng. Trên đạo đài, Thông Thiên thiệt chán Kim Liên, nhưng lời nói ra lại dị thường tiếp địa khí, không có chút nào quản phía dưới đệ tử đang suy nghĩ gì. Chăm chỉ không ngừng, như thiên hà ầm ầm, như núi lửa phun trào, như nộ hải vỡ đê, rừng đều ngăn không được, một đường hướng bắc, cực kỳ tơ lụa. Nửa ngày đi qua, Triệu Công Minh bọn người rốt cục có chút không kiên trì nổi, bọn hắn mắt thấy những đệ tử mới kia một mặt say mê, mỗi người đều hết sức chăm chú. Cái này khiến bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh đều, làm tựa như là chính mình vấn đề, không để ý đến sư tôn giảng chi đạo nghĩa. Nhưng bọn hắn mặc kệ từ cái kia góc độ suy nghĩ, đều cho không ra giải thích hợp lý, muốn tìm cái có thể thổi điểm cũng không tìm tới. Quá thống khổ. Đang lúc Triệu Công Minh muốn cả gan đưa ra chất vấn thời điểm, trong lúc bất chợt sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là tại trong đầu của hắn, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm ngộ, vô cùng đột ngột, mà lại đoạn này cảm ngộ còn rất quen thuộc, sư tôn vừa mới giảng đích đạo trung, từng có trình bày. Đây là một môn bí thuật, với hắn mà nói không cao lắm sâu, nhưng là ý nghĩa trọng đại. Chẳng lẽ sư tôn giảng đạo có thể khiến người ta cảm ngộ ra bí pháp? Triệu Công Minh đều nhanh đứng lên thân thể, lại ngồi xuống, chăm chú lắng nghe, phi thường chân thực. Cái này nhưng làm sao lưng các sư đệ sư muội làm sự sốt. Sư Minh đây là có chuyện gì? Vì sao cũng say mê đi lên? Nghĩ không ra mày dập mắt to sư Minh cũng thay đổi. Chúng đệ tử trong lòng bi thiết không thôi, nhưng sau một khắc, có ít người liền biến sắc mặt, rung động tựa như gặp quỷ, kém chút nhảy dựng lên. Từ từ, càng ngày càng nhiều đệ tử cảm ngộ ra đồ vật. Bọn hắn cũng rốt cuộc để ý giải, vì sao những đệ tử mới kia sẽ như si như túy. Dù ai ai không say. Rất nhanh, phàm nhân tu tiên tri đạo nên đón kết cục, chúng đệ tử thất vọng mất mát, phảng phất đã trải qua một cái rất dài mộng, đột nhiên tỉnh lại. Vẫn chưa thỏa mãn. Thông Thiên nhìn quanh một tuần, tiếp tục mở miệng nói đạo, kim liên tùy theo nở rộ, pháp tác chi hoa, trải rộng bích du cung. Phàm nhân tu tiên tri đạo kể xong, phía dưới, vi sư muốn giảng một giảng tiên nghịch chi đạo. Thuật là phàm, nghịch thành tiên, tiên phàm chỉ ở trong một ý niệm. Chúng đệ tử nhãn tình sáng lên, lập tức liền mong đợi, chỉ dựa vào một câu nói kia, bọn hắn liền có thể cảm giác được, đạo này cực kỳ đặc sắc. Tự dưng, thể nội máu cũng đi theo nóng lên. Thiết trụ ngồi trong thôn bên con đường nhỏ, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt ngơ ngẩn, thiết trụ không phải hắn bản danh Thông Thiên em hay nói, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chúng đệ tử âm thầm gật đầu. Không sai, chính là vị này. Bọn hắn rất chờ mong, một cái thế gian tiểu sơn thôn người bình thường, là như thế nào đi đến tiên nghịch chi đạo. Muốn hóa thần, trước hóa phàm mưa sinh tại trời, chết bởi, trong lúc này chính là quá trình theo kịch bản tiến lên, thỉnh thoảng có đệ tử lâm vào đốn ngộ, cũng thỉnh thoảng có người cảm ngộ ra đồ vật. Lần này giảng đạo kéo dài thật lâu. Thông Thiên nhất cổ tác khí, đem mới vài cuốn sách toàn bộ cho giảng, thẳng đến tận hư. Phong cách khác là đạo, không giống nhau phân khích, nhưng làm một đám đệ tử cho nghe choáng váng. Bọn hắn cảm giác, sư tôn giảng những này đạo, bao hàm thế giới, phảng phất thật tồn tại bình thường. Không nghĩ tới nhiều như vậy tuế nguyệt không thấy, sư tôn đang giảng đạo công phu bên trên, càng thêm kinh người, đều chơi ra hoa tới. Một đám trở về đệ tử cũng nghĩ như vậy đạo. Trước kia sư tôn giảng đạo là bực nào bực thể, cùng bây giờ căn bản không có so. Tốt, lần này giảng đạo kết thúc, các ngươi khi cẩn thận cảm ngộ, không thể lười biếng, đều tán đi đi. Thông Thiên cao giọng nói ra, chuẩn bị tản. Sư tôn, giảng một chút đấu toái thương khung chi đạo đi. Lần trước còn có một nửa không có nói xong, đệ tử muốn biết, Tiêu Viêm cuối cùng có hay không đem thương khung đấu nát. Lúc này, có đệ tử nhịn không được nói ra, có thể nói là cả gan, thấy chết không sợn. Lời vừa nói ra, có rất nhiều đệ tử đi theo gật đầu, một mặt chờ mong. Thanh này Triệu Công Minh các loại đệ tử cũng nhìn sửng sốt một chút. Cái gì nha đây là? A, đấu toái thương khung chi đạo, đối với các ngươi vô ích, không nói cũng được, hay là đem vi sư hôm nay giảng, hảo hảo cảm ngộ đi. Thông Thiên Bình Hòa nói ra, thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 421, cường đại chỗ dựa. Lục đạo luân hồi bản chương 421, cường đại chỗ dựa. Lục đạo luân hồi bản 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Tiêu Viêm cuối cùng đến cùng có hay không đem thiên đấu nát. Thiên chi đỉnh, ngạo thế gian, tiên phàm chỉ ở trong một ý niệm. Một hạt cát có thể lấp biển, một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, ai ở phía cuối con đường thành tiên. Xuyên ngùi, xuyên ngùi. Một đám mới tới đệ tử hồ ngôn loạn ngữ, cao hứng mừng, còn không có tử dư vị bên trong đi ra. Cái này nhưng làm đám đệ tử cũ thấy choáng, đám gia hỏa kia nói cái gì tao thoại đâu. Bọn hắn làm sao có chút nghe không hiểu. Tiêu Viêm đến cùng là ai, còn muốn đem tiên đấu nát. Mạnh như vậy sao? Bọn hắn cũng không có nghe qua trước vài cuốn sách, cho nên nghe liền có sự khác nhau. Cãi nhau phía dưới, tiệt giáo các vị đệ tử, riêng phần mình về tới đậu phủ. Kim Ngao đảo một chỗ đậu phủ. Xa cách quá lâu Tam Tiêu tỉ muội, ngay tại vừa nói vừa cười liên lạc tình cảm. Rất nhanh, các nàng tựa hồ thảo luận đến đề tài nhạy cảm, ngọc nhan phía trên dáng tươi cười dần dần thu hồi. Tỉ tỉ, mặc dù huynh trưởng trên miệng hắn không nói, nhưng là ta có thể cảm giác được, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất mãn, dù sao, đại sư Minh vị trí, vốn nên hắn, lại bị một tên mao đầu tiểu tử chiếm cứ. Quỳnh Tiêu sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Huynh trưởng là tiệt giáo từng góp sức, chảy qua máu, cũng nên đến phiên hắn đi. Không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước. Bích Tiêu cũng phụ họa nói ra. Đủ, nói lên cống hiến, Bạch Khởi làm cống hiến lớn nhất, không có hắn, liền không có trùng kiến tiệt giáo, thậm chí ngay cả các ngươi đều còn tại phong thần bảng bên trên ở lại. Vân Tiêu sắc mặt lạnh lùng, nhẹ giọng quát lớn, lại nói tiếp. Chẳng lẽ các ngươi không biết Bạch Khởi phía sau có ai sao? Ngay cả chúng ta sư tôn đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Liền ngay cả sư tôn hôm nay giảng đạo, đều là Bạch Khởi hắn sư tổ, không nói những cái khác, đơn thuần cống hiến, ai có thể sánh được hắn? Vân Tiêu một trận quát lớn, trong đầu lại hiện ra đạo thân ảnh kia, cao cao tại thượng, không thể giải thích. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu là người, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao? Khó trách sư tôn giảng đạo thay đổi, thông tục dễ hiểu, lại để người được ích lợi vô cùng, nguyên lai là trực tiếp chơi miễn phí người ta. Mặc dù Bạch Khởi tu vi hiện tại thấp, nhưng sớm muộn đều sẽ đuổi theo tới. Vân Tiêu bình hòa nói ra, có mạnh mẽ như vậy sư tổ tại, chỉ cần muốn, tu vi thứ này chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu trầm mặc một chút, nói như vậy huynh trưởng xem như đừng vừa. Vân Tiêu gật đầu, nói hy vọng huynh trưởng không cần làm chuyện ngu xuẩn, bằng không mà nói, liền xem như sư tôn cũng không bảo vệ được hắn. Thời gian như nước, thoáng qua tức thì. Đại Tần hoàng cung, Doanh Chính Tử trong tu luyện tỉnh lại, thâm thúy hai con ngươi hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Không sai biệt lắm hắn thẳng nhiên nói, nâng lên nặng nề đại thủ, không gian một cơn chấn động, xuất hiện một cái luân bản tiểu dáng pháp bảo, quanh thân quần quận lấy hỗn độn khí, trật tự, pháp tắc chìm nổi không chỉ, có uy năng lớn lao. Bảo vật này tên là Lục Đạo Luân Hồi Bàn, có thể mở tử giới, để chúng sinh luân hồi. Đến từ Hoàn Mỹ Nhất Thư, vô thượng cự đầu thần khí. Trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng, đã có thể hoàn toàn phù hợp vùng thiên địa này, chỉ cần dùng đại pháp lực mở một giới, đã thông sáu đạo thông đạo, bảo vật này liền có thể vận chuyển, bắt đầu làm việc. Kỳ thật chỗ tốt nhất chính là trong cơ thể hắn phản phất vũ trụ, nhưng bây giờ thể nội vũ trụ pháp tắc không được đầy đủ, treo chống không được Lục Đạo Luân Hồi Bàn vận chuyển. Nhưng thế giới hiện thực đã có hậu thổ Lục Đạo Luân Hồi, nếu như mở ra mới Lục Đạo Luân Hồi, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Nhưng là Doanh Chính hay là muốn thử một lần, hắn không có quên, lần trước vận dụng Lục Đạo Luân Hồi bị hậu thổ không cho phép, nếu không phải Nữ Hoa Nương Nương cùng Nguyên Phượng, hắn căn bản là không dùng đến Lục Đạo Luân Hồi. Bực này dân sinh đại kế sự vật, hay là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt nhất. Bây giờ hắn có Lục Đạo Luân Hồi bàn, đúng lúc là một cơ hội. Hậu thổ Lục Đạo Luân Hồi là lấy thân hóa thành, mà hắn thì là một cái pháp khí, giữa hai bên có rất lớn khác nhau. Đồng dạng cũng có rất lớn khả năng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, tự nhiên cũng sẽ không đối với hậu thổ địa đạo có ảnh hưởng. Để bảo đảm Tam Hoàng Luân Hồi chuyển thế vạn vô nhất thất, Doanh Chính quyết định bí quá hóa liều, mở ra thuộc về nhân tộc chính mình Lục Đạo Luân Hồi. Nam Chiêm Bộ Châu, rộng lớn thổ địa, một mảnh gió êm sóng lặng. Đột nhiên, thiên nhất xem tối sầm lại, đầy trời mây đen xuất hiện, giống như là có một cái cự nhân nghịch chuyển thiên địa luân hồi, để nơi đây đạo tắc toàn bộ hỗn loạn. Ông, một đạo nổ vang rung trời, thiên địa chấn động, Đại Tần Tiên Triều quốc đô phía trên bay lên một vòng mầm tròn, bắn ra sáu đạo quang mang, khí trùng đầu lưu, chấn vỡ tinh thần. Theo đạo luân này cuộn xuất hiện, trên đại địa sinh linh đều cảm thấy thần hồn run rẩy, cảm giác muốn phi thăng bình thường. Bọn hắn có thể cảm giác được, vật này tựa hồ có thể ảnh hưởng đến thần hồn, có một loại kỳ quái lực hấp dẫn, cho người ta một loại nhà cảm giác. Lục Đạo Luân Hồi bàn bay ra sau, Nhân Hoàng pháp thân cũng theo đó xuất hiện, Đại Tần văn võ bá quan tùy hành, trang nghiêm túc mục, nương tụ khí tức, rộng rãi mênh mông, tràn ngập đến sâu trong tinh không, hóa thành một đạo long ảnh, du tàu gào thét, chấn nhiếp vạn linh. Đây là muốn làm cái gì? Đại Tần lại có đại động tác. Cái kia thần bí mâm tròn, thế nào thấy có điểm giống Lục Đạo Luân Hồi a? Thứ không dám dâu dếm, vật kia để cho người ta có thân cận cảm giác, ta thậm chí muốn chui vào, đây là vì gì a? Đạo hữu, nhưng không cho chui loạn a, ngươi vấn đề này tìm đạo lữ liền có thể giải quyết. Cùng lúc đó, theo Lục Đạo Luân Hồi bàn tế ra, cựu u địa ngục hậu thổ biến thành Lục Đạo Luân Hồi không hiểu chấn động, phát ra rất nhỏ tiếng ông ông. Đây là hậu thổ thân ảnh xuất hiện, khám phá hết thể chứng ngại, Lục Đạo Luân Hồi bản rõ ràng xuất hiện tại trong mắt. Lúc này Doanh Chính có động tác, đưa tay một chỉ Lục Đạo Luân Hồi bản, kết xuất mấy cái phát ấn, lập tức quang mang vạn trượng hôm nay chấm lấy Nhân Hoàng tên, là nhân tộc mở luân hồi. Và anh Doanh Chính đưa tay đánh ra, dùng đại thần thông mở ra không gian độc lập, Lục Đạo Luân Hồi bản hóa thành một đạo sĩ quang vọt vào. Lập tức tựa như tân thiên địa sinh ra, luân hồi cuộn càng lúc càng lớn, tại cực tốc bành trướng, tựa như hỗn độn tại hướng thiên địa diễn biến, đây là một loại hoàn toàn mới thuế biến. Doanh Chính liên tiếp xuất thủ, dùng luân hồi chi lực đã thông Lục Đạo Luân Hồi bên trên thông đạo, dựng âm linh vãng lai thông đạo. Hắn không ngừng xuất thủ, bù đắp luân hồi, phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc. Lần này chư thần rốt cuộc biết Doanh Chính đây là đang làm cái gì, hắn lại để cho sáng tạo ra thuộc về nhân tộc chính mình luân hồi. Không thể tưởng tượng, đây là đang đoạt hậu thổ đạo quả sao? An cấp trắng trợn, người ta tối đa cũng liền dựng một tòa địa phủ, tỉ như Thiên Đình Thái Sơn địa phủ, Huyền Môn Phong Đô địa phủ, nhưng đều là dùng chung một cái luân hồi. Doanh Chính này cũng tốt, trực tiếp chế tạo Lục Đạo Luân Hồi, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Cửu U địa ngục bên trong, hậu thổ sắc mặt khó coi, Doanh Chính cử động không thể nghi ngờ chọc giận tới nàng. Tô Huyền, Doanh Chính, các ngươi đôi thầy trò này rốt cục lộ ra răng nanh, muốn đoạt đạo quả của ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi toàn nguyện. Chương 422, khi dễ người. Hỗn độn trung chương 422, khi dễ người. Hỗn độn trung hậu thổ trên khuôn mặt tuyệt mỹ khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thon dài dáng người tản mát ra khí tức kinh người. Sau đó, nàng một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy. Quanh Nam Chiêm Bộ Châu, đại địa chấn động, càng diễn càng liệt, tựa như sống lại, hậu thổ điều động đại địa chi lực, hiển hóa ra một đạo kinh thiên động địa pháp thân, tựa như sáng thế thần kỳ, nhìn xuống cả vùng đại địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tần từ trên xuống dưới, tất cả mọi người rất cảm thấy áp lực, trong lòng phảng phất đè ép một tòa núi lớn, hô hấp khó khăn. Cố uy áp này quá mức mênh mông, dù cho lặng lặng đứng ở đó, đều làm lòng người kinh lạnh mình. Doanh Chính, Lục Đạo Luân Hồi chính là thiên địa sở định, ngươi vọng tạo luân hồi, ý muốn như thế nào? Vì ta nhân tộc thành lập luân hồi thông đạo. Doanh Chính pháp tướng trang nghiêm, màu vàng khí vận kim long của quận chiếu rọi ở trong thiên địa, hoảng sợ đến uy, không xa không giới. Sáu đạo bên trong vốn là có luân hồi chi đạo, cớ gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ta nhìn ngươi mưu đồ rất rộng, không chỉ như thế. Hậu thủ quát. Doanh Chính nhẹ nhàng lắc đầu, nói cái kia không giống với. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa không thể phá vỡ ý chí. Nghe ngươi ý tứ, đây là đang trách cứ ta bất công. Hậu thủ pháp tướng toát ra vẻ giận dữ, thiên địa thất sắc, tùy thời đều có dấu hiệu động thủ. Doanh Chính dừng một chút, nói tiếp, chớ có thể lui một bước, ta nhân tộc luân hồi có thể chỉ lưu nhân đạo, còn lại năm đạo có thể mặc kệ. Mà lại bản thân ta sử dụng Lục Đạo Luân Hồi bản, cùng ngươi thân hóa Lục Đạo Luân Hồi khác nhau rất lớn, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chi đạo quả. Doanh Chính đều đâu vào đấy nói ra, đây là hắn lớn nhất nội bộ. Hậu thổ trầm mặc, không có lập tức phủ định. Đúng lúc này, Thông Thiên cùng Nữ Hoa pháp tướng lần lượt xuất hiện, hiển hóa tại xa xôi chân trời, thánh uy vô lượng. Hậu thổ đạo hữu, Doanh Chính nói cực phải, đều thối lui một bước đi. nữ hoa vẫn như cũ bao phủ tại cựu sắt trong thánh quang, đạo âm mát lạnh nói. Thông Thiên mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hậu thổ trong lòng giận dữ, đây quả thực là đang buộc nàng đồng ý khi dễ nàng một người. Giận thì giận, cân nhắc một phen đằng sau, hậu thổ trong lòng có quyết định, thế là mở miệng nói ra. Doanh Chính, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu có vượt qua, ta định không buông tha ngươi. Thoại âm rơi xuống, phịch một tiếng, hậu thổ pháp tướng tán loạn, đã rời đi. Lập tức, đại tần tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhân hoàng, bản tọa đến giúp ngươi một thanh. Thông Thiên đưa tay một chỉ, pháp tác chi lực phun trào, trợ giúp Doanh Chính mở luân hồi thông đạo, khiến cho vững chắc. Thân là bản cổ chính tông, loại sự tình này với hắn mà nói, lại dễ dàng bất quá. Đa tạ giáo chủ. Doanh Chính nói cảm tạ. Hai người hợp lực phía dưới, lục đạo luân hồi bản vững chắc, luân hồi thông đạo cũng sáng tạo hoàn thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tần, thậm chí toàn bộ nhân tộc khí vận lần nữa thân trên, cái kia ngang dương khí vận kim long lớn mạnh một vòng. Chấm chi thần ấn hấp thu khí vận, trả lại khí vận, đại tần văn võ bá quan, vị cách lần nữa tăng lên, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Ngay cả Doanh Chính chính mình cũng không nghĩ tới, dự luân hồi sẽ để cho đại tần khí vận tăng lên rất nhiều. Nhân hoàng, bản tọa cáo tử. Thông Thiên giáo chủ vừa cười vừa nói. Doanh Chính phất tay tiễn biệt hai vị thánh nhân, sau đó hắn tự mình xuất thủ, đem tam hoàng chân linh bảo vệ đầu nhập luân hồi. Lục đạo luân hồi bản tăng thêm bản thân hắn luân hồi chi đạo, có thể bảo đảm tam hoàng chân linh sẽ không nhận một tia tổn thương. Thiên đình, Hạo Thiên đem đại tần hết thảy cử động thu hết vào mắt, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, không có biểu thị tùy ý Doanh Chính hành động. Cỡ nào sáng chói kỳ nguyên, nhân tộc, yêu tộc, long tộc, tiên giáo, quần hùng cùng nổi lên, chấm cái này thiên đế đã không tại các ngươi trong mắt đi. Đáng tiếc, cái này sáng chói kỳ nguyên chắc chắn kết thúc tại chấm trong tay, hết thảy võng lượng đều sẽ thần phục. Bá đạo thanh âm quyết tuyệt tiếng vọng tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Lúc này trong điện không có một ai, chỉ có Hạo Thiên ngồi cao tại đế vị phía trên. Dù cho lẻ loi một mình, hắn vẫn như cũ tự phụ, tuyên bố muốn bình định hết thảy. Lúc này, Hạo Thiên đưa tay nhẹ nắm, một cái cổ trung tiểu dáng pháp bảo xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, tràn ngập hỗn độn khí. Cổ lão nặng nề, như muốn chân áp hỗn độn thiên địa. Thân trung bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân trung có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cận hiện trong đó. Vật này chính là ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất bản thân chi bảo, Hỗn Độn Trung, cũng gọi Đông Hoàng Trung, Tiên Tiên Tam Đại Chí Bảo một trong, cùng Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên đặt song song. Hỗn Độn Trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, có thể giam cầm thời gian, chấn áp không gian, bán ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng không nhìn hết thể thần thông pháp thuật tổn thương. Có được chấn áp hồng mông thế giới chi uy, thay đổi chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công, luyện hóa địa thủy hỏa phong chi năng. Hỗn Độn Trung mới vừa ra tới, liền diễn biến thiên đỉnh tiên cơ, liền xem như thánh nhân đều không được nhìn ra. Hạo Thiên hai mắt thâm thúy, có hỗn độn thế giới đang diễn biến, một ý niệm tạo hóa sinh diệt, hắn cách hỗn nguyên chi cảnh chỉ có lâm môn một ước. Cũng không phải là hắn không đột phá nổi, mà là thời cơ chưa tới. Chỗ này vị thời cơ chính là hỗn độn chung, chỉ có triệt để luyện hóa hỗn độn chung, hắn mới có nắm chắc vượt qua hỗn nguyên đại kiếp. Bất quá, muốn luyện hóa hỗn độn chung, trước tiên cần phải giải quyết một cái phiền toái gia hỏa. Hạo Thiên vô tình trên mặt hiện ra một tia lanh ý, thần mục nhìn về phía hỗn độn chung, mở miệng nói ra: ngươi thật sự là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, đều đến một bước này, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Hắn giống như là từ nói im lặng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào trên trung. Đột nhiên, hỗn độn trung đông lúc ních, cho người ta ảo giác bình thường. Hạo Thiên, bản hoàng đồ vật cũng không có dễ cầm như vậy. Hỗn độn trung vậy mà nói chuyện. Đây là một đạo hùng hậu bá khí thanh âm, mang theo nghĩa mai cùng nghĩa thị. Đây là bẩm sinh vô thượng ý chí, coi trời bằng vung. Hạo Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thái Nhất, thời đại của ngươi đã sớm đi qua, bây giờ chỉ còn một tia tàn hồn, chẳng lẽ còn muốn ngóc đầu trở lại? Lời này nếu để cho ngoại nhân nghe được, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hồng Hoang thời kỳ, vô thượng yêu đỉnh, hai đại hoàng giả một trong Thái Nhất thế mà còn sống. Hạo Thiên, bản hoàng thống ngự càn khôn thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái đồng tử, bây giờ thuận thế mà lên, thế mà đối với ta diễu võ dương ai? Bản hoàng thời đại không đi qua, ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện như vậy? Hỗn độn trung bên trong, một vị bá khí thân ảnh đứng ở hỗn độn, huyền hoàng tóc dài nhẹ nhàng tới eo, đầu đội hồng mông thiên địa miệng, mi tâm có thiên đạo hoàn văn, người mặc hồng mông nhật nguyệt tinh thần bảo, tuấn mỹ bất phàm, cao quý lanh diễm, nhưng lại một thân chí dương chí cường, vô thượng hoàng giả chi khí. Đây cũng là ngày xưa yêu đỉnh vô thượng hoàng giả. Chân chính thánh nhân phía dưới người thứ nhất, tại Vu Yêu trong đại chiến, một cái đánh bảy cái tổ Vu Đông Hoàng Thái Nhất. Ha ha, còn đắm chìm tại đi qua, có biết cái gì là tân tiên hoán nhật nguyệt? Nếu không phải không có thời gian, chấm sẽ dốc toàn lực đưa ngươi phục sinh, để cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Hạo Thiên ngạo nghễ nói, vẫn như cũ tự phụ, hắn là thật có loại suy nghĩ này. Chương 423, Hoàng giả khí độ. Xiển giáo đột kích chương 423, Hoàng giả khí độ. Xiển giáo đột kích Thái Nhất, bây giờ ngươi chỉ còn một đạo tàn hồn, thật coi chấm bắt ngươi không có cách nào sao? Chấm chỉ là muốn cho ngươi một cái thể diện tiểu chết, thân là ngày xưa hoàng giả, đây là hẳn là có đãi ngộ. Hạo Thiên tiếp tục nói, sắc mặt nghiêm nghị, từ một loại nào đó góc độ tới nói, cùng là hoàng giả, hắn muốn cho Thái Nhất lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm. Trung nội, Thái Nhất sắc mặt lãnh đạo, tuấn mỹ vô song, nghe Hạo Thiên lời nói, chỉ là thản nhiên nói, Hạo Thiên, dạ tâm của ngươi quá lớn, bản hoàng khuyên ngươi, lĩnh vực cấm kỵ đừng đi đụng vào. Mặt khác, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, dù là bỏ mình, ý chí bất diệt, mới là thân là hoàng giả nhất thể diện tiểu chết, ngươi muốn cho bản hoàng khuất phục, là tuyệt đối không thể. Nguyên bản, tại Vu Yêu cuối cùng đại quyết chiến bên trong, Thái Nhất cùng Đế Tuấn toàn bộ ngã xuống, nhưng không nghĩ tới, Thái Nhất xen lẫn chi bảo hỗn độn trùng, giữ hắn một tia thần hồn, trốn vào hỗn độn bên trong. Nhưng không khéo chính là, bị hỗn độn bên trong Hạo Thiên đoạt được. Chỉ còn một tia tàn hồn Thái Nhất, ngay cả thôi động hỗn độn trùng đều làm không được, tự nhiên không phải nửa bước hỗn nguyên Hạo Thiên đối thủ. Thái Nhất, chấp ý nghĩ ngươi có thể nào trải nghiệm, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chính mình thoát ly hỗn độn trùng, chấp có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hạo Thiên trầm giọng nói ra, sắc mặt vô cùng uy nghiêm. Ha ha. Hạo Thiên, ý nghĩ của ngươi rất tốt, đáng tiếc, bản hoàng không tiếp nhận. Thái Nhất vừa cười vừa nói, mặc kệ Hạo Thiên nói thật hay giả, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hạo Thiên sớm có sở liệu, biết Thái Nhất không dễ dàng như vậy đáp ứng, lời nói xoay chuyển, lại nói Thái Nhất, có biết ngươi Kim Ô nhất tộc, huyết mạch duy nhất hiện tại thế nào? Lời này, để Thái Nhất hơi biến sắc mặt, hiển nhiên có chút nhận lấy ảnh hưởng. Hạo Thiên yên lặng cười một tiếng, nói tiếp, cái kia tiểu Kim Ô, triệu tập một chút tiểu yêu, tự xưng yêu hoàng, cùng chấm đối nghịch, tuyên bố muốn khôi phục yêu tộc ngày xưa dung quang. Trung nội, Thái Nhất toát ra bất đắc dĩ ý cười, lục áp là chim gì, hắn rất rõ ràng, 10 cái Kim Ô bên trong duy nhất người sống sót. Bây giờ là Kim Ô nhất tộc huyết mạch duy nhất, hiện tại lại để cho khi yêu hoàng, còn muốn khôi phục yêu tộc ngày xưa dung quang, trùng kiến yêu đình. Đây là gân nào dựng sai? Thái Nhất, ngươi chủ động rời đi, có thể đi cùng lục áp đoàn tụ, từ đây, yêu tộc đại hưng, không phải là không có khả năng. Hạo Thiên sắc mặt như thường nói ra, trong lời nói toát ra sự tự tin mạnh mẽ, coi như đem Thái Nhất thả lại yêu tộc hắn cũng không sợ chút nào. Trung nội, Thái Nhất khe khẽ lắc đầu, nói đã mất đi Đông Hoàng Trung Thái Nhất, đó còn là Thái Nhất sao? Đây là bản hoàng sen lẫn chi bảo, coi như hồn phi phách tán, bản hoàng cũng sẽ không rời đi, sinh tại đây, vẫn nơi này, chính là mệnh số. Hắn ý chí kiên định, không thể lay động. Cần gì chứ? Hạo Thiên chậm rãi lắc đầu, có chút tiếc hận, ánh mắt dần dần lăng lệ thịnh liệt. Đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy thì đừng trách chấm vô tình, chết tại chấm chi thủ, không tính bôi nhỏ ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên khí tức lan tràn ra, vô cùng mãnh liệt, trấn áp hướng hỗn độn trung. Trung nội, Thái Nhất thân ảnh cũng theo đó phiêu diêu, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ngạo nghệ độc lập, vô thượng hoàng giả chi uy nghiêm, không từng có mất. Tuế nguyệt không biết năm. Trong nháy mắt, một đoạn thời gian đi qua. Một ngày này, Xiển giáo chúng tiên đột nhiên giá lâm thiên đỉnh, lấy Quảng Thành Tử cầm đầu 9 vị Xiển giáo kim tiên, dẫn theo một đám 3-4 đời đệ tử. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Hạo Thiên thu hồi hỗn độn trung, đình chỉ luyện hóa, hắn không nghĩ tới, Thái Nhất ý chí sẽ như thế mãnh liệt, dù cho chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, đều cứng chắc đến bây giờ. Hắn muốn trong thời gian ngắn luyện hóa hỗn độn trung, đã rất không có khả năng. Tất cả vào đi. Hạo Thiên đạo âm vang lên, để bảo điện bên ngoài chúng tiên nghe rõ ràng, như sấm bên tai. Mỗi người đều trong lòng run lên, tràn đầy cảm xúc, bây giờ thiên đế cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Xiển giáo chúng tiên tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Gặp qua bệ hạ, phụ tiên tôn chi mệnh, chúng ta đến đây thiên đình nhậm chức, hiệp trợ bệ hạ thống ngự tam giới. Tốt. Đều miễn lễ đi. Hạo Thiên nhẹ nhàng khoát tay, vừa cười vừa nói, cũng không có một chút ngoài ý muốn, bởi vì đây là hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thương nghị qua. Liên hợp lại, đối phó cùng chung địch nhân. Bệ hạ, tiểu Bạch Long Ngao liệt ý đồ mưu quyền suy bị, không tuân theo thiên ý, lẽ ra xử tử, tại dốc thịt trên Long Đài thiên đao bạc quả, lấy nhìn thẳng vào nghe. Thân nguyện ý điểm tướng, hạ giới đuổi bắt yêu long. Quảng Thành Tử sắc mặt nghiêm nghị nói ra, 10% chăm chú, rất nhanh liền tiến nhập nhân vật. Kỳ thật hắn làm như vậy còn có một mục đích khác, đó chính là dược sư phụ, bởi vì dược sư phụ đàn phương bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Trước đây vẫn muốn đối với dược sư phụ ra tay, làm sao Ngọc Đế bị ma quỷ ám ảnh, không có cho phép. Bây giờ cơ hội tới, danh chính ngôn thuận, nhất cử lưỡng tiện. Đi thôi. Hạo Thiên khoát qua tay, không do dự, trực tiếp chuẩn. Hắn mặc kệ xiển giáo chúng tiên có ý nghĩ gì, chỉ cần đem nên làm sự tình làm tốt, cái khác hắn hết thảy không hỏi. Tiểu Bạch Long Ngao liệt xác thực đáng chết, Quảng Thành Tử chờ lệnh, đang cùng ý hắn. Là. Vậy hạ. Quảng Thành Tử gật đầu, đáy mắt toát ra vẻ vui mừng, chợt dẫn theo xiển giáo chúng tiên, tại thêm thiên đỉnh tàng quân, trong đó còn có Na Cha, cùng thiên đồng nguyên soái. Chạy tới hạ giới, đuổi bắt yêu long. Hấp tấp chiến trận, không còn che giấu, lập tức liền đưa tới các phe chú ý mặc cho ai cũng không nghĩ tới, xiển giáo môn nhân, thế mà cùng thiên đỉnh liên hợp đến cùng một chỗ. Xiển giáo giúp thiên đỉnh, tiệt giáo giúp đại tần, một vòng mới đại chiến muốn đánh vang lên sao? Ui ui ui, đã nói xong Phật môn đại hưng đâu? Nhân vật chính không phải là Phật môn sao? Lại nói, xiển giáo chúng tiên hấp tấp, đây là muốn đi tiến đánh đại tần. Chư thần dùng thần thông thấy cảnh này, nhao nhao phát ra không hiểu nghi hoặc. Rất nhanh, bọn hắn minh bạch, xiển giáo chúng tiên mục tiêu là Tứ Hải Long Tẩu. Lúc này Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ, ngay tại Đông Hải Long Cung, cũng không phải là lật bài con lật đến cái này, mà là có biến phát sinh. Nguyên bản để đặt định Hải Thần Châm địa phương, bây giờ lại không có vật gì, đồng thời có sóng gợn mạnh mẽ tại ẩn hiện, tựa như là cái đại địa màn thai, phồng lên khẽ động, giống như là đang hô hấp. Bọn hắn vây tại một chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó. Nơi đó có quang mang lúc gần lúc hiện, phản phất lóe lên một cái thần đăng, tản ra khí tức lạnh băng thấu xương, làm người sợ hãi. Không thích hợp, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Ngao Liệt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chòng chọc vào mặt đất, ẩn ẩn cảm giác có đồ vật gì giống như muốn phá đất mà lên. Liên rất tà môn, cái này Định Hải Thần Châm ở thời điểm cũng không gặp có cái gì dị thường, bây giờ Định Hải Thần Châm một không có, lập tức lại bắt đầu. Loại cảm giác này quá quen thuộc, hắn thậm chí ngửi thấy kỳ ngộ hương vị. Đối với thân là nhân vật chính hắn tới nói, gặp được loại tình huống này rất hợp lý. Biểu ca, không bằng chúng ta đánh vỡ cái đồ chơi này, đi xuống xem một chút. Lúc này, biểu đệ Đả Khiết đưa ra đề nghị, nghĩ tiếp tìm tòi hư thực. Ngao Liệt ánh mắt khẽ động, nhẹ gật đầu, đang có ý này.
Chương 424, thúc thủ chịu trói. Phong ấn chương 424, thúc thủ chịu trói. Phong ấn không thể, cái này quá nguy hiểm, tại không có làm rõ ràng phía dưới có cái gì thời điểm, bạn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Dược sư phụ kịp thời lên tiếng, ngăn lại Ngao Liệt cùng Đà Khiết ý nghĩ điên cuồng. Rõ ràng có thể cảm giác được, phía dưới này không có đồ tốt gì, mạo muội tiến bảo, đây không phải trò không sao. Ngao Liệt cười ngượng ngùng một tiếng, thu hồi điên cuồng suy nghĩ, dược sư phụ lời không thể không nghe, lâu như vậy đến nay sự thật nói cho hắn biết, đây đều là lời bằng ngọc. Nơi đây có lẽ có ta Long tộc bí ẩn, liên quan tới huyết mạch phong ấn, bất quá, còn phải điều tra một phen mới có thể kết luận. Ngao Liệt nói nghiêm túc, cái đồ chơi này liền tại bọn hắn Long cùng, muốn nói không có một chút quan hệ, đó là rất không có khả năng. Dược sư phụ nhẹ gật đầu, tán thành Ngao Liệt nói lời, đang lúc hắn phải dùng thần niệm xem xét một phen thời điểm, toàn bộ Long cung đột nhiên chấn động, tiếp lấy, có một cỗ cường đại uy áp từ trên xuống dưới chấn áp xuống. Ngao Liệt, người trái với thiên điều, không tuân theo thiên đế, nhanh chóng đi ra thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý. Thanh âm hùng vĩ vang lên, tràn đầy túc sát chi khí. Xiển giáo chúng tiên giáng lâm, mây đen bình thường hoành ép tứ hải trên không, tản ra khí tức cường đại, vô số lính tôn tướng cua sôi trào, bị kinh hãi, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ầm ầm, Đông Hải phun trào, mặt nước chưa cắt, Ngao Liệt bọn người chậm rãi hiện hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên xiển giáo chúng tiên. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là xiển giáo thượng tiên, làm sao các ngươi cũng biến thành thiên đình manh bước. Ngao Liệt có chút ngoài ý muốn nói, ánh mắt một mảnh lạnh ý, không nghĩ tới thiên đình thanh toán sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là phái xiển giáo người. Hừ, Ngao Liệt, cứ việc xính miệng lưỡi nhanh chóng đi, ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời, tránh không được bên trên dốc thịt trên long đài đi một lần. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có thể để tứ hải lân giáp sinh linh miễn gặp kiếp nan. Quảng Thanh Tử thản nhiên nói, vô cùng ngạo nghễ, hắn chính là thánh nhân muôn hạng, thập nhị kim tiên đứng đầu, địa vị cao cả. Bây giờ Long tộc cùng những cái kia ở mức sinh chứng hóa, khoác lông mang sừng đồ vật không có gì khác biệt, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Tại Quảng Thành Tử bên người, đứng đây Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân các loại còn sót lại đệ tử đời hai. Đội hình này tại Hồng Hoang thời kỳ, khả năng không tính là cái gì, tại trong mắt cao thủ chính là một bàn đồ ăn, nhưng là tại bây giờ thiên địa, vậy liền không giống với lúc trước. Trải qua phong thần lượng kiếp đằng sau, bọn hắn chẳng những khôi phục bị đánh tan trên đỉnh tam hoa, hơn nữa còn tiến thêm một bước, lại thêm cùng thời kỳ đối thủ dậm chân tại chỗ, tỉ như lên phong thần bảng những cái kia. Đến lúc này một lần chênh lệch liền lớn. Ngao Liệt nghe Quảng Thành Tử lời nói sau, yên lặng cười một tiếng, vô cùng niềm ai. Ha ha, tại sao phải có người nói ra loại lời nói ngu xuẩn này, biết rõ vừa chết, còn muốn thúc thủ chịu trói. Bản hoàng là tứ hải chi chủ, Long tộc tộc trưởng, thống ngự hải vực lân giáp sinh linh, phù hộ bọn hắn chính là bản hoàng chỗ chức trách, nhưng cũng không phải mặc người chém giết, lấy cái chết đổi lấy bọn hắn chu toàn. Hắn cũng không phải nhược trí, loại này nhân vật phản diện nói lời, sao có thể để cho người ta tin tưởng, chỉ có chính mình cường đại mới là chân lý. Tự tìm đường chết. Quảng Thành Tử sắc mặt lạnh lùng, ống tay áo khẽ động, kim quang dâng trào, bắn thẳng đến Ngao Liệt mà đến, đối diện chắn, đây là hắn giữ nhà pháp bảo Phiên Thiên Ấn. Quảng Thành Tử từng dùng nó đổ nhào qua Đa Bảo đạo nhân, đánh chết qua Kim Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, đem Phi Linh Thánh Mẫu đánh về nguyên hình, hùng mãnh dị thường. Tiến đánh Nữ Tiên Thánh Mẫu thời điểm, sẽ tự mang bạo kích hiệu quả. Lan. Ngao Liệt cảm giác được nguy cơ, hét dài một tiếng, lôi âm cuộn cuộn, luân phiên đánh quyền đánh tới, chính là Long tộc chí cao thần thông, bát bộ thần quyền, tám bộ hợp nhất, không gì không phá. Âm ầm tiên diêu địa động, tám đạo hùng vĩ khí lưu hình thành quyền ấn, dung chuyển thiên vũ tứ cực bát hoang, vô tận long ngầm gào thét như sấm. Kim quang vang khắp nơi, tựa như một vòng mặt trời nhỏ nổ tung ở trong sân, có chấn thế chi lực Phiên Thiên Ấn, dưới một quyền này, bay ngược ra ngoài. Quảng Thành Tử hơi biến sắc mặt, chìa tay ra, Phiên Thiên Ấn lần nữa trở lại trong tay. Hắn hơi kinh ngạc, cái này đột nhiên một kích, thế mà bị Ngao Liệt chặn lại. Đáng tiếc, Ngao Liệt dù sao không phải thánh mẫu, Phiên Thiên Ấn uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Bây giờ Long tộc có thể có người tồn tại bậc này, đã là đúng là không dễ, đáng tiếc, đối mặt chúng ta cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Quảng Thành Tử vừa cười vừa nói, một bên Xích Tinh Tử chờ thêm tiên, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Bây giờ thiên địa có thể xuất hiện thực lực như thế Long tộc, đủ để chứng minh Ngao Liệt không đơn giản, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cường đại như tổ long đều sẽ vẫn lạc, huống chi mặt khác. Cùng nhau xuất thủ, hàng phục yêu long. Quảng Thành Tử đối với các sư đệ nói ra, muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu. Các sư đệ bọn họ gật đầu, chuẩn bị cùng nhau xuất thủ. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Ngao Liệt khí tức đột nhiên bùng lên, kinh thiên động địa, toàn bộ Đông Hải chi thủy sôi trào lên, đều nhanh bốc hơi. Ầm ầm. Ngao Liệt ngẩng đầu mà đứng, tóc đen tán loạn, trong đôi mắt thần văn sáng chói, phảng phất từng đạo xiển xích trật tự đang không ngừng đứt đoạn, tự thân ngoại phóng cường đại khí chẳng, vặn vẹo thời không, càng phát ra cường thịnh. Ở xung quanh, sấm sét vang dội, cảnh tượng đáng sợ. Rách nát hư không, hỗn độn khí dâng lên, có long ngâm điên cuồng gào thét du tẩu, chấn vỡ bất tiêu, xuyên suốt trên trời dưới đất. Ngao Liệt gầm nhẹ, xung quanh tiến giai, tạo thành cảnh tượng vô cùng kinh người, giống như tối cổ thời đại thần thoại một lần nữa giáng lâm đại địa. Hắn sớm đã là đại La Kim Tiên viên mãn, một mực không có đột phá, vốn định chờ đợi dược sư phụ đang dược, nhưng bây giờ đã không có thời gian cho hắn. Cái này, đây là đang đột phá chuẩn thánh. Con rồng này thế mà có thể đi đến một bước này. Xích Tinh Tử rung động nói ra, một mặt không hiểu, không phải nói Long tộc bị phong ấn sao? Vì sao Tiểu Bạch Long có thể đi đến một bước này, đây là muốn phản tổ sao? Hắn tại sông phá phong ấn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nghiêm trọng. Ngao Liệt quanh thân, hắc ám bị xé mở, đầy trời ánh sáng đang bay múa, chiếu sáng hư không, như ảnh nhược hiện ở giữa, tựa hồ có từng đầu trật tự hình thành xiềng xích.
Hắn chỗ phương vị đã trở thành thiên la địa võng, khí tức hủy diệt đang không ngừng lan tràn, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Vô số đạo công xiềng hình thành lồng giam muốn đem Ngao Liệt triệt để khóa lại, gây mất hắn con đường phía trước. Ngao Liệt gầm thét, nổi giận đùng đùng, những này xiềng xích trật tự nguồn gốc từ tại trong máu, trải rộng huyết nhục của hắn, áp chế hắn tiềm lực. Tại đột phá đại la kim tiên thời điểm, hắn liền cảm giác được trong huyết mạch công xiềng, chỉ là khi đó còn không có cường liệt như vậy. Bây giờ hắn muốn đột phá chuẩn thánh, những phong ấn này toàn bộ xuất hiện, không cho phép hắn phóng ra một bước này. Nhất định phải đánh vỡ những này công xiềng, bằng không mà nói, con đường của ta dừng bước nơi này. Ngao Liệt âm thầm nói nhỏ, cũng kiên định tín niệm, nếu như có thể đánh vỡ phong ấn, có lẽ có thể làm cho hậu nhân tạm biệt một chút, long tộc sẽ phát sinh lớn thủy biến. Vâng. Đột nhiên, đạo âm rung động, giống như là diệt thế thiên lôi vang vọng tại Ngao Liệt bên hai, để thần hồn của hắn cùng thân thể đều kịch liệt run rẩy. Chương 425, khủng bố công xiềng. Dũng mãnh vô song chương 425, khủng bố công xiềng. Dũng mãnh vô song trật tự thần liên ép xuống tới, trực tiếp bao trùm tại Ngao Liệt trên thân, để hắn xương cổ sống cơ hồ muốn đứt gãy. Làm sao có thể? Ngao Liệt chấn kinh, ác như vậy sao? Tựa hồ cảm nhận được hắn phản kháng, phong ấn lực lượng lần nữa tăng cường, hóa thành chấn thế thần lực, rơi vào thể phách của hắn bên trên, muốn đem hắn nghiền nát. Lực lượng kinh khủng này, cùng một cái vũ trụ không khác nhau chút nào, hắn gánh vác đại thiên thế giới, chư thiên chi lực, toàn bộ thân hình đều tại siêu phụ tải. Lên! Ngao Liệt gào thét, căn bản không khuất phục, đối kháng cái này ép xuống uy áp kinh khủng. Cho lão tử phá! Hắn gào thét, quanh thân huyết dịch sôi trào, liên đối hắn hồn quang tăng vọt, xông ra nhục thân, cộng đồng đối kháng cái kia ép xuống uy áp. Thiên địa đang chấn động, rộng lượng hoa văn màu đen xen lẫn, cuối cùng toàn bộ ngưng kết thành nguyên rủa giống như vật chất, lại hóa thành các loại thần khí. Vâng. Ngao Liệt luân phiên đánh quyền, hai tay tựa như bắt hai viên đại nhật, tả hữu khai cùng, oanh kích mà đi. Đại quang minh phổ chiếu thần quyền, đến từ một vị cổ lão vô thượng tồn tại sáng tạo, quyền động ở giữa, dọi khắp nơi thiên địa, có thể xua tan hết thể hắc ám, đối với tà túy đồ vật, có không gì so sánh nổi áp chế. Dưới một quyền, đại nhật nổ tung, xua tán đi rất nhiều vật chất hắc ám, cái kia chấn áp mà đến thần khí, trong nháy mắt liền bị thổi tan. Nơi xa, xiển giáo chúng tiên dáng tươi cười có chút cứng ngắt lại, vốn cho rằng Ngao Liệt sẽ trong nháy mắt khuất phục, bị chấn áp, không nghĩ tới còn có dư lực phản kháng. Sức chiến đấu cỡ này không phải tầm thường. May mắn có phong ấn áp chế, không phải vậy để hắn đột phá đến chuẩn thánh sẽ không nhỏ phiền phức. Nguyên nhân gây ra quả diệt, lùi cho ta tán, hết thảy phong ấn đều đem đánh vỡ. Ngao Liệt cuồng hống, toàn thân đều đẫm máu, đây là nhục thân băng liệt tràn ra long huyết, nhuộm đỏ nửa người. Dù vậy, hắn vẫn như cũ bất khuất, đang kịch liệt đối kháng. Muốn đánh vỡ phong ấn, sáng tạo thần thoại, tất nhiên cần trải qua những kiếp nạn này. Phong ấn hắn phá cảnh lực lượng, siêu việt bình thường chuẩn thánh, hắn nhất định phải lại lần nữa siêu việt, đánh nát phong ấn, bước vào chuẩn thánh lĩnh vực. Ngao Liệt thần mục như điện, trong lòng của hắn phun trào chính là cường đại tín niệm, dù là đối mặt chính là đạo chi phong ấn, đối mặt chính là siêu việt bản thân hắn lực lượng phong ấn, hắn cũng không sợ. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn quang mang bạt trượng, long ngâm rung trời. Nơi xa, chúng tiên thần nhìn thấy mơ hồ Ngao Liệt, thân thể dâng lên chùm sáng kinh người, cùng như đại dương huyết khí, xé rách mảnh kia giống mạng nhện phong ấn thời không. Ngao Liệt tiếp thuốc. Phía dưới, dược sư phụ giống to, đưa tay đánh ra một đống đan dược, mở ra ném ăn, trợ Ngao Liệt độ kiếp. Đây là trọn vẹn đan dược, ứng đối ngươi bây giờ tình huống, toàn bộ ăn. Ngao Liệt không do dự, há miệng hút vào, tựa như kình hút nước, rắn nuốt voi, tất cả đan dược vào hết trong miệng. Lập tức, khí tức của hắn lần nữa cường thịnh, tăng lên gấp bội, dũng mãnh vô song, đánh đầu thằng đó. Lúc này, tại Ngao Liệt trên thân, lít nha lít nhít khắp nơi đều là hoa văn màu đen, quỷ dị mà khiếp người, thậm chí còn có thể sợ vết thương đang chảy máu. Nhưng vấn đề không lớn, khí tức của hắn càng thêm cường thế, một tay đại quang minh phổ chiếu thần quyền, một tay tử khí đi về đồng quyền. Màu vàng cùng màu tím, hai loại tôn quý chi sắc chiếu rọi thiên địa. Đánh vỡ cực hạn, nhìn thấy chân ngã, muốn phong ấn lão tử đem ngươi làm nát. Ngao Liệt cuồng hống, hùng vĩ khí tức phóng lên tận trời, toàn bộ tứ hải nước đều muốn lật đổ, bay ngược mà lên. Khi thân thể bên ngoài rất nhiều hủy diệt tuyệt phẩm, tiên kiếm, cổ trùng, thiên đao, còn có thể nối liền trời đất phảng phất hủy diệt thần liên, không ngừng hướng về thân thể của hắn trùng kích đi qua. Ngao Liệt hai mắt chảy máu, chấn thủ thế giới nội tâm, lấy đại nghị lực giữ vững tỉnh táo, chấn định đối kháng đây hết thảy. Lúc này trong mắt hắn, tầm mắt đỏ tươi, cả phiến thiên địa một mảnh thế diễm, giống như máu nhuộm thế giới, ngay cả chư thiên đều hiện lên đi ra, tại rơi xuống. Cho ta toàn bộ hủy diệt. Ngao Liệt giống to, tóc đen bay múa, nô ra chân long chi chảo, vặn gãy thần liên, trùng kích phong ấn. Đông. Thiên địa kịch chấn, Ngao Liệt huy quyền, ở chỗ này toàn lực ứng phó đối kháng, diễn hóa bình sinh sở học, muốn đánh phá nơi này hết thảy. Đột nhiên, hắn phảng phất nhìn thấy một cái chân long hư ảnh, to lớn vô biên, toàn thân tản ra trí cao trí tôn hoàng giả chi khí, tại trên người của nó cũng có vô tận phong ấn xiềng xích. Đây là tổ long sao? Ngao Liệt trong lòng run lên, cảm giác được cực lớn chấn động, tổ long hư ảnh xuất hiện vì sao? Những phong ấn này đồng dạng phong bế hắn, hoặc là nói bởi vì tổ tông bị phong ấn, huyết mạch của bọn hắn cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Tổ long là phong ấn đầu nguồn. Nếu như nói hắn tại giai đoạn này siêu việt tổ long, liền có thể siêu thoát, đánh vỡ phong ấn. Ngao Liệt trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, mênh mông pháp lực kinh thiên động địa, không gì so sánh nổi. Hắn đột nhiên cảm giác, giống như không có khó khăn như vậy. Đánh vỡ thiên địa, nhìn thấy chân ngã, liền điểm ấy phong ấn cũng nghĩ vây cô ta. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt thay đổi. Ngao Liệt ở chỗ này cảm nhận được thời gian hỗn loạn cảm giác, hắn giống như là vượt qua một cái kỷ nguyên xa xưa như vậy. Nhưng hắn biết kỳ thật mới là trong chốc lát. Vâng anh. Ngao Liệt không ngừng huy quyền, vận chuyển thần thông, đem tự thân sở học thôi diễn đến cực hạn sau, nhục thể của hắn cùng hồn quang đều đang thăng hoa, theo từng cây xiềng xích bị đánh nát, hắn tại thủy biến, hắn đang nhanh chóng mạnh lên. Giờ khắc này, tất cả thần tiên đều sắc mặt kinh ngạc, bị Ngao Liệt dũng mãnh rung động, con rồng này bỗng nhiên không tưởng nổi, đơn giản tựa như là một cái khác giống loài. Xiển giáo chúng tiên sắc mặt cũng thay đổi, vô cùng khó coi, ánh mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ. Cùng nhau xuất thủ, thừa dịp hắn độ kiếp, cái này sẽ là hắn thời điểm suy yếu nhất. Quảng Thanh Tử lạnh lùng nói, hắn có dự cảm, nếu để cho Tiểu Bạch Long thuận lợi độ kiếp được, bọn hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Bởi vì con rồng này đã mạnh vượt quá tưởng tượng, để hắn trở thành chuẩn thánh, trời mới biết hắn sẽ nghĩ tới loại tình trạng nào. Nghe lời này, một mực hiện tại phía sau, không có phát ra tiếng Na Cha cùng Thiên Bổng đều không còn gì để nói. Mấy người các ngươi lão nhân ra đánh người ta một cái còn không tính, thế mà còn muốn thừa dịp Long chi nguy, rời đại phủ. Cái kia, mấy vị sư thúc sư bá, rất không cần phải như vậy, một đầu tiểu long mà thôi, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được các ngươi sao? Na Cha nhịn không được mở miệng nói ra, một mặt ngạo nghễ, điên cuồng thổi phồng, muốn cho Quảng Thành Tử bọn người nhịn một tay, các loại Ngao Liệt độ kiếp được. Đúng vậy à, một con rồng nhỏ mà thôi, cái nào cần phải như vậy, các sư thúc động động ngón tay chẳng phải diệt. Thiên Đồng cũng mở miệng hất đệm, trực tiếp đứng dậy, sắc mặt phi thường tiêu căng. Hồ nháo, lúc này không giống ngày xưa, con rồng này có gì đó quái lạ, cần mau chóng diệt sát, nếu không Quảng Thành Tử mở miệng quát, lời còn chưa nói hết, lại bị một đạo kinh lôi đánh gãy. Giang giác. Ngao Liệt tự tin phi dương, đánh nát tất cả trói buộc hắn phong ấn xiềng xích, lực lượng cường đại đánh nát hết thể bị áp. Hắn trở về đến trong hiện thế, toàn thân chân huyết phát sáng sôi trào, xông phá thiên hoa tấm, hoàn thành mạnh nhất thủy biến, trở về. Ầm ầm. Lấy Ngao Liệt làm trung tâm, vặn bẹo thời gian, sụp đổ hư không, hắn thân thể mạnh mẽ làm người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, ánh mắt càng là như liệt dương rọi khắp nơi thập phương, cực hạn cường hành. Để các vị đợi lâu, ta đã về đến, ai đánh với ta một trận, hay là toàn bộ cùng tiến lên. Chương 426, chân không xuất thế. Dì tiếp một trận chiến. Chương 426, chân không xuất thế. Dì tiếp một trận chiến. Xiển giáo đám người tê, một mặt kinh nghi bất định. Ai cũng không ngờ rằng, Ngao Liệt nhanh như vậy liền hoàn thành thủy biến, nhục thân dung sụp hư không, hồn quang xuyên thấu qua đỉnh đầu chiếu sáng cả mảnh thiên cung. Không cần nghĩ, một chút cũng có thể thấy được, hắn tránh thoát phong ấn, thành tựu chuẩn thánh, thực lực tăng lên cực kỳ đáng sợ. Ở trên người hắn, nồng đậm thần văn lưu chuyển, khủng bố ba động quyết trường, bóp méo chung quanh thời không. Ầm ầm. Rõ ràng là ban ngày, tuy nhiên lại có ánh sao đầy trời đột nhiên chút xuống, rủ xuống tại Ngao Liệt trên thân, đem hắn che mất, để toàn bộ thế giới đều cộng hưởng. Chân Long, đánh bơ gông xiềng Chân Long, có người sợ hãi thán nói. Quảng Thành Tử ánh mắt sắc bén, bị Ngao Liệt cuồng vọng từ thái chọc giận. Cuồng vọng, coi là đột phá chuẩn thánh liền không có người có thể hàng phục ngươi sao? Ai đánh với ta một trận? Ngao Liệt quát hỏi, chẳng thèm để ý hắn. Thân thể của hắn chạy xuôi tiên kim giống như con trạch, vô cấu vô trần, huyết nục cùng tạng phủ ánh ánh phát sáng, chân huyết tẩy lễ toàn thân, chân chính niết bàn. Ngay sau đó, hắn tiến vào trạng thái mạnh nhất, tăng thêm Long Chi Thư tẩy lễ. Huyết mạch chi lực của hắn đã siêu việt tổ long, bước vào mức không thể tưởng tượng nổi. Ngao Liệt trong mắt ký hiệu màu vàng nóng lấp lóe, giống như đại đạo chi thư văn tự, cũng như chân long tại du tẩu. Sợi tóc của hắn phất phới, chuẩn bị óng ánh, lại cắt đứt hư không. Ngao Liệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay một tiếng, đem đại địa cuối một tòa núi cao đánh gãy. Xiển giáo đám người sắc mặt khó coi, tu vi yếu nhỏ càng là bưng kín ngực, cỗ này khổng lồ uy áp, như có người lấy tay nắm lấy trái tim của bọn hắn. Không ai xuất thủ, vậy ta đi qua. Ngao Liệt cười lạnh, tự tin cường đại. Tân sinh trong nhục thân ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, cảm giác trước nay chưa có tốt, chân huyết lưu động như giang hải trùng kích, nhất là trái tim nhảy lên, mạnh mẽ đánh ép, cùng bên ngoài cơ thể hoàn cảnh sinh ra của mình. Trong lúc nhất thời, mọi người đã nghe được gióng lên tiên đỉnh trống trận giống như tiếng vang. Đông, đông, đại địa thế mà đều đang run, hư không cũng đang run, không gian chung quanh cùng Ngao Liệt trái tim nhảy lên cộng hưởng đứng lên. Giết! Quảng Thanh Tử một tiếng quát lạnh, đi đầu xuất thủ, tay nâng viên tiên ấn, lại tế ra lạc hồn trung. Vâng. Kim quang dâng trào, đánh chìm một mảnh hư không, chùm sáng chói mắt chiếu sáng thiên địa. Ngao Liệt đánh đâu thằng đó, tay không đối cứng, dũng mãnh vô song. Lạc hồn chung băng động, lay động phía dưới, có thể dùng nhân hồn không phụ thể, hồn bay phách lạc, từ đó té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Nhưng đối với Ngao Liệt tới nói, vẹn vẹn một cái thân hình lay động, liền đi qua, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Ngao Liệt đánh vỡ hết thể chướng ngại, vọt thẳng đi qua, sát na mà tới, siêu việt thời gian, bắt bộ thần quyền hình ra, che khuất bầu trời, uy áp chật ních bầu trời. Vâng. Đông Hải bên trên hư không mẫn diệt, Quảng Thành Tử bay ngược ra ngoài, thân thể buôn hội, nếu không phải có bắt quái tử thụ tiên ý đi, một quyền này liền có thể đem nó đánh nổ. Xích Tinh Tử bọn người sớm đã ra tay trước một bước, hộ tống môn hạ đệ tử rời đi chiến trường, cùng nhau xuất thủ. Quảng Thành Tử gầm thét, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn thế mà bị dưới một kích liền đánh thành trọng thương. Phải biết, trải qua đủ loại kiếp nạn, hắn hôm nay đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, thế mà bị một cái mới vừa vào chuẩn thánh tiểu long đánh, vô cùng nhục nhã. Yêu này long thần thông rộng rãi, chúng ta liên thủ, bạn không thể để cho hắn quay bay. Xích Tinh Tử cầm trong tay âm dương kính, nghiêm nghị quát. Hắn là thập nhị kim tiên xếp hạng thứ hai tồn tại, cùng sư huynh Quảng Thành Tử nhất là tương tự, pháp lực cũng giống như thế, bây giờ cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Trong tay âm dương kính, càng là không thua tại phiên thiên ấn pháp bảo, một mặt sinh một mặt chết, có rất ít người có thể trốn qua. Trừ Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử bên ngoài, tu vi cao nhất thuộc về Ngọc Đỉnh chân nhân, mặc dù xếp hạng tương đối thấp, thập nhị kim tiên chỉ ở người thứ 10. nhưng là có thể dạy dỗ đã từng danh xưng đệ tử đời ba đệ nhất Dương Tiễn, bản thân cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Ba người bọn họ cầm đầu, công hướng Ngao Liệt, sát khí kinh người. Cứ tới đi, tu sĩ chúng ta, gì tiếp một trận chiến. Ngao Liệt hào tình vạn trượng, hét dài một tiếng, quanh thân quần quật lấy kinh thiên động địa pháp lực, chân long hư ảnh, xé nát thiên địa. Ầm ầm. Một sát na, trên đỉnh đầu hắn mấy vạn ngôi sao lớn đều rạn nứt, sau đó nổ nát, cảnh tượng dọa người, đó là khí tức của hắn chỗ trùng kích. Nhưng là, sau một khắc, đầy trời tinh hải, bụi bặm vũ trụ cũng đều gây dựng lại, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành hoàn chỉnh đại tinh. Giờ khắc này, sinh diệt, tạo hóa đều tại tâm tình của hắn chập trùng ở giữa, tiên thần nhìn đến, thần hồn đều đang run sợ. Đại chiến bộc phát, bọn hắn đánh tới trong tinh hà, Ngao Liệt lấy một địch chín, không rơi vào thế hạ phong. Hắn toàn thân sáng chói, thần thông tầng tầng lớp lớp, đại thủ rơi xuống xuống tới lúc, hắn trong nháy mắt bộc phát quang hoa sáng chói, đó là lôi điện, đó là hỏa diễm, đó là kiếm khí. Đã không phân rõ, tu vi đến cấp độ nhất định, bất luận một loại nào lực lượng đều có thể hỗ chuyển. Ngao Liệt thật là nhu bức, sức chiến đấu cỡ này, liền xem như ta cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thiên Đồng sợ hãi than nói ra, chẳng biết xấu hổ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Xác thực, ta liền xem như dung hợp tất cả thần hỏa, sợ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Na Cha nói nghiêm túc, xem ra ta phải đi tìm một đạo tiếp thần hỏa. Hắn bắt đầu là sau đó tính toán, gần nhất có chút lười biếng, rất lâu đều không có nuốt thần hỏa. Thiên Đồng cùng Na Cha suốt ngày không làm chính sự, đến mức đến bây giờ, tu vi của bọn hắn còn dừng lại tại Đại La Kim Tiên viên mãn, cũng không phải là rất muốn đột phá. Ngao Liệt giống to, hắn toàn bộ mái tóc bay lên chuẩn bị bóng ánh sáng chói, đôi mắt thâm thúy giống như đại dương, đại quang minh phổ chiếu thần quyền, oanh sát hướng về phía trước. Ầm ầm. Xích tinh tử trực tiếp nổ tung, hắn âm dương kính đều nhanh lắc gãy mất, vẫn như cũ không có khả năng đối với Ngao Liệt tạo thành tổn thương. Thật sự là Ngao Liệt pháp lực quá mức cường hãn, đã vượt ra khỏi âm dương kính phạm vi quản hạt, cái kia oanh ra quyền ấn, so với đại nhật còn nóng ánh hơn, càng so âm dương kính dương còn muốn hừng hực. A. Xích tinh tử một tiếng hét thảm, phá toái nhục thân lần nữa gây dựng lại, lại sắc mặt trắng bệch, thương tổn tới bản nguyên. Một cái có thể đánh đều không có. Ngao Liệt cùng thiếu, cực kỳ giống nhân vật phản diện, hắn lại một mực lấy nhân vật chính tự cho mình là. Chân long thân thể, không gì sánh được mênh mông, tứ phương trên dưới viết vũ, hướng cổ kim đến viết trụ, cùng một chỗ đang rung chuyển, tuế nguyệt trường hà quấn quanh thân thể, không gian bao phủ nó thể, hắn phảng phất muốn chống ra một giới này, tái tạo càn khôn. Cái kia khổng lồ pháp thể, không gì so sánh nổi, cái thế vô địch. Chấn động ở giữa, liền đem Hoàng Long chân nhân đánh tan, không vào chuẩn thánh đối thủ, căn bản đều không có để hắn nhìn thẳng vào tư cách. Ngao Liệt một đường dễ như trở bàn tay, quảng thành tử liên tiếp bị đánh bại. Ngọc đỉnh chân nhân tiên kiếm bị đánh đến rạn nứt, ngay cả lưỡi kiếm đều cuốn lại. Bọn hắn rung động, Ngao Liệt hung mãnh vượt quá dự kiến, mới vừa vào chuẩn thánh liền có chiến lược như vậy. Giờ khắc này, xiển giáo chúng tiên đột nhiên nhớ tới nam nhân kia. Cái kia đồng dạng mới vừa vào chuẩn thánh liền dám đơn đấu toàn bộ linh sơn môn nhân. Đáng tiếc bây giờ người ta đã không còn là xiển giáo đệ tử. Chương 427, Phúc Đức Chi Tiên. Tá Pha Hạ Lư chương 427, Phúc Đức Chi Tiên. Tá Pha Hạ Lư xiển giáo chúng tiên không hiểu nhớ tới chuyện cũ, nếu như Dương Tiễn còn tại, trấn áp tiểu Bạch Long sợ là dễ như trở bàn tay a. Đáng tiếc, Dương Tiễn vừa đi, xiển giáo trực tiếp không người kế tục. Duy nhất sáng chói điểm đệ tử Na Cha, còn cả ngày cả lơ phất phơ, không có một cái có thể chống lên chẳng diện. Trong lúc nhất thời, chúng xiển giáo đệ tử càng phát hoài niệm lên Dương Tiễn. Đúng lúc này, xiển giáo chúng tiên nhao nhao nhìn về phía một chỗ, bị cái gì hấp dẫn? Một vị đạo nhân đạp không mà đến, quanh thân một mảnh phúc thụy chi khí, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Đạo nhân này chính là Vân Trung Tử, cùng Nam Cực Tiên ông cùng xưng là Phúc Đức Chi Tiên địa vị cùng thực lực còn tại thập nhị kim tiên phía trên. Người này phúc đức thâm hậu, mặc dù xuất nhập phong thần đại kiếp, nhưng là cũng không có bị đánh tan trên đỉnh tam hoa. Cửu khúc hoàng hà trận thời điểm, Vân Trung Tử vội vàng luyện khí, cũng không có tham gia, cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Phong thần sơ kỳ hắn là một cái duy nhất đứng tại trung lập góc độ, thậm chí còn từng có ý trợ giúp chủ vương, muốn kéo dài thương thang khí vận, cho chủ vương một cây kiếm gỗ đào, để nó chém giết bị hồ ly tinh phụ thân đắc kỷ, cũng cáo chi nó đắc kỷ mục đích. Đáng tiếc chủ vương cũng không có nghe hắn lời nói. Vân Trung Tử không chỉ phúc đức thâm hậu, mà lại thực lực cường hãn, tận đến nguyên thủy thiên tôn chân truyền, từng khai sáng luyện khí tông, có thể nói là văn võ song toàn. Vượt qua phong thần đại kiếp đằng sau, tu vi đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Sư Minh, Vân Trung Tử một đạo, chúng xiển giáo đệ tử trong nháy mắt liền có chủ tâm cốt. Đang cùng Ngao Liệt đối chiến quảng thành tử bọn người, vượt xuống Ngao Liệt, chui đến Vân Trung Tử bên cạnh. Đứng tại Sư Minh bên cạnh, bọn hắn cảm giác phúc khí đều tăng trưởng không ít, làm người an tâm. Ngao Liệt, trước hết mời dừng tay, nghe ta một lời. Vân Trung Tử vừa cười vừa nói, cực kỳ xuất trận, không nhiễm trần thế. Đánh xong rồi nói, Ngao Liệt có chút giết mắt đỏ, mang theo kinh thiên chi thế, tấn công mạnh mà đến. Hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại phun ra thần hà, từ xa nhìn lại, như là rơi xuống đại nhật, toàn thân trên dưới không chỗ không phải sắc cơ. Vân Trung Tử dáng tươi cười cứng đờ, xuất thủ nên địch, sáng chói tiên quang chấn động hoàn vũ. Các ngươi lui xuống trước đi. Hắn để bên người các sư đệ cách hắn xa một chút, nếu không sẽ tay chân bị gò bó. Ông anh, cả hai trong nháy mắt giao thủ, sinh diệt khí tức tràn ngập, pháp lực ánh sáng lưu chuyển, các loại dị tượng chìm nổi không chỉ, hình thành rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Ngao Liệt tóc đen bay phấp phới, thần lực sôi trào, không biết có bao nhiêu trật tự thần liên xen lẫn, quấn quýt lấy nhau, ước vạn đạo chùm sáng nở rộ. Mỗi một đạo cũng có thể vạch phá vũ trụ, trở thành vĩnh hằng. Đại chiến kịch liệt, không gì sánh được dọa người. Vân Trung Tử đánh lấy, liền dần dần phát hiện không hợp lý, con rồng này đỗng nhiên cũng quá đáng, ngay cả hắn đều có chút áp chế không nổi, khó trách Quảng Thành Tử bọn hắn sẽ đánh bất quá. đây là một đầu chân long, đã toàn diện thức tỉnh, nhục thân cực kỳ cường hãn, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thôi động chư thiên vận chuyển vô thượng bí lực. Pháp lực đồng dạng cũng là thâm hậu không gì sánh được, mới vừa vào chuẩn thánh cũng đã có sắp có thể so sánh chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực. Lúc đầu hắn là nghĩ tới đến giúp đỡ các sư đệ, hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Đây là một kẻ khó chơi, rất khó gặm. Ai? Hay là tại nhà luyện khí tốt Vân Trung Tử trong lòng cảm thán, nếu không phải phụ mệnh đến đây, hắn đều muốn trở về. Sư Minh tới quá là thời điểm, chậm một chút nữa, chúng ta nguy rồi. Thái Ức chân nhân cảm thán nói, lòng còn sợ hãi, vừa rồi đại chiến, hắn kém một chút liền bằng hắn dao, dù vậy hay là bị trọng thương. Cái này xuất sinh chết tiệt, vì cái gì trở nên cường đại như thế? Có gì đó quái lạ, liền xem như chân long, sợ cũng không bằng xuất sinh này. Đám người sắc mặt khó coi quát lớn lấy, không có chút nào bận tâm Hoàng Long chân nhân cảm thụ, hắn hiện tại đặc biệt muốn tìm cái lỗ chui xuống. Đồng dạng là rồng, hắn tại ngao liệt trước mặt, đơn giản cùng trùng bình thường, đánh không lại người ta còn chưa tính, bị mắng ngược lại là có phần của hắn. Cái này còn có vương pháp sao? Cái này còn có thiên lý sao? Vân Trung Tử sư huynh đến một lần, đầu này yêu long đền tội, đó là chuyện sớm hay muộn. Quảng Thành Tử sắc mặt nghiêm nghị nói ra, sau đó lời nói xoay chuyển. Hiện tại còn có một cái chuyện trọng yếu, yêu long đồng đảng luyện dược sư cũng là chủ mưu một trong, là chúng ta lần này mục tiêu chủ yếu. Hắn nhìn về phía tại chỗ rất xa dược sư phụ, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Các sư đệ trong nháy mắt kịp phản ứng, nhất là Thái Ức chân nhân, hắn chờ giờ khắc này đã quá lâu. Tâm tâm niệm niệm nghĩ ra được dược sư phụ đan vương, đây cũng là bọn hắn bắt tiểu bạch long mục đích cuối cùng nhất. Không sai, sư minh tại đối phó yêu long, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Kết quả là, Quảng Thành Tử dẫn đầu chúng xiển giáo đệ tử, trong nháy mắt liền đi tới dược sư phụ đám người trước mặt. Dược đại sư, đã lâu không gặp. Thái Ức chân nhân vừa cười vừa nói, vừa nhìn thấy dược sư phụ, hắn liền hồi tưởng lại bị dược sư phụ chi phối hình ảnh. Đại hội luyện đan phía trên, hắn bại thất bại thảm hại, biến thành vật làm nền, cái này khiến đạo tâm của hắn đều kém chút sợ, nếu không phải sư bá Thái Thượng kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Làm sao? Đánh không lại Ngao Liệt, bây giờ muốn đối với chúng ta độc thủ. Dược sư phụ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, cũng không phải, ngày xưa, ngươi cùng Ngao Liệt ý đồ mưu phản, đã xúc phạm thiên điều, tội không thể tha, chúng ta chỉ là bắt ngươi thượng tiên, chờ đợi đại thiên tôn xử lý. Quảng Thành Tử mở miệng giải thích nói, danh chính ngôn thuận, sư xuất nổi danh, không tính khi dễ người. Không có Ngao Liệt, dược sư phụ bên người đều là một đám cá chết tốn nát, không có một cái có thể đánh, còn không phải tùy ý nắm. Ha ha, nói thật là dễ nghe, coi ta là ba tuổi tiểu hài đâu. Nói tới nói lui, còn không phải muốn ta đa vương, rất không cần phải phiền phức như vậy, các ngươi muốn có thể nói với ta. Dược sư phụ vừa cười vừa nói, phi thường khách khí, lời này đem Thái Ức chân nhân nghe nhãn tỉnh sáng lên, có chút kích động, nhưng dược sư phụ lời nói vẫn chưa nói xong, tới một cái thở mạnh. Dù sao ta cũng sẽ không cho các ngươi. Những lời này cực kỳ chói tai, xiển giáo kim tiên bọn họ lập tức liền giận không kèm được, đây là bị Bạch Trần sau thẹn quá hóa giận. Hô trướng, ngươi vậy mà như thế nhỏ hẹp, thiệt thòi ta còn từng đối với ngươi khâm phục có thừa, thân là thế gian đệ nhất luyện đan sư, không nghĩ đem thủ nghệ của mình truyền thừa tiếp, tạo phúc văn linh, ngược lại chiếm làm của riêng. Cùng là luyện đan sư, vân đạo lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Phi, Thái Ức chân nhân tiếng như kinh lôi, không còn che giấu, để rất nhiều người đều nghe thấy được. Đây chính là đến từ đạo đức chí cao điểm khiển trách, rất có thể gây nên cộng minh. Nếu là đổi thành người bình thường, sợ là muốn chúng Thái Ức chân nhân cái bẫy, nhưng là dược sư phụ là người thế nào, chơi tâm nhãn phương diện, đạo lý đối nhân xử thế loại vật này, hắn quá am hiểu. Tiếp trước chính là làm cái này. Lúc này, dược sư phụ cao giọng mở miệng, "Ta pha hạ lư." Thái Ức đạo hưu nói cực phải, ta cũng đang có ý này, ít ngày nữa, ta đem thành lập luyện đan tông, mời chào tiên hạ luyện đan chi sĩ gia nhập, đến lúc đó, ta sẽ đem một thân bản lĩnh đều truyền thụ. Điều kiện tiên quyết là chỉ tuyển nhận thiên tài, phế vật không dạy. Tỷ như đạo hữu ngươi dạng này, là tuyệt đối không có tư cách gia nhập. Ha ha. Hết thệ cũng không nhọc đến đạo hữu phí tâm. Chương 428, dược sư phụ chính là ta bạn chi kỷ. Chương 428, dược sư phụ chính là ta bạn chi kỷ. Dược sư phụ rộng thoáng lời nói quanh quẩn ở trong thiên địa, hắn là thật có ý này, muốn một lần nữa thành lập luyện đan tông. Những lời này rơi xuống, đem Thái Ức chân nhân miệng đều sắp tức điên. Vũ nhục, quá vũ nhục người. Hắn loại thiên tài này đều gia nhập không được nói, còn có ai có thể gia nhập? Dám khinh thị tại ta. Thái Ức chân nhân tức giận, râu tóc bay lên, khí thế kinh khủng đàn của trào, phi thường dọa người, dù sao, hắn đã là đại la kim tiên viên mãn tu vi. Chuẩn thánh phía dưới chưa có địch thủ. Dược sư phụ bây giờ tu vi vừa bước vào đại la kim tiên không lâu, mượn dùng phá thiên đan nhiều tăng lên nhất phẩm thiên hoa, cuối cùng cũng chỉ là hoa nở cửu phẩm. Chuyện này với hắn tới nói đã là xưa nay chưa thấy. Bò cái nhỏ dựng ngược như bức trùng tiên. Xiển giáo chúng tiên hậu phương, Na Cha cùng Thiên Bồng liếc nhau một cái, sắc mặt có chút khó coi cùng xoắn xuýt. Bọn hắn không nghĩ tới bọn này tiền bối sẽ như thế bị ổi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh không lại Ngao Liệt, liền muốn đối với dược sư phụ độc thủ. Mắt thấy cục diện bắt đầu kịch liệt, rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản tình thế. Đang cùng Vân Trung Tử chiến đấu Ngao Liệt cũng chú ý tới tình huống nơi này, đưa tay một chỉ, bốn đạo khí lưu bắn thẳng đến mà ra, khí tức cường đại đang không ngừng bành trướng, cuối cùng vậy mà hóa thành bốn đầu nhan sắc không giống với chân long. Đây là Long Chi Thư bên trong thai nghén mà ra bốn tôn long vương, vừa xuất thế liền có đại la kim tiên tu vi, hơn nữa còn có thể tự mình tu luyện trưởng thành. Thứ độ gì? Ở đâu ra chân long? Xiển giáo chúng tiên sửng sốt một chút, cực kỳ không hiểu, yêu long thủ đoạn mạnh như vậy sao? Đưa tay liền đã sáng tạo ra đại la kim tiên cấp bậc chân long, ngươi sợ là so tổ long còn ngu bức. bốn đầu chân long hóa thành đầu rồng thân người sinh linh, ngăn tại dược sư phụ đám người trước người. Ha ha, chỉ bằng cái này bốn đầu con lươn nhỏ, cũng nghĩ ngăn trở chúng ta. Quảng Thanh Tử lấy lại tinh thần, yên lặng cười một tiếng, vô cùng kinh thường, liền cái này bốn con cá trạch, còn chưa đủ một mình hắn đánh. Cứ như vậy, hắn một bàn tay đều có thể đánh 10 cái. Muốn ngăn trở sự tiến công của bọn họ, đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền, thiên phương giả đàm. Vâng, hắn trực tiếp xuất thủ, mênh mông pháp lực chấn áp tới, mây trôi nước chảy, tư thái cao. Bốn vị Long Vương cùng nhau xuất thủ, long ngâm rung trời, thẳng tiến không lùi đánh tới đằng trước. Bọn hắn tuyệt đối phục tùng Ngao Liệt mệnh lệnh, tự nhiên không có chút nào lùi bước, dù là phấn thân thoái cốt, cũng muốn bảo vệ tốt dược sư phụ an toàn. Giang giác, chỉ là vừa đối mặt, bốn vị Long Vương liền ngăn cản không nổi, nhục thân rạn nứt, xương rồng đều bị đập vụn, máu tươi hư không, nhỏ xuống mảng lớn máu tươi, đem Đông Hải đều cho nhuộm đỏ. Đa Mã, lao tử giết chết ngươi. Đa Khiết nổi giận, cũng chịu không nổi nữa, mặc dù hắn chỉ có Thái Ức Kim Tiên viên mãn tu vi, nhưng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố xông đi lên, không biết tự lượng sức mình. Thái Ức chân nhân đưa tay vung lên, liền đem Đa Khiết đánh lui, toàn bộ thân hình đều nổ tung, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, dù cho Đa Khiết thần thông đông đảo, nhưng vẫn như cũ khó mà vượt qua. Thái Ức chân nhân lắc đầu cười khẽ, không phải mỗi con rồng cũng giống như Ngao Liệt như vậy, còn lại là một cái rồng tạp chủng, hắn đưa tay ở giữa cũng có thể diện. Dược sư phụ sắc mặt tâm trầm, trong lòng sát ý sôi trào, đi vào thế giới này, lần thứ nhất đối với người ôm lấy mãnh liệt như thế sát ý bình thường hắn đều rất tôn trọng, rất ôn tồn lễ độ, bây giờ lại bị khí có chút nhịn không được. Nhưng giờ phút này hắn không có khả năng thúc thủ chịu trói, bởi vì thúc thủ chịu trói chẳng khác nào mặc người chém giết, hắn quá hiểu cái này. Duy nhất đường lui cũng chỉ có chiến. Lúc này, Cửu Tôn Đan đỉnh hiện, quay chung quanh thân chậm rãi động. Cửu đỉnh hợp nhất, thiên địa hùng lô. Trong lòng của hắn mặc niệm, cũng không có hô lên âm thanh, trong nháy mắt Cửu Tôn Đan đỉnh hòa làm một thể, hóa thành một tòa liệt nhật kim dương giống như hùng lô, hướng xiển giáo chúng tiên chấn áp tới. Điều trùng nhỏ. A. Một vị xiển giáo tiên cười lạnh, liền muốn đấm ra một quyền, lại bị trong nháy mắt hòa tan, nói đều không có nói xong. Quảng Thanh Tử ánh mắt lạnh lẽo, nhấc trưởng đánh ra, phẫn nộ quát: "Chút tài mọn." Ầm ầm. Hùng lô rung mạnh, bay ngược mà đi, có chút lắc lắc, cuối cùng tán loạn ra, dược sư phụ hơi biến sắc mặt, tái nhợt không gì sánh được, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra, bị hắn nhẹ nhàng lau đi. Hắn chỉ là một cái luyện đan sư, cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng còn có thủ đoạn. Nếu như không có, liền theo chúng ta thành thành thật thật trở về, chờ đợi thiên đế xử lý. Thái Ức chân nhân vừa cười vừa nói, bốn đầu con lươn nhỏ đã bị sư minh đánh không thành hình đồng, căn bản ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn. Ngao Liệt sắc mặt khó coi, có chút nóng nảy, thủy tổ long còn không có ấp thành công, hắn bị Vân Trung Tử cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Cái kia, sư phụ, sư bá, trước hết nghe ta một lời. Ngay tại Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân chuẩn bị lúc độc thủ, một mực đánh xì dầu Na Cha mở miệng nói ra, đi lên phía trước, sau lưng còn đi theo Thiên Đồng, hai người sắc mặt nghiêm túc, không hiểu chăm chú. Na Cha, ngươi có cái gì muốn nói? Tạm chờ chúng ta cầm xuống phản nghịch lại nói không muộn. Quảng Thành Tử liếc qua hai người, căn bản không có để vào trong lòng. Na Cha sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói các ngươi không có khả năng đối với dược sư phụ độc thủ. Lời nói mặc dù nhạt, cũng rất kiên định. Ngươi nói cái gì? Quảng Thành Tử hơi biến sắc mặt, hoài nghi mình nghe lầm bình thường, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Na Cha. Gia hỏa này được cái gì bị điên? Làm sao đột nhiên liền mắc bệnh, hầu ngôn loạn ngữ. Na Cha sắc mặt như thường, giang tay ra nói ta cùng dược sư phụ chính là hảo hữu chí giao, giao tình rất sâu đậm, đã sớm nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Các ngươi động đến hắn chẳng khác nào đụng đến ta. Hắn đã không thèm đếm xỉa, như là đã quyết định, cái kia không có gì tốt tỉ húy, dứt khoát bung ra. Xiển giáo chúng tiên đều ngây dại, tựa hồ căn bản không rõ Na Cha đang nói cái gì, chỉ có Thái Ức chân nhân kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm quá lớn. Nghiệt đồ, biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đã nói rất rõ ràng, dược sư phụ các ngươi không có khả năng động. Na Cha sắc mặt như thường, thanh âm đều lớn rồi đứng lên, có thể thấy được trong lòng lực lượng mười phần. Một khi làm ra lựa chọn, nội tâm cũng liền đi theo kiên định đứng lên. Tốt tốt tốt. Thái Ức chân nhân giận quá thành cười, khí có chút phát bệnh. Nghiên xúc, ngươi là cảm thấy cánh cứng cắp rồi, vi sư không quản được ngươi. Hắn mười phần phẫn nộ, trước kia Na Cha liền không cách nào vô thiên, nhưng này đều là đối với người khác, không nghĩ tới hôm nay đối với hắn người sư phụ này cũng như vậy. Phản thiên, cũng không có, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem dược sư phụ gặp nạn mà không cứu. Na Cha bình hòa nói ra. Thái Ức sư đệ, Na Cha vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, bị ma quỷ ám ảnh, cần phải có người đến thức tỉnh. Quảng Thanh Tử đột nhiên mở miệng, đối với Thái Ức chân nhân nói ra, hắn có chút bất mãn, Thái Ức chân nhân ngay cả mình đồ đệ đều quản không tốt, thật sự là không nên a, đương nhiên, hắn đã từng đồ đệ ân giao cũng là, nhưng đó là định số, khái niệm không giống với. Thái Ức chân nhân sắc mặt hung ác, lạnh lùng quát, nghiệt đồ, ngu xuẩn mất khôn, hôm nay vi sư liền đem người thức tỉnh. Chương 429, loại thứ 6 hỏa diễm. Một cái chảy gỗ chương 429, loại thứ 6 hỏa diễm. Một cái chảy gỗ Thái Ức chân nhân nổi giận, xuất ra làm sư phụ uy nghiêm, muốn đích thân giáo huấn đồ đệ, lấy chính sư cương. Trong tay phất trần bỗng nhiên xuất thủ, như là thất luyện đập nện mà đi, hư không đều đi theo chấn động, phá toái, đạo vận kinh người. Na Cha sắc mặt như thường, tại phất trần đánh tới thời điểm, mới chậm rãi đưa tay chụp tới, trên năm ngón tay, thiêu đốt lên năm loại khác biệt thần hỏa, hư không đều bị đốt vặn bèo hóa thành nguyên điểm. Xoẹt xẹt. Phất trần trong nháy mắt liền bị nhét lửa, càng ngày càng nghiêm trọng, giấy lên ngũ sắc hừng hực chi tội, trong chốc lát liền lan tràn đến Thái Ức chân nhân ống tay áo. Ngũ sắc thần hỏa xen lẫn, đụng vào nhau, tán phát ra hỏa diễm có thể phần diện hết thảy. Thái Ức chân nhân sắc mặt cũng biến, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, bỏ đả bảo, thoát thân mà đi. Làm trưởng không tuân theo, đánh lấy liền cởi quần áo ra. "Sư phụ, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng uổng phí sức lực." Na Cha vẻ mặt thành thật nói ra, đồng dạng cảnh giới, sư phụ dạng này, hắn có thể đánh 10 cái đều không mang theo tờ. "Cái gì là chuẩn thánh phía dưới người thứ nhất a? Đây chính là phản, phản." Thái Ức chân nhân nổi giận, khí tam thi thần bạo khiêu, vô cùng nhục nhã, kinh thiên đại nhục. Hắn thế mà bị đồ đệ coi thường như vậy, còn tưởng là lấy nhiều như vậy sư huynh để mặt, cùng thị một dạng. "Thật coi vi sư không thu thập được ngươi." Thái Ức chân nhân xuất thủ lần nữa, không xuất thủ căn bản kết thúc không được, vô luận có thể hay không đánh qua, đều muốn cứng rắn. "Veng!" Na Cha trong nháy mắt, một cái lớn chừng ngón cái ngũ sắc hỏa liên bay ra, trong nháy mắt bạo tạc, kinh khủng khí tức hủy diệt, che khuất bầu trời, tựa như ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát, khắp nơi đều là tàn phá bừa bãi hỏa diễm. Thái Ức chân nhân bị đánh bay vạn dặm xa, tóc hai bù xù, cả người đều thành tro bụi, huyết dịch đều nhanh sấy khô, khí tức suy yếu không gì sánh được, thời khắc mấu chốt, hắn vận dụng cực lớn thủ đoạn, nếu không nguy rồi. Na Cha hay là lưu thủ, nếu không, năm loại thần hỏa dung hợp, trong nháy mắt là có thể đem Thái Ức chân nhân bung hơi. "Sư thúc, ngươi cũng đừng ngược trống, Na Cha nếu là không hạ thủ lưu tình, ngươi đã không có." Thiên Đồng cười ha ha một tiếng, như vậy khuyên giải, hắn thật là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là tại người khác xem ra, người này liền mười phần tiểu đánh. Mấu chốt cũng không tốt nói cái gì. Thiên Đồng chính là nhân giáo duy nhất đệ tử đời ba, Huyền Đô đại pháp sư đồ đệ, thái thượng đồ tôn, cũng không thuộc về xiển giáo người. Xa xa dược sư phụ bọn người một mặt kinh ngạc, đến bây giờ đều có chút không dám tưởng tượng, Na Cha sẽ vì bọn hắn, cùng người một nhà trở mặt, còn nói cái gì hảo hữu chí giao, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Giữa bọn hắn cũng liền uống qua mấy trận rượu mà thôi, nào có khoa trương như vậy a. Đang cùng Vân Trung Tử dây dương ngao liệt, trong lúc bất chợt lại mãnh liệt đứng lên, triệt để yên lòng, Na Cha giúp hắn ngăn lại quảng thành tử bọn người, để hắn có thể toàn lực xuất thủ, lại không lo lắng. "Hô trưởng, Nghiệt Đồ, ngươi phạm thượng, khi sư diệt tổ, trong mắt còn có hay không ta người sư phụ này? Đừng quên thân phận của mình." Thái Ức chân nhân cho mình dùng thuốc, ăn mấy quả đan dược sau, thương thế khôi phục không ít, lần này hắn bình tĩnh lại, không có tiếp tục động thủ. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, hắn đã biết, chính mình cũng không phải Nghiệt Đồ này đối thủ. "Nhiều lời vô ích, ta đã xuất thủ, muốn động dược sư phụ, trước qua ta một cửa này." Na Cha trầm giọng nói ra, vô cùng nghĩa khí. Thái Ức chân nhân mau tức choáng, cảm giác hô hấp dồn dập, hoa mắt. "Báo ứng a." "Báo ứng?" Lúc trước hắn làm sao thu thứ như vậy? Thành sự không có, bại sự có dư. Phàm là chính sự một kiện không làm, ly kinh bạn đạo sự tình, đó là một kiện không thiếu. "Sư đệ, lui ra đi, vi huynh mang ngươi quản giáo cái này là đồ." Quảng Thanh Tử nhìn không được, vốn muốn cho Thái Ức chân nhân tự mình giải quyết sư đồ ở giữa sự tình, làm sao hắn không có năng lực kia? Không có cách nào, chỉ có thể làm sư huynh làm thay. Thái Ức chân nhân gật đầu, cảm kích nhìn sư huynh một chút. Hắn đều nhanh không giả bộ được, sư minh lại không ra tay, hắn cũng không biết làm như thế nào tìm lối thoát hạn. Quảng Thanh Tử tiếp động đằng sau, xuất ra làm sư bá uy nghiêm, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Na Cha, nói: "Na Cha, ngươi có biết sai?" Na Cha lắc đầu, nói: "Sư bá, ngươi cũng không nên bức ta." Quảng Thanh Tử cười, nói: "Buộc ngươi lại có thể thế nào? Hắn cũng không phải Thái Ức chân nhân, ngay cả chuẩn thánh đều không phải là, coi như Na Cha có thể đánh bại Thái Ức chân nhân, nhưng là giữa bọn hắn vẫn như cũ có khoảng cách cực lớn." Na Cha không nói gì, trở tay khẽ động, lòng bàn tay thêm ra một đám lửa, ngọn lửa này là hắn lĩnh ngộ mà ra, một mực còn không có thôn vệ. Thế là tại trước mắt bao người, Na Cha một ngụm đem hỏa diễm nuốt vào. "Ngoa tạo, đây là..." Xiển giáo chúng tiên nhìn ngộng, người này làm sao một lời không hợp liền muốn ăn lửa, là ý thức được sai lầm của mình rồi, muốn tự sát. Hiển nhiên, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hỏa diễm nuốt vào, Na Cha phần quyết bắt đầu tiến lên dai, khí thế như là núi kêu biển gầm bình thường, sóng lớn vô bờ, cuồng bạo mà ra. Nhiều màu thần hỏa, tựa như thái cổ thần sơn bộc phát, nối liền trời đất, phần diệt tinh hà, quá mức nóng bỏng, sánh vai treo thái dương thịnh liệt. Quảng Thanh Tử mặt đều tái rồi, như thế tình hình, cùng vừa rồi ngao liệt đột phá cỡ nào tương tự, lại là một cái không theo sáo lộ ra bài. "Hô trưởng, ta quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh." Quảng Thanh Tử gấp, ném ra phiên thiên ấn đánh tới, lúc này là cơ hội tốt nhất, chẳng lẽ trơ mắt bọn người đột phá lại đi độc thủ? "Ngoa tạo." Thiên Đồng kinh hô, không nghĩ tới Quảng Thanh Tử sẽ như vậy không hợp thói thường, đột phá bên trong không cho phép lúc nhích tay, đây không phải định luật sao? Người này làm sao làm ẩu? Còn có hay không tố chất? "Ông anh." Phiên thiên ấn giống như lưu tinh truy lạc, trong chốc lát liền đánh tới hướng Na Cha, đối diện đỉnh đầu của hắn. "Lan!" Na Cha hét dài một tiếng, trong miệng hỏa diễm phun ra, ngân hà đổ ngược bình thường, đi ngược dòng nước, nhiều loại màu sắc thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, lực lượng hủy diệt đã không thể tưởng tượng. Phiên thiên ấn chạy xuôi tại hỏa diễm trong trường hà, quang mang ảm đạm, uy thế cũng càng ngày càng nhỏ, nó đang bập bẹo, đang biến hình, tựa hồ không chịu nổi hỏa diễm đốt cháy, muốn hòa tan. Quảng Thanh Tử sắc mặt kinh biến, giống như gặp quỷ, đang muốn về bà bối, lại bị Na Cha vượt lên trước một bước, nắm trong tay. Lúc này, hắn đã đột phá thành công, tinh thần tiểu tử đầy máu trở về. "Sư bá, ngươi đây là muốn mượn sư chất hỏa diễm luyện bảo sao? Vậy ta liền giúp ngươi một thanh." Na Cha cười lạnh nói, hai tay cùng lên, mềm hóa xuống phiên thiên ấn bị hắn biến đổi các loại hình dạng, cuối cùng bị bóp thành một cái chảy gỗ, bang bang cứng rắn. "Sư bá, sư chất giúp ngươi đem bảo bối luyện chế lại một lần một chút, thuận tiện còn kéo dài, dạng này ngươi dùng đến cũng có thể thuận tay." "Sư bá, không nên quá cảm tạ sư chất ta." Na Cha cười đùa tí từng nói, cuối cùng đem chảy gỗ ném cho Quảng Thanh Tử. Ngươi Quảng Thành Tử sững sờ tiếp nhận phiên thiên ấn cả người đều tê. Hắn yêu nhất pháp bảo phiên thiên ấn thế mà bị trà đạp thành bộ dáng này. Một cái chảy gỗ. Cái này mẹ nhà hắn là hắn dùng pháp bảo sao? Hắn đường đường xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, liên để hắn dùng cái đồ chơi này. Chương 430, ai cũng đừng động. Mệnh ta do ta không do trời. Chương 430, ai cũng đừng động. Mệnh ta do ta không do trời. Quảng Thành Tử nổ tung, nhìn xem trong tay chảy gỗ, rơi vào trầm tư. Đi theo hắn rất nhiều tuế nguyệt phiên thiên ấn bị chỉnh dùng, biến thành một cái chảy gỗ, hắn tiếp thu không được. Nghiên xúc, ngươi trả cho ta pháp bảo. Quảng Thành Tử lấy lại tinh thần, lửa giận ngập trời, cầm trong tay chảy gỗ, liền hướng Na Cha đánh tới. Vì hắn pháp bảo như diệt cha mẹ của hắn, thù này không thể không báo. Bước vương chi thương. Na Cha cười lạnh, đưa tay một chảo, lôi đình lấp lóe, một thanh trường thương thình lình xuất hiện ở trong tay. Đây là hắn thích nhất pháp bảo, dù cho về sau cảm ngộ ra so cái này mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi, ưa thích dùng nó đến đối địch. Một khi tay cầm bức vương chi thương, cả người đều trở nên không giống với lúc trước, liền rất tự phụ. Ầm ầm, trường thương quấn quanh hừng hực thần diễm, cuồng bạo thổ tức, sát khí kinh người, vừa đối mặt, chiến trường liền bị đánh thành hư vô, đốt lên rất nhiều tinh thần, vô tận tinh hà đều bị nhuộm thành màu đỏ. Kinh thiên một thương, huyết quang xé rách đại vũ trụ, mũi thương không gì không phá. Quảng Thành Tử thân thể đều bị xuyên thủng, máu tươi bắt phương, trong tay chảy gỗ chói mắt cực kỳ, như là huyết sắc tiêu dương hoành không. Không chút nào khoa trương, phiên tiên ấn bị Na Cha luyện chế qua sau, mặc dù bề ngoài không lớn bằng lúc trước, nhưng là uy lực lại có tăng lên. Thật cho luyện chế mạnh lên. Đây là nhất ao. Bất quá, vẫn như cũ vô dụng, không cách nào thay đổi càn khôn. Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng nhau xuất thủ, trợ giúp sư huynh lui địch. Ba cái trưởng bối đánh một tên tiểu bối, sử xuất tất cả vũ liếng, trực tiếp phát cuồng. Na Cha cầm trong tay trường thương, thành thạo điêu luyện, dù cho không có dung hợp hỏa liên, vẫn như cũ chiếm thượng phong. Quan chiến chư thần đều trợn tròn mắt. Thế cục biến hóa quá nhanh, khiến người ngoại ý xiển giáo người một nhà đánh nhau, mấu chốt là ba cái tiền bối còn không đánh lại một cái văn bối, bực này cục diện, ta là nằm mơ đều không có nghĩ đến có thần tiên cảm thán, vốn cho rằng lòng tộc muốn mát, không nghĩ tới lại giết ra một cái Na Cha. Đi, bắt phản địch, ta nhìn còn có ai dám ngăn cản chúng ta. Thái Ức Chân Nhân sắc mặt khó coi, mang theo các sư huynh đệ muốn đem dược sư phụ trước bắt lại, đây là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Xiển giáo chúng tiên gật đầu, rất tán thành, đang muốn hướng dược sư phụ xuống lại mà đi, lại không nghĩ rằng một cái quan hậu thân ảnh ngăn tại trước mặt bọn hắn, chính là Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng, ngươi muốn làm gì? Thái Ức Chân Nhân sắc mặt khó coi, lạnh lùng hỏi. Sư thúc, tạm thời nghỉ ngơi, dược sư phụ cũng là ta hảo hữu chí giao, các ngươi không có khả năng động. Thiên Đồng cười ha hả nói, lời nói tuy nhỏ, nhưng ý chí kiên định. Lời vừa nói ra, xiển giáo chúng tiên muốn bị giận điên lên, Thái Ức Chân Nhân càng là giận quá thành cười. Thiên Đồng, ngươi đừng quên thân phận của mình. Sư thúc, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Thiên Đồng sắc mặt như thường nói ra, dù sao hắn cũng không phải xiển giáo. Sư phụ cùng sư tổ thanh tĩnh vô vi, không thích quản sự, nhất là đối với hắn, ở vào nuôi thả trạng thái. Cho nên hắn căn bản không hoảng hốt. Phản phản. Thái Ức Chân Nhân gầm hét, câu nói này hắn đều nhanh nói mệt mỏi, khí khuôn mặt đều có chút vặn mẹo, thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm sao lại muốn lấy mang hai cái này kẻ phản bội đi ra. Không giúp đỡ còn chưa tính, còn cùng ngươi đối nghịch. Nhất là Na Cha, đông nhiên rối tinh rối mù, nhưng là cái này mãnh liệt dùng nhầm chỗ. Thiên Đồng, chỉ bằng ngươi sợ là còn ngăn không được chúng ta. Thái Ức Chân Nhân lạnh lùng nói, cũng không tính từ bỏ. Thiên Đồng loại này hết ăn lại nằm ra hỏa, làm sao có thể ngăn trở bọn hắn nhiều người như vậy? Thiên Đồng giang tay ra, xem thường nói, sư thúc, ta khuyên ngươi hay là không nên động thủ. Nói thật cho ngươi biết, ta nếu là bạo phát, so Na Cha sư đệ còn muốn mãnh liệt, các ngươi cũng không nên bước ta. Hắn cực kỳ chăm chú, lại mười phần tự tin. Thái Ức Chân Nhân đám người sắc mặt cũng thay đổi, kết hợp dị vãng đủ loại, Thiên Đồng xác thực có chút tài năng. Cái này nếu là tại tới một cái lâm thời đột phá, còn không phải đem bọn hắn đều cho dương. Các sư thúc, chúng ta ngay tại nhìn chỗ này một chút là được, ai cũng đừng động ai. Chờ bọn hắn đánh xong, ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Bởi vì ta một khi bạo phát, lực lượng quá lớn, rất khó dừng. Thiên Đồng một mặt ý cười nói ra, muốn lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ xem kịch. Ngươi bất động ta, ta không động ngươi, dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Trong lúc nhất thời, Thái Ức Chân Nhân đám người sắc mặt âm tình bất định, không biết nên bên trên hay là không nên bên trên, do dự một hồi, không có động thủ. Thỏa hiệp, bọn hắn không dám đánh cược, vạn nhất Thiên Đồng thật mãnh liệt đứng lên, bọn hắn đánh không lại, đây không phải là tự mình đánh mình mà sao? Kết quả là, Thiên Đồng mang theo một đám sắc mặt khó coi, cùng táo bón bình thường xiển giáo chúng tiên, quan sát hai trận chiến đấu, còn thỉnh thoảng soi mói, làm ra phân tích chỉ điểm. Ngao Liệt cùng Vân Trung Tử vẫn như cũ khó bỏ khó phần, chủ yếu ở chỗ Vân Trung Tử một lòng muốn trở về luyện khí, hắn biết chỉ có thể áp chế Ngao Liệt, lại không thể lấy được tính thực chất thắng lợi, dứt khoát cũng không chăm chú. Chỉ cần đem Ngao Liệt ngăn chặn, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành, bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, cho dù hắn ngăn chặn Ngao Liệt, đám kia các sư đệ vẫn chưa được. Cái này khiến hắn quá khó tiếp thu rồi. Kết quả là, Vân Trung Tử chỉ có thể truyền âm, kêu gọi giúp đỡ, đến trấn áp cuộc náo kịch này. Hắn còn muốn chạy trở về luyện khí đâu? Ngay tại đại chiến gây cấn thời điểm, có hai bóng người từ chân trời đi tới, tiên khí bồng bền, thời gian bay múa, không gian đều đang bật mèo. Tất cả dừng tay đi, cuộc náo kịch này nên kết thúc. Trong đó một vị hạc phát đầu nhan, lão giả tiên phong đạo cốt nói ra, tường thụy khí tức làm cho người như ngồi xuân vân, tuyệt không thể tả. Người đến chính là Nam Cực Tiên Ông cùng Huyền Đô đại pháp sư, xiển giáo cùng nhân giáo mạnh nhất môn nhân. Hai người tới giữa sân, cùng nhau xuất thủ, đình chiến chiến đấu. Sư Minh, Sư Minh. Xiển giáo chúng tiên nhao nhao chào, mặt lộ vẻ vui mừng, sư minh tới thanh tiên liền có. Hai vị sư minh, nơi này giao cho các ngươi, ta về trước đi luyện khí. Vân Trung Tử phi thường dứt khoát, lòng chỉ muốn về, có hai vị sư minh chỉnh diện, hắn có ở đó hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì mặc kệ là Ngao Liệt hay là Na Cha, đều khó có khả năng là hai vị sư minh đối thủ. Đi thôi. Nam Cực Tiên ông bất đắc dĩ khoát khoát tay, cảm giác Vân Trung Tử tính tình này, thật sự là nhập sai dạy, nhân giáo mới là thích hợp nhất hắn địa phương. Thanh tĩnh vô vi, mặc kệ không hỏi, không phải luyện đan, chính là luyện khí, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ra mặt. Vân Trung Tử ổn quyền, thì từ từ đi. Nam Cực Tiên ông cùng Huyền Đô đại pháp sư liếc nhau, bất đắc dĩ cười. Ngao Liệt, các ngươi tội nghiệp tại thân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mau mau thúc thủ chịu trói, đi hướng thiên đỉnh, chờ đợi thiên đế xử lý. Nam Cực Tiên ông đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Liệt, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Bắt Ngao Liệt, chính là xiển giáo vào ở thiên đỉnh trận chiến đầu tiên, về tình về lý, không nên thất bại." Ngao Liệt đứng ở hư không, lù lù bất động, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thúc thủ chịu trói làm không được. Mệnh ta do ta không do trời. Chạy tới bước này, thúc thủ chịu trói không phải là đi chịu chết uổng." Hắn cũng không cho rằng Hạo Tiên sẽ thả hắn một ngựa. Chương 431, thủ đồ. Lựa chọn chương 431, thủ đồ. Lựa chọn Ngao Liệt lời nói 10 phần kiên định, một bộ vừa tới đáy thái độ. Nam Cực Tiên ông bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngu xuẩn mất khôn. Chúng ta đã trình diện, ngươi nhưng như cũ chấp mê bất ngộ, chẳng lẽ coi là ngươi có thể là chúng ta đối thủ?" Hắn cùng Huyền Đô đại pháp sư sớm đã là chuẩn thánh viên mãn tu vi, gánh vác hai giáo khí vận, Ngao Liệt mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Có phải hay không đánh qua mới biết được, ta Ngao Liệt chính là Long tộc tộc trưởng, đại biểu cho Long tộc khí tiết, thà chết đứng, tuyệt không quỷ mà sống. Ngao Liệt phát ra long ngâm, chấn động tứ hải bát hoang. Trên thực tế, mặc kệ hắn quỷ không quỷ, Hạo Thiên cũng sẽ không buông tha hắn, thà rằng như vậy, không bằng đụng một cái. Hào khí vượt mây lời nói, vang vọng đất trời, làm cho tứ hải bát hoang, rất nhiều lân giáp sinh linh, tạp huyết long tộc đều phân chấn. Cái này khiến bọn hắn huyễn tưởng lên, ngày xưa long tộc cỡ nào huy hoàng. Huyễn tưởng đi qua, đêm không thể say giấc. Không sai, long tộc ra ngươi cái này chân long, quả thật làm cho người bất ngờ, đáng tiếc, ngươi sinh sai thời đại. Huyền Đô đại pháp sư nhịn không được tán thưởng đạo, phát ra từ nội tâm, nếu như Ngao Liệt sinh ở long tộc thời kỳ cường thịnh, sợ lại là một vị không thua gì tổ long tồn tại, có thể thi triển quyền cước địa phương nhiều lắm. Trời rất cao, rất lớn, biển rất rộng rãi. Nhưng bây giờ, long tộc thời đại đã qua, cho tàn lại cháy đã không có khả năng. Anh hùng tạo thời thế, thời gian không chờ ta, đó là kẻ yếu thuyết tử, ta Ngao Liệt từ trước tới giờ không nhận mệnh. Ngao Liệt sắc mặt ngạo nghễ nói, muốn giả dứt khoát liền chứa vào đáy. Hắn cái này kiên định bá khí lời nói, để long tộc trên dưới, tứ hải sinh linh rất là rung động, liền ngay cả dược sư phụ đều âm thầm gật đầu. Ngao Liệt thật sự là càng lúc càng giống dạng, không uổng công hắn một phen bồi dưỡng. Người có như thế hùng tâm, quả thật làm cho người bất ngờ, bất quá, cũng chỉ thế thôi, hết thảy qua lại đều có định số, vận mệnh sớm có an bài, dù cho không nhận mệnh, lại có thể thế nào? Ta gặp quá nhiều không nhận mệnh tồn tại cường đại, nhưng cuối cùng đều như qua lại mây khói. Nam Cực Tiên ông cười nói, trên đời này còn nhiều mệnh ta không do trời tồn tại, nhưng này lại có thể thế nào? Lời nói hùng hồn ai cũng sẽ nói. Đã ngươi không nhận mệnh, vậy ta liền để cho ngươi nhận mệnh. Nam Cực Tiên ông ánh mắt một lăng, đưa tay chụp tới, chuẩn thánh viên mãn uy thế, phi thường cường đại, đem vùng thiên địa này đều cầm giữ. Ngao Liệt rít lên một tiếng, chân long thanh âm chấn động hoàn vũ, chuẩn thánh viên mãn thì như thế nào? Hắn chiếu làm không lầm. Bất quá, hắn muốn làm, có người không để cho hắn làm. Đã sớm đang chăm chú nơi này doanh chính, rốt cục xuất thủ, một đạo thông thiên triệt địa kiếm cỏ, sinh diệt không chỉ, chém giết mà đến. Một kiếm này, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, kiếm chi pháp tắc cảnh giới cực cao, một kiếm khai thiên. Đồng dạng, cũng đã bao hàm tuyệt đối hủy diệt chi ý, có thể sáng tạo cũng tương tự có thể hủy diệt. Ông, kiếm minh to rõ, siêu việt thời gian cùng không gian, trong chốc lát, đã rơi vào Nam Cực Tiên ông đỉnh đầu. Phá! Nam Cực Tiên ông sắc mặt sợ hãi, trong nháy mắt tế ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, bảo vệ tự thân, đảo ngược xê dịch, nhảy vọt thời không, ở trong hư không tiêu tan, trong năm tháng hành động. Nhưng mà, sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt, quang mang tựa hồ chưa bao giờ rời đi, một mực đi theo treo lên đỉnh đầu phía trên, muốn đem hắn chém xuống. Oanh! Nam Cực Tiên ông một phát, bên ngông tuế nguyệt chi lực chạy xuôi mà ra, ngược dòng tìm hiểu thời gian, nghịch chuyển tuế nguyệt, tránh né cái này kinh người một kiếm. Hắn chủ tu tuế nguyệt chi đạo, từng có tốt thi tại thiên đỉnh đảm nhiệm trưởng sinh đại đế, đạo này đã đạt đến hóa cảnh. Đỏ! Huyết dịch văng khắp nơi, chạy xuôi mà ra, đó là hắn chân huyết. Nam Cực Tiên ông kinh sợ, lần nữa nghịch chuyển tuế nguyệt chi lực, đánh vỡ hư ảo, xem thấu thời gian, chứng kiến vĩnh hằng. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, hắn rốt cục tránh thoát pháp tắc trói buộc, nhảy thoát đi ra, tránh thoát một kiếm này. Doanh chính, ngươi muốn làm gì? Muốn gây ra đại chiến sao? Nam Cực Tiên ông lòng vẫn còn sợ hãi quát, nhìn thẳng một cái phương hướng. Ở nơi đó, có một bóng người đạp không mà đến, long ảnh tùy hành, kỳ lân mở đường, quanh thân quẩn quẩn lấy rất nhiều dị tượng. Không hổ là xiển giáo thủ đồ, pháp lực thông huyền. Doanh chính một bước đi tới gần, dáng người vĩ ngạn, kiếm mi ép mắt, vẻn vẹn hướng cái kia một lượm, liền có loại khí thôn thiên địa, ngạo nghễ độc lập khí thế. Không cần thần trương, vừa rồi châm nếu là toàn lực, ngươi không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy cùng ta đối thoại. Nhân hoàng cũng nghĩ nhúng tay việc này. Huyền Đô đại pháp sư mở miệng hỏi. Doanh chính gật đầu, vừa cười vừa nói, châm cùng Ngao Liệt giao tình rất sâu đậm, không thể không hỏi. Thật muốn nói đến, Ngao Liệt mưu quyền xoán bị, hay là châm chỉ điểm. Bây giờ hắn vì thế gặp nạn, châm không thể không đến. Nhân hoàng đại nghĩa, bần đạo bội phục. Huyền Đô đại pháp sư thản nhiên nói, không biết là xuất phát từ chân tâm hay là tại miệng ai. Doanh Chính Yên lặng cười một tiếng, nói Huyền Đô đạo hữu, nếu như chấm không có nhớ lầm, ngươi cũng là một vị nhân tộc, có rảnh đi ta Đại Tần một lần, cùng ngồi đàm đạo như thế nào? Nhận được nhân hoàng hậu ái, nếu có cơ hội, nhất định tiến về. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, ngại cảm như vậy chủ đề, Huyền Đô đại pháp sư thế mà không e dè, thoải mái đáp lại. Cái này khiến Xiển giáo chúng tiên, bao quát Nam Cực tiên ông đều kinh ngạc, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Trước công chúng, các ngươi liền không thể chú ý một chút. Chú ý một chút ảnh hưởng được hay không a? Có nó sư tất có danh đồ, khó trách tiên đồng sẽ như thế làm cản, nguyên lai đây đều là có căn nguyên. Hai sư đồ này một cái so một cái không hợp thói thường. Khục. Nam Cực tiên ông ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Huyền Đô thu liễm một chút, tiếp lấy, lời nói xoay chuyển, đạo: "Doanh Chính, ngao liệt xúc phạm thiên điều, tội không thể tha, bần đạo khuyên ngươi, hay là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt." Hắn cực lực muốn khuyên lui Doanh Chính, để hắn không nên nhúng tay, vẹn vẹn từ vừa rồi một kiếm kia phán đoán, hắn cũng không phải Doanh Chính đối thủ. Coi như hắn cùng Huyền Đô gặp lại, đều không nhất định có thể đánh thắng Doanh Chính, bây giờ thánh nhân không ra tình huống dưới, trừ Hạo Thiên, không ai có thể áp chế Doanh Chính. Nhưng vấn đề là, Hạo Thiên sẽ ra tay sao? Doanh Chính đã xuất thủ, theo lý mà nói, nếu như Hạo Thiên muốn ra tay, đã ra mặt. Đến bây giờ chậm chạp không thấy động tĩnh, đây cũng là mang ý nghĩa Hạo Thiên không có ý định xuất thủ. Chính như Nam Cực Tiên ông sở liệu, giờ phút này thân ở Thiên Đình Hạo Thiên, đang chuyên tâm luyện hóa hỗn độn trùng, cũng không định xuất thủ. Bởi vì hắn vừa ra tay, không chừng lại là như lúc trước bên kia, một cái đánh hai cái. Tại không có tính áp đảo lực lượng trước đó, hắn không muốn động thủ, như thế sẽ chậm trễ hắn luyện hóa hỗn độn trùng. Chờ hắn đem hỗn độn trùng luyện hóa, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ được thanh toán. Ngao Liệt loại tôm tép nhại nhép này, hắn căn bản không có để vào mắt, trước hết để cho nó nhảy nhót một đoạn thời gian, làm sau cùng cùng hoan. Hạo Thiên mặt không biểu tình, trong lòng sở niệm đều sẽ thành hiện thực, hắn cũng không vội tại cái này nhất thời. Không cần nhiều lời, Ngao Liệt cho bảo vệ, muốn động thủ lời nói, cứ tới đi. Doanh Chính thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng Nam Cực Tiên ông, đem quyền lựa chọn giao cho hắn. Chương 432, tha thứ khó tổng mệnh. Rời khỏi Xiển giáo chương 432, tha thứ khó tổng mệnh. Rời khỏi Xiển giáo Nam Cực Tiên ông ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn đang trầm tư, hắn đang suy tư. Kéo dài một hơi, trong lòng có quyết định, ngay cả Hạo Thiên cũng không nguyện ý ra mặt, hắn tại cái này bên trên cột bắt người, không phải bệnh tâm thần sao? Bản thân cảm động. Hôm nay, bần đạo liền xem ở nhân hoàng trên mặt mũi, vung thang Ngao Liệt một lần. Nam Cực Tiên ông vừa cười vừa nói, Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm nhìn ra Nam Cực Tiên ông không dám động thủ. Đa tạ nhân hoàng biệt thủ. Ngao Liệt cảm kích nói ra, nếu không phải Doanh Chính ra mặt, hôm nay sẽ rất khó kết thúc. Coi như hắn có thể đào thoát, những người khác cũng sẽ rơi vào mã trường. Không cần khách khí, đều là người trong đồng đạo. Doanh Chính nói ra, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngao Liệt cười đáp lại, không hiểu cảm thấy dễ chịu, người trong đồng đạo nhiều lắm, đi tới chỗ nào còn không sợ. Bọn hắn đều xem như tiên sư môn nhân, thư hữu, bằng điểm này quan hệ, miễn đi rất đa số khó. Nghiệt đồ, còn không qua đây. Chiến đấu đã kết thúc, Huyền Đô đại pháp sư cuối cùng nhớ ra đồ đệ của hắn, bộ mặt tức giận quá lớn. "Ai, sư phụ, cái này đến." Thiên Đồng hấp tấp chạy tới, lấy hắn đối với sư phụ hiểu rõ, đó cũng không phải tức giận, mà là một loại biến tướng bảo hộ. "Ai bảo hắn là dòng độc đinh đâu? Chính là chân quý." Hắn một đường đặc không, đi vào Huyền Đô sau lưng, thành thành thật thật đứng đấy. "Nghiệt đồ này ta mang về cực kỳ quan giáo, làm sằng làm bậy đồ vật, không biết trời cao đất rộng." Huyền Đô đại pháp sư đối với Nam Cực Tiên ông nói ra, một bộ đại nghĩa diệt thân bộ dáng. Nam Cực Tiên ông mặt mũi giàn mua kéo ra, không nói thêm gì, đây không phải hắn có thể quản sự tình, coi như Huyền Đô lời gì cũng không nói, mang theo Thiên Đồng rời đi, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn. Bất quá, người khác đồ đệ hắn không tốt quản, như vậy chính mình giáo phái sư chất luôn có thể còn đi. Nam Cực Tiên ông đem ánh mắt nhìn về phía Na Cha, uy nghiêm, nghiêm túc. "Na Cha, ngươi thân là ta xiển giáo đệ tử, lại làm ra khi sư diệt tổ sự tình, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ngữ khí của hắn cực kỳ thâm trầm, đây là chính bọn hắn sự tình, coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nhúng tay. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đặt ở Na Cha trên thân. Nhất là mấy vị xiển giáo kim tiên, càng là hận hàm răng ngứa, mấy người bọn họ liên thủ, thế mà đều đánh không lại Na Cha, cái này khiến bọn hắn mặt mũi mất hết. Toàn bộ tam giới bát hoang sợ là đều biết. Trước đây không lâu còn tại cảm thán, Dương Tiễn đi đằng sau, đệ tử đời ba không có một cái nào có thể giữ thể diện. Hiện tại có, lại là một cái kẻ phản bội. Na Cha thu hồi bức vương chi thương, giang tay ra nói ra, ta nào có khi sư diệt tổ, chỉ là cùng các vị sư thúc sư bá luận bàn mà thôi, ta nếu là chăm chú, bọn hắn sớm đã bị nổ không còn sót lại một chút cả. Hắn vẻ mặt thành thật, làm như có thật nói, kỳ thật hắn nói là sự thật, nhưng là tại người khác nghe tới, lại cực kỳ trâm trọng. Nhất là Quảng Thành Tử bọn người, miệng đều sắp tức điên, giọng điệu này, coi bọn họ là thành A Miêu A Cầu thuộc về là. Nghiệt đồ. An nói bừa bãi, đến một bước này còn không hối cải. Thái Ức chân nhân quá lớn, cảm giác mình mặt đều mất hết, về sau các sư minh sư đệ thấy thế nào hắn. Thậm chí sư tôn đều muốn trách tội hắn đi. Ta không có sai, đổi cái gì đổi. Na Cha bình tĩnh nói, trong lòng còn đang lầu bầu, nếu không phải ngươi mấy cái này già mà không kính ra hỏa, hắn làm sao lại xuất thủ. Người Thái Ức chân nhân chỉ vào Na Cha tay, run nhẹ nhẹ, tam thi thần bảo khiêu, khí căn bản nói không ra lời. "Tốt." Nam Cực Tiên ông chủ trì đại cục, mở miệng nói ra. "Na Cha, theo ta trở về, chờ đợi Thiên Tôn xử lý." Na Cha mặt không biểu tình, chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói tha thứ khó tổng mệnh. Hắn rất kiên định, trong lòng đã có dự định, nếu là thật sự thành thành thật thật trở về, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Nam Cực Tiên Ông hơi biến sắc mặt, có chút khó coi, ánh mắt cũng lăng lệ, nói Na Cha, đã ngươi chấp mê bất ngộ, người sư bá kia đành phải tự mình động thủ. Nam Cực Tiên Ông, Na Cha chính là chấm hảo hữu chí giao, ngươi không có khả năng động lúc này, Doanh Chính mở miệng nói ra. Nhân Hoàng, đây là ta xiển giáo phần bên trong sự tình, không tới phiên ngoại nhân nhúng tay, thánh nhân phát chỉ, để bần đạo đem Na Cha mang về, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cả sao? Nam Cực Tiên Ông lạnh lùng nói, lần này hắn rất cứng, sư xuất nổi danh, Doanh Chính ngôn thuận, ngươi đều có thể thử một chút. Doanh Chính bình tĩnh nói, ngữ khí mặc dù nhạt, lại đã bao hàm kiên định ý chí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt vừa khẩn trương đứng lên, lần này, song phương đều không có nhượng bộ, rất có hết sức căng thẳng, tùy thời đều muốn động thủ tư thế. Đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Na Cha mở miệng, hắn nhìn về phía Doanh Chính, cảm kích nói ra, Doanh huynh, chuyện này để cho ta tự mình xử lý đi. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, có một loại thấy chết không sờn, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy kiên quyết. Doanh Chính ánh mắt khẽ động, không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu. Na Cha, ngươi mặc dù ủ thành đại họa, nhưng cũng không có hoàn toàn mê thất bản tâm, cũng coi như nhận biết đại thể. Nam Cực Tiên Ông âm thầm thở dài một hơi, Doanh Chính nếu là thật sự không lựa bộ, hắn chỉ có thể kiên trì độc thủ, cũng may thời khắc mấu chốt, Na Cha đứng dậy. Đang lúc hắn may mắn thời điểm, Na Cha mở miệng, nói ra có thể nói là đất bằng kinh lôi, làm cho người ngoài ý muốn. Ta Na Cha, kể từ hôm nay, rời khỏi xiển giáo, từ nay về sau, không còn có một tia liên quan. Ngữ khí của hắn kiên định quyết tuyệt, không chút do dự nghi. Lời vừa nói ra, xiển giáo chúng tiên sắc mặt cũng thay đổi, nhất là Thái Ức chân nhân, mặt đều đen, không gì sánh được khó coi. Đánh mặt, triệt triệt để đánh mặt. Hắn thậm chí không có một tia do dự cùng lưu luyến. Nghiệt đồ, biết ngươi đang nói cái gì sao? Thái Ức chân nhân tức giận, quát chói tai lên tiếng. Ta nói, rời khỏi xiển giáo, cũng tương tự cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Na Cha nhìn xem Thái Ức chân nhân, lại đem nói lặp lại một lần. Ha ha. Thái Ức chân nhân giận quá thành cười, trong đôi mắt có sát ý lạnh như băng. Nói thật tốt, không có một tia liên quan. Nghiệt đồ, các ngươi tự vấn lòng, coi là thật cùng vi sư không có một tia liên quan sao? Ngươi hết thảy đều là vi sư ban cho, không có ta, sẽ có ngươi Na Cha hôm nay. Nhân quả tuần hoàn, ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả, ngươi làm sao có thể đủ trả hết nợ? Chất vấn lời nói vang vọng ở trong thiên địa, Thái Ức chân nhân cười to đặc biệt trân trọng. Na Cha khuôn mặt bình tĩnh, đột nhiên nổi lên mỉm cười, ta nếu là không nhận đâu. Thái Ức chân nhân tiếng cười im bặt mà dừng, thần sắc có chút khó coi, trầm giọng quát, Na Cha, ngươi cái này côn đồ vô lại, ta đã sớm nhìn ra, ngươi là một cái lang tâm cẩu phế, vô tình vô nghĩa kẻ phản bội nói xong sao? Na Cha an tĩnh nghe, các loại Thái Ức chân nhân sau khi nói xong, mới chậm rãi mở miệng. Vô tình vô nghĩa. Lang tâm cẩu phế hắn thì thào nói nhỏ, tựa hồ hồi tưởng lại đã từng quá khứ, từng bức họa trong đầu hiện lên, một chút đằng sau, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng quát, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, cùng nhau trả lại ngươi. Chương 433, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Chương 433, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Na Cha hét dài một tiếng, quanh thân tách ra sáng chói thần quang, tựa như đại nhật. Thái Ức chân nhân, ngày xưa, ta lúc mới sinh ra, ngươi cho ta trọng bảo càn khôn quyển, hôn thiên lăng, cũng xúi giục ta làm chuyện gì đều không cần sợ, theo tính tình của mình đến, mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi cũng có thể gánh lấy. Sau đó, ta đánh chết Tuần Hải Dạ Xoa, đánh chết Long Vương Tam Thái Tử, dù cho ta xông ra đại họa như thế, ngươi cũng không có trách cứ ta, ngược lại còn dạy toa ta, trợ giúp ta đem đi Thiên Đình cáo trạng Long Vương đánh cho một trận. Lại về sau, ngươi lại nói cho ta biết, Tứ Hải Long Vương đi bắt cha mẹ ta, sau khi tới, ta mới phát hiện, kỳ thật mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn bắt cha mẹ ta, mà là muốn đem ta bức tử. Trước kia ta không hiểu, về sau ta mới dần dần minh bạch, đây hết thảy đều là có người ở sau lưng tính toán, hắn cho ta chỉ bảo, để cho ta không sợ trời không sợ đất, còn nói xông ra cái gì họa đều không ngại Thái Ức chân nhân, ngươi biết người này là ai sao? Na Cha cười hỏi, cả người tắm rửa tại trong hào quang, giống như phi thăng. Nghiên xúc, chính ngươi xông ra họa, chẳng lẽ còn trách người khác? Thái Ức chân nhân ngáy mắt hiện lên một tia không tự nhiên, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ chấn định, tức giận quá lớn. Đúng vậy à, ta đã làm sự tình từ trước tới giờ không phủ nhận, sai chính là sai, không có khả năng bởi vì ta tuổi nhỏ vô tri, là có thể đem hết thể sai lầm đẩy lên trên thân người khác. Cho nên, ta lấy mệnh đền mạng, gọt thịt con mẹ, tạo xương còn cha. Bây giờ ta cố này hoa sen chi thần, hay là ngươi cho, hết thể nguyên nhân này bắt đầu, cũng bởi vậy kết thúc. Na Cha ánh mắt băng lãnh mà quyết tuyệt, thanh âm hùng vĩ vang vọng đất trời. Rất nhiều người đều biến sắc, đoán được Na Cha muốn làm cái gì. Thiên Đồng càng là thần sắc bối rối, lớn tiếng gọi hàng, Na Cha, ngươi không cần làm chuyện ngu xuẩn à. Ha ha, ta Na Cha ngày xưa dám làm sự tình, hôm nay làm sao không dám. Máu của ta chứa mát, thân hồn của ta vẫn như cũ thịt liệt. Hoa sen thân thể, cho ngươi chính là. Na Cha giống to một tiếng, cả người càng phát sáng chói, khí tức kinh khủng quét sạch trên trời dưới đất. Tiếng giống to này đã bao hàm quá nhiều đồ vật, không gì sánh được phức tạp, có thể thấy được, bình thường nhìn như đơn giản ngay thẳng người, cũng có được phong phú nội tâm. Trải qua thiên phàm, trở về vẫn là thiếu niên. Tại cái này âm thanh giống to bên trong. Bành! Na Cha huyết nục phá vỡ, một cây lại một cây bóng ánh đạo cốt bay ra, tựa như bất hủ tiên kim, toàn thân hắn xương cốt, huyết nục đều đang thiêu đốt, trải qua những năm này ôn dưỡng, hoa sen chi thân đã cùng chân chính huyết nục chi khu độc nhất vô nhị. Tiên quang bay múa, thiên địa chấn động, pháp tắc chi lực của quận, Na Cha tự giải thần khu, tựa như tại tự bạo, lực lượng kinh khủng tràn ngập tam giới bát hoang. Cái kia từng đạo thần hỏa, tạo thành hoa vũ, tại Na Tra quanh thân xoay quanh, phản phất tại tiễn biệt đua của bọn chúng. Không ai từng nghĩ tới, Na Tra sẽ như thế quyết tuyệt, trực tiếp binh giải nhục thân, đem hoa sen chi thân bỏ qua, hoàn lại ngày xưa nhân quả. Ầm ầm, Na Tra bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt, tất cả đạo cốt toàn bộ tức đoạn, huyết dịch nhuộm đỏ hư không, tựa như ánh chiều tà cùng giáng chiều. Khi tất cả máu cùng thịt đều biến mất đằng sau, chỉ lưu một viên lớn như vậy kim đan, viên này kim đan cũng là Thái Ất chân nhân cho hắn, lưu làm chứa đựng thần hồn chi dụng. Cùng nhau cho ngươi. Na Tra phát ra thần niệm, giống to một tiếng, thoát ly kim đan, chỉ lưu một đạo thần hồn, phiêu diêu ở trong thiên địa. Lúc này, giữa thiên địa tất cả sinh linh đều có chút chấn động, mắt thấy Na Tra hành động, để bọn hắn đại thụ rung động. Ai có thể nghĩ tới, thiên đỉnh cái kia không đáng tin cậy kẻ phản bội lại có lớn như thế quyết tâm. Bình thường nhìn cả lơ phất lơ, không đáng tin cậy ra hỏa, sẽ vì hoàn lại nhân quả, bỏ hoa sen chi thân. Phải biết, hoa sen chi thân đối với các loại biết nhiếp hồn phách pháp thuật cùng pháp bảo có miễn dịch thần năng, chính là hiếm có thần khu. Bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, cứ như vậy bỏ qua, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đúng là niệm ai, ngày xưa Dương Tiễn gặp nạn mặc kệ, dẫn đến thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú nhất cách dạy, bây giờ lại mất đi Na Tra, đối với một cái đại giáo tới nói, cái này chỉ sợ không phải một dấu hiệu tốt. Đáng tiếc, đã mất đi hoa sen thân thể, Na Tra coi như không chết, cũng khôi phục không đến trạng thái đỉnh phong. Trước một khắc còn đánh đâu thắng đó, bây giờ lại tự hủy căn cơ, đáng buồn đáng tiếc. Chú ý nơi này tam giới chư thần đều vỡ tổ. Là Na Tra sự tình mà nghị luận. Phần lớn đều là tại tiết hận Na Tra gặp phải. Đương nhiên, cũng có người cười, rất thoải mái, cũng thật cao hứng, cực kỳ hưng phấn, tỉ như xiển giáo chúng tiên, cả đám đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng, có chút thư sướng. Trước đây, Na Tra diếu võ dương oai, đánh bọn hắn không ngẩng đầu được lên, bây giờ chỉ còn thần hồn, đã mất đi hoa sen chi thân. Ha ha, Na Tra, ngươi cũng có hôm nay. Có người thấp giọng cười nói, mặc dù cao hứng, nhưng cũng không có lên tiếng hát vang, sợ bị người xem thường, dù sao đã từng đều là đồng môn. Nghiệt đồ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Thái Ất chân nhân lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay chụp tới, muốn bắt lại Na Tra thần hồn. Muốn chết. Quát to một tiếng, ngao liệt đạp phá hư không, nô ra chân long chi thủ, không gì không phá, không có gì bất diệt, trực tiếp bắt lấy Thái Ất chân nhân cánh tay, dùng sức kéo một cái. Phúc. Máu tươi bay bụt, đương theo lấy kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, Thái Ất chân nhân sắc mặt đều bầm méo. Ngao liệt dưới một chảo này, đem hắn thần hồn tựa hồ cũng sẽ rách. Na Tra cùng các ngươi đã lại không liên quan, ngươi là muốn lại nổi lên tranh chấp sao? Ngao liệt lạnh lùng quát, sát khí kinh người, giờ phút này, trong lòng hắn đã triệt để công nhận Na Tra, ngày xưa đủ loại hiểu lầm, như là qua lại mây khói. Từ Na Tra vừa rồi một phen ở trong, rất dễ dàng liền có thể minh bạch, ngày xưa Na Tra làm ra liên tiếp đục sự tình, bao quát đánh chết hắn biểu ca Nga Bính, phía sau này cùng Thái Ất chân nhân lão già này có không thoát được quan hệ. Na Tra đã vì hắn phạm sai lầm chủ tội, mà lại, nếu không phải vì giúp hắn, Na Tra cũng sẽ không độc thủ, cùng xiển giáo người đánh nhau. Hôn trướng, Vân đạo chỉ là muốn cầm lại pháp bảo của mình. Thái Ất chân nhân nổi giận, tức giận đều nhanh đã nứt ra, một đôi con người tràn đầy sát ý, muốn đem Ngao Liệt xé thành mảnh nhỏ. Ngao Liệt sắc mặt khẽ giật mình, quả nhiên thấy Na Tra bên cạnh, phát nổ một chỗ pháp bảo, trong này có Thái Ất chân nhân cho hắn. Hừ, ăn nói bừa bãi, lần này dạy cho ngươi một bài học, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngao Liệt sắc mặt như thường quát lớn, không có một tia không tự nhiên. Ngươi Thái Ất chân nhân còn muốn nói điều gì, lại bị Nam Cực Tiên ông á ngừng. Thái Ất, việc đã đến nước này, như vậy coi như thôi đi. Hắn đã không muốn nói nhiều, Na Tra đều đem hoa sen chi thân tức đoạn, chỉ còn thần hồn, ngày xưa nhân quả đã có một kết thúc. Hết thể chỉ có thể trở về xin chỉ thị sư tôn. Kết quả là, xiển giáo chúng tiên thu thập tàn cuộc, ngựa không ngừng vó rời đi. Na Tra, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Doanh Chính, Ngao Liệt, dược sư phụ vây quanh Na Tra thần hồn, tiếp hận nói. Chương 434, Thượng Vương Thần Tiên. Ma nữ biến hóa chương 434, Thượng Vương Thần Tiên. Ma nữ biến hóa Na Tra thần hồn phiêu phủ ở hư không, phát ra thần niệm. Chuyện quá khứ cũng đừng có để, từ nay về sau, ta Na Tra cùng xiển giáo không còn có quan hệ. Đám người gật đầu, biết Na Tra là một cái nhìn như lỗ mãng, nhưng lại tâm tư cẩn thận người, hắn làm như vậy, nhất định suy nghĩ thật lâu. Na Tra, hiện tại ngươi có hai loại phục sinh phương thức, một là tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế, hai là tái tạo nhục thân. Ngươi định làm như thế nào? Doanh Chính mở miệng hỏi. Ổn thỏa nhất tự nhiên là tái tạo nhục thân, bất quá, không có tốt ký thác đồ vật, chỉ có thể tái tạo xuất phàm thể, kể từ đó, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến ngươi sau này căn cơ. Dược sư phụ cũng cho ra đề nghị, so sánh hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tỉ như hắn hiện tại bộ thân thể này, chính là Ngao Liệt giúp hắn tái tạo, mặc dù dùng đến cũng không tệ lắm, nhưng là tiềm lực cùng căn cơ còn kém rất nhiều. Mặc dù có người nói phàm thể là mạnh nhất thể chất, nhưng này đều là vô nghĩa, trên đời này cơ hồ tất cả phàm thể đều cùng sâu kiến không khác, cường đại nền móng thể chất, xuất sinh chính là thần linh, đột phá đứng lên cơ hồ không có hạn chế. Tỷ như hắn hiện tại bộ thân thể này, nếu là không có khổng lồ đan dược đi trồng, tuyệt đối không đạt được bây giờ cảnh giới. Đang lúc Na Tra thời điểm do dự, một bên Ngao Liệt mở miệng nói ra. Cái này đơn giản a, chúng ta đi cầu sư. Tiên sư hỗ trợ đi, lấy lão nhân ra ông ta thủ đoạn, giúp Na Tra tái tạo một tốt nhục thân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hán tinh thần phân chân nói phi thường nhẹ nhõm. Ngao Liệt nói không sai, đây là một biện pháp tốt. Dược sư phụ cũng tán đồng nói ra, tiếp lấy vừa nhìn về phía Doanh Chính, hỏi thăm ý kiến. Nhân Hoàng, ngươi là tiên sư cao độ, không biết ý của ngươi như nào đâu. Hắn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lúc này hỏi Doanh Chính là tốt nhất, chỉ cần hắn gật đầu, chuyện kia liền thành một nửa. Doanh Chính trầm ngâm một chút, nói đây đúng là một biện pháp tốt, bất quá, chấm sư tôn có thể hay không xuất thủ, còn phải xem chính các ngươi. Cái kia đi thôi. Ngao Liệt không kịp chờ đợi, thu hồi Na Cha thần hồn, một đoàn người chạy tới sư Đà Lĩnh. Lúc này sư Đà Lĩnh, trong một độc phủ, một vị dáng người bốc lửa, tướng mạo mị hoặc, làm cho người xúc động nữ tử, chính nằm nghiêng ở trên giường, say sưa ngon lành liếc nhìn một quyển sách. Nội dung ngược lại là thú vị, bất quá giống như cũng không có nói thần kỳ như vậy mà nữ thì thào nói nhỏ, giường hai bên còn đứng ở mấy vị người mặc đủ mọi màu sắc, thiên tiểu bá mị tiên nữ. Cái này bảy vị nữ tử chính là thất tiên nữ, Nguyên Vương đem các nàng giao cho ma nữ, bị danh nó viết là hầu hạ, nhưng thật ra là vì giám thị cùng cảm hóa ma nữ. Tỷ tỷ, đặc sắc ở phía sau đâu? Đại tiên nữ ôn nhã cười nói, cho ma nữ cẩn thận giải thích. Lúc này, ma nữ trong tay lật xem sách chính là Thánh Vương Chỉ Vương, còn không có nhìn thấy chính mình ra sân. Bất quá, càng xem nàng càng là cảm thấy trong sách miêu tả thế giới quá mức quen thuộc, không phải liền là nàng chỗ thế giới kia sao? Chẳng lẽ? Ma nữ trong lòng kinh ngạc, rất nhanh, nàng nhìn thấy chính mình ra sân, từ Long Chi Thư phá phong mà ra, đại chiến nhân vật chính. Nhìn đến đây, ma nữ triệt để không kiềm được. Nàng rốt cuộc biết chính mình là thế nào đi vào thế giới này. Nàng lại là bị người đọc sách nhìn ra được. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ma nữ rung động, tuyệt mỹ ngọc nhan phía trên tràn đầy gặp quỷ thần sắc. Có thể làm được bước này người, đến cường đại đến cỡ nào thủ đoạn? Trong đầu của nàng hiện ra Tô Huyền thân ảnh, chính diện mang ý cười nhìn xem nàng, cao thâm mặt chắc, khó mà miêu tả. Khó trách nàng tại người ta trước mặt không hề có lực hoàn thủ, bực này tồn tại kinh khủng, sợ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể để nàng chết đến vô số lần. Đang lúc ma nữ rung động thời điểm, một đạo khổng lồ cảm ngộ đột nhiên tràn vào trong đầu. Đây là thần tượng chi vương sáng tạo thần thông, tượng vương thần tiên. Tiếp nhận xong cảm ngộ, ma nữ lập tức liền chấn kinh. Thần thông này không gì sánh được bá đạo, trong chớp mắt liền tới đăm chiêu chỗ, nhân thể tứ chi yếu đuối không xương, phản phất hóa thành thần tiên, quỷ bí cực kỳ, quanh thân phát ra kình lực giống như thần tượng mũi dài quật chúng sinh. Thuật này tuy không thần tượng chấn ngục kình chi hùng hậu đại khí, biến hóa ngàn vạn, nhưng kình lực bên trong tụ thỏa đáng, không tiết ra ngoài hình dạng, ngược lại trường tiên như đao, cắt đứt hư không, xé rách chi khí lăng lệ nhất hồn, trong nháy mắt đánh nát thái cổ thần sơn. Lấy ma nữ tu vi, tăng thêm khổng lồ cảm ngộ phân tích, rất nhanh, nàng liền đem thần thông này dung hội quán thông. Đỏ. Tâm niệm vừa động, vòi voi hóa thành trường tiên xuất hiện ở trong tay, ma nữ cười lạnh một tiếng, đem thần tiên quất hướng một bên thất tiên nữ. Liên tiếp 7 tiếng vang động, thất tiên nữ liên tiếp kêu rên, ngồi liệt trên mặt đất, duyên dáng cứ gọi tỏ không ngừng. Tốt. Đừng tê, đều đứng lên cho ta. Ma nữ lắc lắc thần tiên, lạnh giọng quát lớn. Nàng vừa mới chỉ là tiện tay thử một chút, nếu là chăm chú lời nói, thất tiên nữ đã sớm hóa thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Thất tiên nữ điềm đạm đáng yêu bỏ lên, e ngại nhìn xem ma nữ. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần đi theo. Nếu không, ma nữ cười lạnh nói, lắc lắc trong tay thần tiên, phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó, đi ra ngoài động, hướng tiệm sách bay đi. Lúc này, Tô Huyền đang ngồi ở cửa tiệm, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở mắt, thật xa liền thấy ma nữ cầm trong tay một cây roi, hướng hắn bay tới. Đây là Tô Huyền sắc mặt ngơ, không tự chủ được ngồi thẳng thân thể. Ma nữ đi tới gần, thu hồi tượng vương thần tiên, học Nguyên Phượng dáng vẻ, đi một thị nữ chi lễ. Tiểu nữ tử bái kiến tiên sư. Nàng ngẩng lên mặt phấn, một mặt ý cười nói ra, lại lộ ra có như vậy một tia thanh thuần, lại tinh khiết lại muốn. Đứng lên đi. Tô Huyền thản nhiên nói, tìm ta có chuyện gì? Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi như vậy, Nguyên Phượng vậy mà đem ma nữ thuần phục tốt như vậy, cải biến quá lớn. Cái này đều sẽ đi thị nữ lễ nghi. Ma nữ nhu thuận đứng lên, trên mặt hiện ra định nọt ý cười. Tiên sư, trước đó là tiểu nữ không hiểu chuyện. Thỉnh tiên sư thông cảm nhiều hơn, ta là cố ý tới bồi tội. Nàng cố gắng giả trang ra một bộ chân thành bộ dáng, nhưng là loại tâm tình này, đối với nàng mà nói, chưa bao giờ qua. Một cái nữ ma đầu, đột nhiên muốn chân thành đứng lên, liền lộ ra đặc biệt không hài hòa, tựa như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đơn thuần thiếu nữ, phải cố gắng giả ra giữ dằn dáng vẻ. Tô Huyền bị nàng chọc cười, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có việc nói thẳng đi, ngươi bộ dáng này, thật khó khăn nhìn. Ma nữ dáng tươi cười cứng đờ, cảm giác nhận lấy 10.000 điểm bạo kích tổn thương, từ lúc chào đời tới nay, nàng lần thứ nhất đối với người biểu lộ ra chưa bao giờ có một mặt, vì thế nàng đang trên đường tới còn luyện tập rất nhiều lần. Kết quả là đổi lấy một câu, thật khó khăn nhìn. Nàng muốn thổ huyết, dần dần thu hồi dáng tươi cười, khí chất cũng đi theo chuyển biến, lại biến thành cái kia tràn ngập tà ý, cực kỳ mị hoặc ma nữ. Tiên sư đại nhân, ta xác thực tìm người có việc. Nàng ta ác cười, liếm liếm đỏ tươi khoe môi, phảng phất muốn nhắm người mà vẻ bình thường. Chương 435, đã được như nguyện. Đại đạo chi thể chương 435, đã được như nguyện. Đại đạo chi thể ma nữ toát ra tà ác ý cười, vô cùng kinh tâm động phách. Tiên sư đại nhân thủ đoạn thông huyền, nô gia muốn mời đại nhân chiếu cố, đem Long Chi Thư cho ta. Nô gia nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề, phụng ngươi làm chủ. Ta từng nghe Nguyên Phượng nói qua, lúc trước nàng cũng là dạng này. Ma nữ nói, liền bắt đầu nhấc tay thề, lập xuống vĩnh viễn không phản bội lời thề. Nàng không do dự, lúc này nhất định phải dứt khoát, thể hiện ra bản thân quyết tâm, nếu không sẽ để cho người ta nhìn ra không chân thành. Trong lúc đó, Tô Huyền một mực không nói gì, tùy ý ma nữ biểu diễn. Sau đó, ma nữ chớp ngập nước mắt to, chờ đợi đáp lại. Tô Huyền trầm mặc một chút, vừa cười vừa nói, Long Chi Thư tại Ngao Liệt nơi đó. Đó là bảo vật của hắn, ta cũng không thể cướp tới cho ngươi đi. Ta tin tưởng lấy tiên sư thủ đoạn sẽ có biện pháp. Ma nữ cười tủm tỉm nói ra, nàng rất thông minh, dưới cái nhìn của nàng, có thể sáng tạo ra như vậy thần thư tồn tại, một bản Long Chi thư với hắn mà nói, đó chính là chút lòng thành, không có một tia khó xử. Tô Huyền giang tay ra, cười nói, nếu như ta không có cách nào đâu. Ma nữ nụ cười trên mặt cứng một chút, có chút hoảng nhỏ. Sẽ không thật không có đi. Nàng phen này thao tác xuống tới, lời thề đều lập xuống. Quyết tâm cũng biểu. Kết quả không có cái gì. Tô Huyền nhìn ma nữ ngậm bức dáng vẻ, cũng không muốn đùa nàng, trở tay khẽ động, một bản cuốn quanh lấy hỗn độn khí sách nhỏ, chìm nổi tại lòng bàn tay. Long Chi thư. Ma nữ trong nháy mắt trở mặt, lên tiếng kinh hô, dáng tươi cười tựa như trăm hoa đua nở. Cầm đi đi. Tô Huyền đưa tay đẩy, Long Chi thư bay đến ma nữ trước mặt. Thứ này hắn muốn định thu về, nhưng nghĩ lại, phế vật lợi dụng tối đại hóa, giao cho ma nữ, dù sao cũng so thu về mạnh. Nàng bản thân liền nhờ sinh tại Long Chi thư, không có người nào so với nàng càng biết lợi dụng Long Chi thư. Làm hắn tay chân, thực lực quá yếu cũng không được. Về phần trong sách khả năng xuất hiện ma long, Tô Huyền không muốn để ý tới, do nàng đi thôi. Ma nữ kích động bưng lấy Long Chi thư, ánh mắt biến ảo, kinh hỉ, phức tạp, rung động, các loại cảm xúc. Kinh động như gặp thiên nhân. Thiên sư thật lấy ra một bản Long Chi thư, vô cùng tùy ý, vô cùng đơn giản. Thật giống như thứ này có thể bán buôn bình thường. Tốt. Quá phận. Đa tạ tiên sư đại nhân. Ma nữ thu hồi Long Chi thư, cảm kích nói ra, đây là phát ra từ nội tâm, tại một thế giới khác, nàng chẳng những không có đạt được Long Chi thư, còn bị người trấn áp thu phục. Đơn giản vô cùng nhục nhã. Ở thế giới này, mặc dù nàng nhận thức làm chủ, nhưng là đạt được Long Chi thư, không tính vô cùng nhục nhã. Có thể tiếp nhận. Không có việc gì liền đi đi. Tô Huyền khoát khoát tay nói ra, nữ nhân này nhất cử nhất động ở giữa đều có loại khác bị lực, bẩm sinh đối với giống được động vật đặc thù hấp dẫn. Ngẫu nhiên nhìn một chút vẫn được, một mực nhìn sẽ không tốt. Ma nữ trùng điệp gật đầu, quay người cáo lui, lại thật vừa đúng lúc đụng phải Doanh Chính, ngao liệt bọn người. Bất quá, ma nữ chỉ là nhìn đám người một chút, liền ngạo nghễ rời đi, bây giờ đã xưa đâu bằng nay, lấy nàng thân phận, không cần thiết đang cùng ngao liệt so đo, này sẽ kéo thấp nàng phong cách. Làm ta sợ muốn chết, ta coi là ma long chạy ra ngoài. Các loại ma nữ sau khi đi, ngao liệt mới lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cho dù hắn hiện tại thành tựu chuẩn thánh, nhưng đối mặt ma nữ, vẫn như cũ cảm giác được áp lực lớn lao, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Quá lo lắng, tại tiên sư nơi này, có cái gì tốt lo lắng? Dược sư phụ vừa cười vừa nói, phi thường bình tĩnh, không chút nào hoảng. Doanh Chính bước xuống hai người, nhanh chóng đi vào tiệm sách, bái kiến sư phụ. Doanh Chính, hôm nay làm sao có rảnh đến đây nhìn vị sư? Tô Huyền trên mặt ý cười hỏi. Doanh Chính không có giấu giếm, tương lai này mục đích nói ra. Lúc này, Ngao Liệt cái dược sư phụ cũng chạy đến, không nói hai lời, thả ra Na Cha thần hồn. Tiên sư, cầu ngươi mau cứu Na Cha huynh đệ, hắn bị giúp ta, cùng xiển giáo người đánh lên, cuối cùng binh giải hoa sen chi thân, bây giờ biến thành dạng này. Ngao Liệt bịch một tiếng, trung điệp cong xuống, mặc dù nhiều lần phiền phức tiên sư thật không tốt, nhưng là vì Na Cha, hắn không thèm đếm xỉa. Đứng lên trước đi. Tô Huyền ánh mắt khẽ động, một vài bức tràng cảnh ở trước mắt hiện lên, hắn vận dụng thần thông, trực tiếp ngược dòng tìm hiểu phát sinh sự tình. Một chút đằng sau, chuyện đã xảy ra, hoàn toàn thấy rõ, Tô Huyền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, nhìn có chút không đáng tin, cậy Na Cha, còn có như vậy một mặt. Là cái hắn tử. Trở thành hồn phách thể Na Cha, khẩn trương chờ đợi, liên quan Ngao Liệt mấy người cũng đi theo khẩn trương, thở mạnh cũng không dám. Tô Huyền lại trầm tư, nhìn như đang suy nghĩ, nhưng thật ra là tại hệ thống bên trong chọn lựa thích hợp Na Cha thể chất. Một chút đằng sau, ánh mắt của hắn khẽ động. Có. Na Cha, ngươi am hiểu hỏa chi nhất đạo, ta liền ban cho ngươi giữa thiên địa, người thân nhất hỏa diễm đại đạo thần thể. Tô Huyền trầm giọng nói ra, cái này thể chất có thể bỏ ra hắn không ít điểm thuộc tính, nếu không phải thu về một bộ phận đồ vật, đều không đủ. Đa tạ tiên sư. Na Cha hồn phách chi thể phát ra thần niệm, kém chút liền muốn cảm động đến rơi nước mắt. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đưa tay một chỉ, hoa quang hiện lên, nhất thời, Na Cha liền bị một trận ánh sáng bao khỏa, đại đạo pháp tắc chìm nổi, tạo thành một chiếc cái lớn. Đây là xích diễm đại đạo thể, trời sinh thân cận hỏa diễm đại đạo, thể chất đại thành đằng sau, có thể triệt để khống chế hỏa chi đại đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, con ngươi đều đông nhiên co rụt lại. Hâm mộ tê cả da đầu, nhất là dược sư phụ, đều nhanh trôi nước miếng, cái này thể chất đối với luyện đan hắn tới nói, đơn giản hương dụng răng. Nếu không chính mình cũng binh giải, cầu tiên sư ban thưởng một bộ thể chất. Bất quá, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, như thế thể chất muốn đại thành, cần thôn phệ thiên địa thập đại thần hỏa, thập đại thần hỏa tập hợp đủ, mới có thể viên mãn đại thành. Tô Huyền nói tiếp, đặt một chậu nước lạnh. Đám người nhẹ gật đầu, cảm giác hay là rất thơm. Tiên sư, Na Cha huynh đệ phải bao lâu mới có thể dung hợp thể chất đâu? Dược sư phụ cười hỏi. Tô Huyền nhìn hắn một cái, nói cái này muốn nhìn Na Cha bản sự, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm. Nói tương đương không nói. Dược sư phụ thần sắc trở nên nhăn nhó, xoa xoa tay, cười a a đạo. Cái này kỳ quái biểu hiện, để Ngao Liệt đều kinh ngạc đứng lên, quan tâm hỏi. Dược sư phụ, ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không? Tâm ma nhập thể. Thần trí không rõ. Nói hiệu nói vượng. Dược sư phụ chừng Ngao Liệt một chút, lại cười hắc hắc. Ta rất tốt. Có đúng không? Ngao Liệt không phải rất tin. Dược sư phụ rốt cục nhịn không được, hướng Tô Huyền thi lễ một cái, nói nghiêm túc. Tiên sư, kỳ thật ta có một chuyện muốn nhờ. Tô Huyền sắc mặt như thường, thản nhiên nói đi. Trong lòng của hắn có chừng đếm. Thứ không dám dâu dếm, ta cũng muốn một bộ thân thể, bây giờ thân thể này, đối với ta hạn chế quá lớn, cho nên muốn thỉnh tiên sư ban cho một bộ thân thể, không cần quá tốt, cùng Na Cha huynh đệ không sai biệt lắm là được. Thực sự không được kém một chút cũng được. Dược sư phụ cười hắc hắc nói, hơi có chút xấu hổ, cảm giác mình yêu cầu có chút quá mức. Tô Huyền Yên lặng cười một tiếng, ngươi khoan hãy nói, hắn thật là có một bộ thích hợp dược sư phụ thể chất.
Chương 436, thiên dược người. Vị thứ tư đệ tử chương 436, thiên dược người. Vị thứ tư đệ tử trước đứng lên lại nói, Tô Huyền nhấc nhấc tay, ra hiệu dược sư phụ đứng dậy. Hắn nơi này có một bộ thể chất, tên là thiên dược người, đến từ Thánh Vương Chi Vương, 3000 thể chất một trong, này thể chất chuyên môn vì luyện đan mà sinh, cực kỳ huyền diệu. Có ý tứ nhất chính là, có được bộ này thể chất nhân vật kia, cũng họ thuốc, thậm chí danh tự đều như thế. Có thể nói là cùng dược sư phụ hữu duyên đến nhà. Bộ này thể chất trước đây không lâu bị người cảm ngộ mà ra, Tô Huyền còn chưa kịp dung hợp, bây giờ xem ra, cho dược sư phụ phù hợp. Lấy trước mắt hắn thể chất, có hay không cái này thể chất, đều không ảnh hưởng toàn cục, cho dược sư phụ có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Dược thần, ta chỗ này xác thực có một bộ thích hợp ngươi thể chất, có lẽ không bằng Xích Diễm đại đạo thể, nhưng không có người so ngươi càng thích hợp nó. Tô Huyền trên mặt ý cười nói ra. Dược sư phụ mừng rỡ không thôi, trên mặt tách ra như sổ cúc giống như ý cười, tiên sư nói thích hợp hắn, vậy khẳng định thích hợp hắn. Đây là thiên dược người thể chất, hôm nay liền ban thưởng ngươi cho ngươi, tin tưởng ngươi có thể đem phát dương quang đại. Tô Huyền đưa tay một chỉ, hoa quang bộc lộ, hóa thành một đạo hình người hư ảnh, đạo vận mở mịt, tự nhiên mà thành. Chuẩn xác mà nói, là trước tiên đạo thể. Thiên dược người. Đám người giật mình, nhìn qua sách đều biết, cái này thể chất lai lịch, 3000 thể chất một trong, hay là xếp hạng rất cao loại kia. Mặc dù không phải chiến đấu loại hình thể chất, nhưng là cực kỳ thích hợp dược sư phụ, không có người so dược sư phụ càng thích hợp. Đa tạ tiên sư. Dược sư phụ kích động tê cả da đầu, cái này thể chất hắn đã từng ý đồ cảm ngộ qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới hôm nay đưa tới cửa. Sau đó, dược sư phụ cũng như na cha bình thường, kết thành một chiếc kén lớn, pháp tác chi hoa phô thiên cái điểm. Thời gian này kéo dài thật lâu. Trong núi không một giáp, tuế nguyệt không biết năm. Một ngày này, na cha kén lớn dẫn đầu phá vỡ, trùng thiên thần diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời, thần uy mênh mông, chấn động hoàn vũ. Một bóng người, tắm rửa thần hỏa, chậm rãi lên không. Vô thượng trật tự thần liên tại trong lỗ chân lông của hắn xuyên thẳng qua, tại đạo của hắn xương bên trên dây dưa, tại trong máu thịt của hắn xen lẫn, tại hắn trong hồn quang tràn ngập, tại hắn chân linh, ấn ký bên trong ngưng tụ. Đại đạo có cảm giác, quy tắc cộng hưởng, trong lúc nhất thời, chư thiên đều đang vì hắn cùng gieo vang, đều đang vì hắn theo thời thế mà sinh nở rộ thủy quang, phóng thích tường hòa năng lượng. Có thể nhìn thấy, trong hư không, trên bầu trời, một đóa lại một đóa thần thánh kim liên nở rộ, mặt đất càng là phun trào cam tuyền, chư thiên các nơi đều tại dõi khắp nơi tường quang, giữa không trung hoa rụng rực rỡ, thần thánh cánh hoa phất phới. Na cha há miệng, đem mấy đạo thần hỏa lại tế luyện, khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng, hỏa chi đại đạo trùng trùng điệp điệp. Nhục thân mới, hắn tự nhiên muốn lại tu luyện từ đầu, trong khi hô hấp cũng đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, đây là đại đạo chi thể tự chủ trưởng thành, căn bản không cần tu luyện, xuất thế đằng sau, dù là không hề làm gì, đều có thể nằm thành tiên. Nhưng Na Cha hiển nhiên không vừa lòng điểm ấy, hắn muốn nhất cử trở về đã từng cảnh giới. Thần hỏa bản nguyên lại tế luyện, thôn vệ, một đạo lại một đạo xuống dưới, Xích Diễm đại đạo thể cũng đang nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền bước vào tiểu thành. Cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng lên tới kim tiên. Bất quá, cái này vẫn chưa xong, từng đạo thần hỏa bị luyện hóa, hồi lâu sau, hắn rốt cục tới gần đại la kim tiên. Trên đỉnh đầu, tam hoa ngưng tụ, Na Cha lấy một cái tốc độ khủng khiếp, kết xuất thập phẩm tiên hoa, hắn muốn tiến thêm một bước, lại phát hiện, khó mà tiến thêm, Xích Diễm đại đạo thể cực hạn phản phất chính là thập phẩm tiên hoa. Hắn không có xoắn xuýt, thập phẩm tiên hoa dù sao cũng so trước kia cửu phẩm tốt. Bước vào đại la đằng sau, Na Cha tu vi rốt cục chậm lại. Đại la kim tiên chi cảnh, là một cái lĩnh ngộ pháp tắc quá trình, chỉ dựa vào lực lượng chồng là vô dụng. Bất quá, đối với hỏa chi đại đạo thần thể tới nói, quá trình này cũng không bao lâu. Ông hết thể dị tượng vi hết về thân, Na Cha thu liễm tất cả khí tức, chậm rãi rơi xuống. Hắn hôm nay so trước đó thân, nhìn càng thành thục hơn một chút, ngũ quan nhiều tia kiên nghị, không có lấy trước như vậy nương nương hàng. Na Cha trực tiếp đi vào Tô Huyền trước mặt, trung điệp cong xuống, cảm động đến rơi nước mắt, hắn chẳng những tân sinh, mà lại so trước kia càng thêm cường đại. Tiên sư đại ân đại đức, Na Cha vinh thế khó quên. Hắn phát ra từ cảm kích thật lòng, chưa bao giờ có. Đứng lên đi. Tô Huyền vừa cười vừa nói, không thèm để ý chút nào, vô cùng rộng rãi. Na Cha không có lập tức đứng dậy, mà là do dự một chút, lại dập đầu một cái, lớn tiếng nói, khẩn cầu tiên sư thu ta làm đồ đệ. Tiên sư đại ân đại đức vinh thế khó báo, xin mời thu ta làm đệ tử, giữ ở bên người phụng dưỡng, lấy báo đại ân. Na Cha đột nhiên xuất hiện cử động, đem Ngao Liệt đều cho chấn kinh một chút, trong lòng gọi thẳng hảo tiểu tử. Hắn biểu thị hâm mộ. Về phần doanh chính, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã sớm nhìn ra Na Cha tâm tư, bây giờ thoát ly xiển giáo, bái sư tôn làm sư, cũng nói đi qua. Tô Huyền không có lập tức đáp ứng, trầm mặc một chút, chậm rãi hỏi: "Na Cha, ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? Ta hy vọng ngươi thành thật trả lời." Hắn sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt thâm thúy, mang theo xem kỹ ý vị. Na Cha sửng sốt một chút, trầm ngâm, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Hắn tại sao muốn bái tiên sư vi sư? Ngay từ đầu, hắn muốn bái sư, tự nhiên là tiên sư cường đại. Thử hỏi, ai không muốn bái một cái cường đại sư phụ đâu? Nhưng bây giờ đâu? Bởi vì tiên sư cường đại, cho nên đệ tử muốn bái sư. Na Cha ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành nói ra, hắn chưa hề nói những cái kia loè loẹt, nói tới nói lui, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì tiên sư cường đại. Hắn cũng không có tận lực đi nói chút lời khách tặng, đem cái vấn đề này chiều sâu kéo sâu, tiên sư nếu để hắn thành thật trả lời, như vậy hắn liền sẽ không có một tia dấu giếm. Tô Huyền sau khi nghe xong, yên lặng cười một tiếng, nói còn gì nữa không?
Na Cha ngơ ngác một chút, gãi đầu một cái, nói còn có đi, đệ tử cũng không nói lên được.
Tốt.
Từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ của ta vị thứ tư đệ tử. Tô Huyền không do dự, chính trọng nói, kỳ thật từ Na Cha trước đây không lâu hành động, hắn liền biết được, Na Cha là một hạng người gì. Bây giờ hắn đã cùng xiển giáo không có quan hệ, như vậy đồ đệ đưa tới cửa, không có đạo lý không thu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Na Cha cung hỉ, rất cung kính đi một người đệ tử chi lễ. Hắn cuối cùng thành công. Trước đây thật lâu hắn liền cùng Thiên đồng ý đồ bái sư, nhưng lần đó thất bại, bây giờ, nguyện vọng rốt cục đạt thành. Có thể nào không khiến người ta cao hứng? Đứng lên đi. Tô Huyền cười nói. Na Cha vội vàng bỏ lên, lại đối Doanh Chính chắp tay, kêu một tiếng sư minh. Một bên Ngao Liệt hâm mộ nhìn xem, rất muốn gia nhập vào, nhưng cái này không tốt lắm, dù sao còn có dược sư phụ tồn tại, nếu là hắn bái sư, đây không phải đang đánh dược sư phụ mà sao? Đúng lúc này, răng rác một tiếng, dược sư phụ chỗ kén lớn cũng phá vỡ. Lập tức, mùi thuốc xông vào mũi, tiên khí bốn phía, tựa như thần dược thành tinh, một bóng người xuất hiện, toàn thân đều tản ra nồng đậm mùi thuốc, nghe một ngụm cũng làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Chương 437, Đường Tăng. Con khỉ báo đáp chương 437, Đường Tăng. Con khỉ báo đáp dược sư phụ dáng vẻ trang nghiêm, không lúc ních, huyết nhục đang phát sáng. Hắn đắm chìm tại một loại kỳ dị hoàn cảnh không quan tâm, giống như là cùng ngoại giới ngăn cách, rèn luyện những cái kia bao khỏa chính mình thần tính hào quang. Huyết nục của hắn lập lòe, dung thành hào quang, hóa thành thần hy, mỗi một giọt máu đều là thần văn, đều vì một cái vĩnh hằng thần lô, phát ra ánh sáng vô lượng, tẩm bổ bản thân. Thời khắc này dược sư phụ tựa như nhân sâm quả thành tinh, toàn thân trên dưới đều bóng ánh sáng long lanh. Mỗi một giọt máu đều trở thành một đạo thần tính, phun ra nuốt vào thần huy, nội bộ giống như là ngồi xếp bằng cái này đến cái khác thần minh. Hắn toàn thân dâng lên thần huy, điểm sáng một hạt lại một hạt, lít nha lít nhít. Giống như là có vô số thần minh tại ngâm sướng, tại tụ kinh, đang phát sáng, chiếu rọi thanh thiên. Tùy tiện một giọt máu, một khối huyết đủ, đều có vô cùng dược lực, phàm nhân ăn, đều có thể trường sinh bất lão, lập tức thành tiên. Thuốc. Dược sư phụ, ngươi thành tinh. Ngao Liệt khiếp sợ nhìn xem dược sư phụ, tựa như là đang nhìn một cái cỡ lớn nhân sâm quả, ước vạn năm nhân sâm thành tinh. Dược sư phụ mở ra hai mắt, thở dài nhẹ nhõm, trong miệng lại phun ra sương trắng, so với tiên linh khí còn muốn nồng đậm. Nói bậy tám hàng mét, ta đây là trước tiên đạo thể, sao là thành tinh mà nói? Hắn trầm giọng quát lớn, che giấu bối rối của mình, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này tiên dược người thể chất quá bất hợp lý, cả người đều thành đại dược bình thường, không chút nào khoa trương, về sau luyện đan đều không cần thu thập thảo dược, trực tiếp thả chính mình máu là được. Mà lại cái đồ chơi này còn có thể tái sinh, thả xong tu dưỡng một đoạn thời gian liền khôi phục. Dược sư phụ bước nhanh đi vào Tô Huyền trước mặt, lần nữa cảm kích nói: "Bất luận như thế nào, hắn hiện tại thể chất so lấy trước kia tốt hơn ngàn vạn lần. Tiên dược người thể chất không chỉ tại phương diện luyện đan có trợ giúp, nó bản thân tiềm lực cũng không thể khinh thường." Đa tạ tiên sư thành toàn. Dược sư phụ cảm kích nói ra. Không sai. Tô Huyền cười nói, ánh mắt có chút quái dị, nhìn xem trước mặt dược sư phụ, để hắn nhớ tới một người. Cái kia ăn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lao nam nhân. Lúc này dược sư phụ so Đường Tăng còn giống Đường Tăng, cả người bóng ánh sáng long lanh, tựa như lưu ly chế tạo, so nữ tử da thịt còn muốn trắng nõn cùng trong suốt, hơn nữa còn nương theo lấy một loại mùi thuốc, kịp thời cách nhau rất xa đều có thể ngửi được. Cũng khó trách Ngao Liệt nói hắn thành tinh, hiển nhiên một cái tiên dược hóa hình, nói những người khác không tin. Không chút nào khoa trương, đem hiện tại cái này dược sư phụ làm đi lấy kinh, tuyệt đối có thể đem yêu quái câu dẫn nước bọt chảy dòng 3000 nước, căn bản cầm giữ không được, so Đường Tăng còn muốn mãnh liệt. Dược sư phụ, chúc mừng a. Doanh Chính, Na Cha rồi rít nói vui, dược sư phụ khiêm tốn biểu thị, cái này không có gì. Bất quá, khi hắn biết được Na Cha tại hắn dung hợp thần thể trong khoảng thời gian này, bái sư thành công. Cái này khiến dược sư phụ đột nhiên cảm thấy, thân thể cũng không có thơm như vậy, hắn kích động, cũng nghĩ ôm một cái đùi. Ngao Liệt liếc mắt liền nhìn ra dược sư phụ ý đồ, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên nhủ, dược sư phụ nếu là bái sư như vậy hắn bối phận liền so Doanh Chính, Na Cha bọn người tự dưng thấp bối phận. Thân là Long tộc tộc trưởng hắn, không có khả năng tiếp nhận điều này. Một phen lôi kéo đằng sau, dược sư phụ rốt cục coi như thôi. Đúng rồi sư tôn, làm sao không thấy đại sư minh của ta a? Một phen treo chọc đằng sau, Na Cha cuối cùng nhớ ra hắn hầu ca đã từng tiên đình ngai lưu tử tổ hợp thành viên. Đại sư minh của ngươi a, hắn về Hoa Quả Sơn thăm người thân đi. Tô Huyền vừa cười vừa nói, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Ngũ hành núi, mãi mãi cái gì quả đào nát, càng ngày càng tệ ngọn. Tính toán. Dù sao cũng so dịch đồng thiết hoàn mạnh. Một đạo kiệt ngạo bất tuần, cực kỳ khinh thường thanh âm vang lên, tại Hoa Ngũ Hành núi chân núi, một cái gầy vô cùng con khỉ, chính một mặt ghét bỏ gặm đạo tử. Hắn nên ngang ngồi tại cửa động trên tảng đá, bắt chéo hai chân, bên cạnh vẫn còn có một con khỉ con, bị đặt ở dưới chân núi. Người ăn xong không có, hái hai viên cho ta nếm thức ăn tươi. Con khỉ kia nói chuyện, vô cùng tùy ý, giống như đã thành thói quen dạng này. Cái này hai cái con khỉ chính là bị đặt ở Ngũ Hành dưới núi, nhàn ra chim tới lục nhĩ mi hầu. Vậy lên chân bắt chéo con khỉ ném đi đào hạch, đứng dậy lại hái được một cái, ném cho bị đè ép con khỉ. Hôn đàn a, cái này không có quen, đổi một cái. Con khỉ kia cắn một cái, nhe răng trợn mắt, nôn nôn nóng nóng nói, một mặt cùng nộ. Cảnh tượng như thế này, bọn hắn trải qua nhiều lần, trước động đào chín một mùa lại một mùa, thành lục nhĩ mi hầu tiêu khiển đổ vật. Hắn không đội không hoảng hốt, trong lòng tự có tính toán, giữa thiên địa hết thể biến hóa, phản phất đều không có quan hệ gì với chính mình. Người người đều coi hắn là thành quân cờ, lại không biết, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành kỳ thủ. Lục nhĩ mi hầu cắn một cái cũng không làm sao quen đào tử, nhe răng trợn mắt cười, rất là đắc ý hắn ước mơ lấy tương lai, ánh mắt là loại sáng, tầm mắt là khoáng đạt. Liền ngay cả trước mắt núi đá đều biến không giống với lúc trước, tựa hồ đang động, đang vì hắn lớn tiếng khen hay.
Ân,
không đối, giống như thật đang động. Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảnh giác lên, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngũ Chỉ Sơn thành tinh, ngươi là ai? Phương nào yêu bật? Lục Nhĩ Mi hầu lạnh lùng hỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Chớ khẩn trương, ta là ngươi bản gia huynh đệ. Cái kia núi đá biến hóa thành một cái thô ráp hình người, thế mà mở miệng nói chuyện, nhìn thần tình kia, vậy mà cùng con khỉ giống nhau đến mấy phần. Bản gia huynh đệ. Lục Nhĩ Mi hầu sửng sốt một chút, lâm vào trầm tư, hắn xuất thân chính là độc thân một khỉ, nào có cái gì huynh đệ? Chẳng lẽ ngươi là Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không? Lục Nhĩ phản ứng lại, khó trách nhìn tảng đá này thần đầu mặt quỷ, tư lông chật quỷ, phản phất tại nhìn chính mình, thế gian này trừ Linh Minh Thạch Hầu, còn có cái gì con khỉ có như thế bản lĩnh, năng thần không biết quỷ bất giác đến trước mặt hắn. Hắc hắc, thông minh, chính là ta lão Tôn tảng đá phát ra cười quái dị, vô cùng tiếc người. Thật là ngươi, Linh Minh Thạch Hầu. Ngươi còn dám tới trước mặt ta, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này? Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt nổi giận, cầm trong tay cắn qua đảo tử nện ở trên tảng đá. Hắc hắc, bớt giận, ta không phải cố ý, ngươi bị Như Lai lão nhi trấn áp thời điểm, ta còn muốn tới cứu ngươi. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, giả mù sa mưa, ngươi hôm nay tới tìm ta cần làm chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu khinh thường nói, mặt giận dữ, thật muốn nhào tới cắn một cái. Ngươi thay ta lão Tôn ứng kiếp, ta lão Tôn là để báo đáp ngươi. Tôn Ngộ Không nói nghiêm túc. Hừ, ngươi muốn cứu ta ra ngoài? Rất không cần phải, ta không cần ngươi cứu. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhạo một tiếng, nếu là hắn muốn, đã sớm đi ra. Nhưng là hắn biết, lúc này chạy đi, Phật Môn con lựa chọc sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nói đơn giản chính là, thời cơ chưa tới. Tôn Ngộ Không hóa thành tảng đá khoát khoát tay, một bộ ngươi hiểu lầm đấy bộ dáng. Sai, sai, ta lão Tôn là đến thu ngươi làm đồ đệ. Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 438, Tứ Đại Linh Hầu. Có nguyên tắc khỉ chương 438, Tứ Đại Linh Hầu. Có nguyên tắc khỉ Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt dấu chấm hỏi, khỉ đều choáng váng. Đây chính là ngươi báo đáp phương thức. Chạy tới thu ta làm đồ đệ. Linh Minh Thạch Hầu. Ngươi không cần lấn khỉ quá đáng. Ngươi ta cùng là Tứ Đại Linh Hầu, ngươi có tư cách gì thu ta làm đồ đệ? Lục Nhĩ Mi Hầu nổi giận, nhe răng trợn mắt giận dữ hét, cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Chuẩn xác mà nói, Linh Minh Thạch Hầu chính là tới vũ nhục hắn. Nhìn hắn trò cười, thừa dịp khỉ nguy hiểm, nhìn hắn bị đặt ở dưới núi, muốn mượn này thu hắn làm đồ, giải hắn mối phận. May mắn không phải là cái mông hướng ra ngoài, nếu không, không chừng phát sinh cái gì đâu. Trong lòng của hắn nói thầm lấy, bộ mặt tức giận nhìn xem Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu, nói không phải ngươi nói như vậy, có câu nói rất hay, trưởng giả làm đầu, trước kia chúng ta đều là cùng cấp, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Ta lão Tôn tu vi so ngươi cao hơn không biết bao nhiêu, so ngọn núi này còn cao hơn, thu ngươi làm đồ đệ dư xài. Chúng ta đều là Tứ Đại Linh Hầu, không có người nào so ta hiểu rõ hơn con khỉ, ngươi coi ta đồ đệ, ta có thể đem ngươi dạy thật tốt. Tôn Ngộ Không cặc cặc cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, đối với thu đồ đệ một chuyện, vô cùng chấp nhất. Hắn cũng tưởng tượng sư phụ như vậy, thu mấy cái đồ dạy một chút, kết quả là Tôn Ngộ Không liền đem mục tiêu phóng tới Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân. Mơ mộng hao huyền, Linh Minh Thạch Hầu, thu hồi ngươi lòng lang dạ thú, ta sẽ không coi ngươi đồ đệ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ta Lục Nhĩ Mi Hầu, Tứ Đại Linh Hầu một trong, thiên tư bất phàm, không kém ngươi, đợi một thời gian, vượt qua ngươi thậm chí siêu việt ngươi cũng không phải không có khả năng. Lục Nhĩ Mi Hầu ngạo nghễ nói, cực kỳ xem thường trước mặt Thạch Kỳ, muốn nhận hắn làm đồ đệ. Nghĩ cùng đừng nghĩ, coi như Linh Minh Thạch Hầu là thánh nhân, hắn đều khinh thường mảnh đầu một chút, đây không phải thực lực vấn đề, đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn là một cái có nguyên tắc kỳ. Lục Nhĩ, làm sao còn nói lên hồ thoại tới, ngươi hẳn là so ta lão Tôn xuất thế còn sớm, cũng không gặp tu vi của ngươi vượt qua ta, coi như cho ngươi thời gian, cũng chỉ sẽ cách ta càng ngày càng xa, sẽ không càng ngày càng gần. Tôn Ngộ Không vẻ mặt thành thật nói ra, mặc dù hóa sinh tảng đá, nhưng thần sắc lại là giống như lúc, rất chân thực. Lời kia vừa thốt ra, kém chút đem Lục Nhĩ Mi Hầu tức nổ tung. Ngươi, ngươi cái khỉ cháu trai, ta xuất sinh sớm thế nào? Ai quy định xuất sinh liền muốn tu luyện? Chẳng lẽ cuộc đời của ngươi chỉ biết là tu luyện? Biết hay không cái gì là nhàn tình nhã trí a? Như tính lên thời gian tu luyện, ta so ngươi ngắn. Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận không thôi, không hiểu cảm giác bị Tôn Ngộ Không cho thật sâu rất khinh bỉ. Hắc hắc, ngươi ngắn, tính ngươi ngắn được rồi. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Không, ta không muốn nhìn thấy ngươi, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Lục Nhĩ Mi Hầu quát lớn, nếu không phải hắn đánh không lại Tôn Ngộ Không, đã sớm động thủ. Chỉ có đánh không lại mới có thể đánh phá miệng. Kết quả miệng pháo giống như đều đánh không lại. Quá khí khỉ. Ta không đi, trừ phi ngươi bại sư. Tôn Ngộ Không rất cố chấp, cười hì hì lắc đầu, không đạt mục đích không bỏ qua. Lục Nhĩ, ngươi bây giờ đi lạc đường, cùng chính mình tức giận, cho nên ta lão Tôn lời nói ngươi nghe không vào, bất quá không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi lạc đường biết quay lại. Cùng chính mình tức giận. Ta mẹ nó đây là cùng ngươi tức giận. Linh Minh Thạch Hầu, ngươi đi theo ta một bộ này đúng không? Đi. Dù sao ta có nhiều thời gian, xem ai có thể hao tổn qua ai. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, bình tĩnh lại, cùng loại này con khỉ ngang ngược sinh khí, căn bản không cần thiết. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương. Dù sao hắn muốn bị ép 500 năm, bây giờ còn có rất nhiều thời gian, cái gì cũng không nhiều, chính là cái đồ chơi này nhiều. Tôn Ngộ Không cặc cặc cười một tiếng, cũng không có nói chuyện, từ trong viên đá đi ra, hóa thành một cái phiên bản bỏ túi khỉ con. Vài phong lẫm liệt. Sau đó, hắn biến ra một quyển sách, ngồi tại trên tảng đá nhìn lại. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt cười lạnh, cực kỳ khinh thường.
Trang,
dùng sức trang, cùng ta trang văn hóa khỉ đúng không? Coi là dạng này liền có thể để cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn.
Ngây thơ.
Tôn Ngộ Không liếc qua Lục Nhĩ Mi Hầu, cười thầm trong lòng, sau đó lớn tiếng đọc diễn cảm đứng lên.
Thiên chi lực tam đoàn phốc.
Lục Nhĩ Mi Hầu cười, liền rất khinh thường, còn tưởng rằng ngươi cái này khỉ đang học cái gì thánh hiền chi thư, không nghĩ tới chính là cái đồ chơi này.
Trang văn hóa khỉ cũng sẽ không.
Niệm này, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên nghĩ đến từng tại Hoa Quả Sơn thời gian. Nơi đó con khỉ tựa hồ cũng ưa thích làm bộ đọc sách.
Nguyên lai đây đều là có nguyên nhân.
Thượng bất chính hạ tắc loạn.
Đây đều là cùng Linh Minh Thạch Hầu học.
Tôn Ngộ Không ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc cũng mậu đọc diễn cảm lấy, ngẫu nhiên còn nhìn lén Lục Nhĩ Mi Hầu phản ứng.
Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên là vẻ mặt khinh thường, đầu đều nhanh lắc gây mất.
Bất chi bất giác, Hứa Cửu đi qua.
Tôn Ngộ Không vẫn như cũ chăm chú đang đi học, không đội không chậm, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu biểu lộ đã có chút thay đổi, chăm chú, chờ mong, nhiều hứng thú.
Khả năng ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, chính mình dần dần bị hấp dẫn.
Đúng lúc này, tiếng đọc sách đột nhiên ngừng lại.
Con khỉ bột một tiếng khép sách lại, không niệm.
Linh Minh Thạch Hầu, tại sao dừng lại?
Lục Nhĩ Mi Hầu trong lúc bất chợt liền nóng nảy, chính nghe được đặc sắc địa phương, cái kia gọi Tiêu Viêm ra hỏa, muốn bay lên, kết quả Tôn Ngộ Không đột nhiên ngừng.
Cái này khiến hắn có chút khó chịu, rất muốn biết chuyện phát sinh kế tiếp.
Lục Nhĩ, ngươi còn muốn nghe sao?
Chỉ cần ngươi bái ta vi sư, ta liền tiếp tục đọc cho ngươi nghe.
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, toát ra giảo hoạt thần sắc.
Ha ha,
mơ mộng hao huyền, liền cái này,
đây chính là thủ đoạn của ngươi.
Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền kịp phản ứng, vẻ mặt khinh thường, nguyên lai Tôn Ngộ Không muốn dùng cái này đến câu dẫn hắn.
Quá ngây thơ rồi,
hắn là một cái có nguyên tắc khỉ,
chỉ bằng cái này làm sao có thể để hắn khuất phục bái sư?
Thiên Vương lão tử đến đều không được.
Không đổi, không đổi.
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lại đổi một quyển sách.
Liên quả thực là tại đặc sắc địa phương gây mất, để Lục Nhĩ Mi Hầu sốt ruột.
Lần này, hắn lấy ra Nhất Diệp Giả Tiên.
Bình chân như bại đọc chậm đứng lên.
Thanh này Lục Nhĩ Mi Hầu khí hàm răng ngứa.
Cái này khỉ tuyệt đối là cố ý, cái trước cố sự còn không có kể xong, cái này lại đổi một cái.
Đi theo ta chiêu này đúng không?
Có thể.
Lần này bất luận có bao nhiêu đặc sắc, ta cũng sẽ không tâm động.
Lục Nhĩ Mi Hầu thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng là hắn sáu cái lỗ thai mỗi người có suy nghĩ riêng,
không tự chủ được lại bị hấp dẫn.
Bất chi bất giác, Hứa Cửu đi qua.
Tôn Ngộ Không một mạch mà thành, hào hào đều đọc được một nửa.
Đúng lúc trong sách cũng có cái con khỉ, Lục Nhĩ Mi lập tức cũng cảm giác con khỉ này cùng hắn chính mình rất giống.
Đấu chiến thánh khỉ, nghe cỡ nào bá khí a. Lục Nhĩ Mi Hầu, về sau ngươi thỉnh kinh, Như Lai lão nhi nói không chừng cũng cho ngươi phong cái đấu chiến thắng phận.
Lúc này, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, vừa cười vừa nói.
Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt khẽ giật mình, cười nhạo lên tiếng.
Linh Minh Thạch Hầu, ngươi không cần nhờ vào đó đến kích ta, ta sẽ không bên trên ngươi. Coi lời còn chưa nói hết, trên mặt khỉ đã hiện ra vẻ kinh ngạc.
Chương 439, Lục Nhĩ ngộ ma thụ.
Con khỉ sư minh.
Chương 439, Lục Nhĩ ngộ ma thụ.
Con khỉ sư minh.
Linh Minh Thạch Hầu nói vẫn không nói gì, trực tiếp liền cứng đờ, nổ tung tại chỗ, con ngươi đột nhiên rụt lại, kinh hãi dị thường.
Cái gì nha đây là?
Trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ cảm ngộ, vô cùng đột ngột.
Thứ này lại có thể là trong sách con khỉ tu luyện cổ kinh.
Vì sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn?
Lục Nhĩ Mi Hầu tê cả da đầu, dù mình liền rất khó hiểu.
Chẳng lẽ là con khỉ chết tiệt này cho ta đập bẫy?
Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Tôn Ngộ Không, cảm thấy con khỉ này một bụng ý nghĩ xấu, đang làm hắn.
Lục Nhĩ, thế nhưng là từ ta trong giọng nói ngộ ra được cái gì?
Ân,
không sai, thiên tư có thể, ta giảng đạo không gì sánh được thâm ảo, không phải tốt như vậy lĩnh hội, ngươi có thể lĩnh ngộ, nói rõ ngươi nhà thiên phú dị bẩm.
Tôn Ngộ Không vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, một bộ ta xem trọng ngươi bộ dáng.
Giảng lộn xộn cái gì, so quỷ kêu còn khó nghe, ta cảm nộ cái rắm.
Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh miệng, chết không thừa nhận, giữa lời nói lộ ra thật sâu khinh thường.
Có đúng không?
Cái kia ta đổi lại một bản tốt.
Tôn Ngộ Không không khí không buồn, lại lần nữa xuất ra một bản, còn không có kể xong Nhất Diệp Giả Thiên, trực tiếp liền cho gây mất.
Thấy thế, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng ăn phân khó chịu giống nhau.
Cái này thái giám chết bẩm.
Ngươi liền không thể kể xong đổi lại a?
Hắn không có ý tứ nói, chỉ có thể chịu đựng, giả trang ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ.
Ta muốn, nhưng ta không nói.
Tôn Ngộ Không lần này xuất ra chính là Hoàn Mỹ Vũ Trụ.
Sách nối liền về hắn gật gù đắc ý bắt đầu biểu diễn, cơn ăn đòn bộ dáng, để Lục Nhĩ Mi Hầu hận không thể xông đi lên cắn một cái.
Trả sách nối liền về, ngươi cái này nào có tiếp a?
Đau nhức cũng khoái hoạt lấy, đại khái chính là Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tình vào giờ khắc này.
Bất chi bất giác, lại là Hứa Cửu đi qua.
Nguyên bản say mê tại trong cố sự Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên bừng tỉnh.
Tới,
lại tới.
Cảm giác quen thuộc kia,
lần này lại là cái gì đây?
Lục Nhĩ Mi Hầu lại có chút mong đợi, rất nhanh, hai mắt của hắn toát ra kinh ngạc sát thái.
Đây là
Bồ Ma Thụ.
Hắn sửng sốt một chút, căn cứ cái kia con khỉ chết tiệt miêu tả, cây này có thể nói là vô cùng tà ác vi thiên,
nhất định phải nuốt ngàn vạn sinh linh mới có thể trưởng thành, mà lại cái đồ chơi này rất khó giết chết, chỉ cần có một viên hạt giống liền có thể phục sinh.
Lục Nhĩ Mi Hầu há mồm phun một cái, hoa quang sáng chói chui vào mặt đất.
Một trận chấn động, chỉ gặp một mầm cây phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành.
Trải ma thụ xuất hiện, cũng không phải là rất cao lớn, nhưng lại có một loại thần thánh uy thế, bao phủ sán lạn thánh huy giống như một tôn đến từ thượng cổ thần thụ, chấn nhiếp lòng người.
Nó cành lá tươi lục cước át, tràn ngập đạo khí tức, Thân cây kết có một cái tuyết trắng quả cầu, phát ra óng ánh hào quang, như là một vầng trăng tròn, cũng không lúc rơi xuống một chút nguyền rủa ma cần. Gốc này ấu niên bổ ma thụ mới vừa xuất hiện, liền vẩy xuống ma trùng, muốn cắm rễ tại Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không trên thân, hấp thụ bọn hắn tinh hoa, lớn mạnh tự thân. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc nhìn trên cánh tay ma trùng, nó đang cố gắng nếm thử, muốn phá vỡ nhục thể của hắn. Nhiễm ma cần người, khó thoát khỏi cái chết. Bổ ma thụ mở miệng. Thân rễ của nó thô to hữu lực, như chân người giống như tại hành động, toàn thân đều răng đầy phù hiệu màu bạc, mặc dù là cây, nhưng trên thân cây cũng có ngũ quan, có thể mở miệng nói chuyện. Xích xích thanh vang lên, Mạn Thiên Phi Vũ Ma cần bay tới, chớp động hàn quang, như ngân hà rủ xuống. Rất mạnh huyết nhục bảo dược. Bố ma thụ triển khai càng lăng lệ thế công, mở miệng lúc ngũ quan đến có chút dữ tợn. Nó cảm giác cái này hai cái con khỉ trên thân chuyển đến kinh người huyết khí, đây là vô thượng bảo dược, an đại bổ, nói không chừng có thể làm cho hắn tiếp cận trưởng thành. Ngươi mẹ nó chưa tỉnh ngủ đi. Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ nhìn xem một trận thao tác bồ ma thụ, ngược lại giận dữ, đưa tay một chảo liền đem bồ ma thụ chấn áp, trẻ thành một cây cây côn. Cái này, bồ ma thụ ngây dại, hắn xúc tu cùng hạt giống cũng bị mất, chỉ còn một cái chùi lủi thân cây, cành lá đều bị lột sạch. Quá đột nhiên, con khỉ này là cái gì? Vừa mới một sát na, hắn cảm giác đến một loại khó nói nên lời khủng bố, sâu không lường được, không cách nào miêu tả. Còn có, đây là cái gì thế giới? Cửu Thiên Thập Địa. Hắn luận a. Hắc hắc, Lục Nhĩ, không tệ lắm, thế mà đem thứ này cẳng ngộ đi ra. Tôn Nộ không nghe răng trợn mắt cười nói, lần này bị hắn bắt tại trận, nhìn Lục Nhĩ còn thế nào mạnh miệng. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm mặc, có chút xấu hổ, hắn muốn mạnh miệng, nhưng làm sao chứng cứ xác thực lấy, không tốt chống chế. Lúc này, hắn không còn cho là đây là Tôn Nộ không làm tay chân. Bởi vì lấy hắn giải, Linh Minh Thạch Hầu còn không có bản sự này, có thể làm được một bước này. Phải thì như thế nào, chẳng lẽ những sách này hay là ngươi viết phải không? Lục Nhĩ Mi Hầu còn muốn dây dụ một chút, đổi một góc độ xuất kích. Cũng không có từng muốn, Tôn Nộ không trên mặt kỳ, toát ra vẻ ngạo nhiên, liền rất tự hào. Ta lão Tôn đương nhiên không có thủ đoạn này, những sách này đều là ta sư Tôn sáng tạo, cũng chính là ngươi tương lai sư tổ. Thế nào Lục Nhĩ, khi ta lão Tôn đồ đệ, không tính bôi nhỏ ngươi đi. Tôn Nộ không hướng dẫn từng bước nói. Lục Nhĩ Mi Hầu chua, dựa vào cái gì con khỉ chết tiệt này có nhu bức như vậy sư Tôn, mà hắn muốn bị xem như công cụ khỉ đặt ở dưới núi, gặm nửa sống nửa chín quả đảo. Đồng dạng là tứ đại linh hầu, trên lệch làm sao lại lớn như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải. Kết quả là, Lục Nhĩ Mi Hầu cố nặn ra vẻ tươi cười, nói Tôn Ngộ Không, nếu không như vậy đi, đem ngươi sư Tôn giới thiệu cho ta, ta bái hắn làm thầy, về sau ta coi ngươi sư đệ thế nào. Đánh không lại liền gia nhập, Lục Nhĩ Mi Hầu làm ra nhượng bộ, muốn bái Tô Huyền Vi sư. Cùng là tứ đại linh hầu, hắn tin tưởng Linh Minh Thạch Hầu có thể trở thành người ta đồ đệ, hắn cũng tương tự có tư cách này. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác lên, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi còn chưa đủ tư cách bái ta sư Tôn Vi sư, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ngươi chỉ có thể bái ta lão Tôn Vi sư. Hắn là đến thu đồ đệ, không phải đến giúp sư phụ thu đồ đệ. Hừ, không cửa. Lục Nhĩ Mi Hầu kiên định cự tuyệt, hắn là một cái có nguyên tắc khỉ, từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm. Dạng này a, vậy ngươi có còn muốn hay không nghe sách? Nói thật cho ngươi biết, ta còn có rất nhiều so cái này lợi hại sách, các loại bí pháp, thần thông đến không hết, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, đây đều là ngươi. Tôn Ngộ Không mở ra điều kiện. Hắn đã quyết định, không đem Lục Nhĩ Mi Hầu nhận lấy, hắn liền không đi, mỗi ngày ngay ở chỗ này cầu dẫn, hướng dẫn từng bước. Tôn Ngộ Không, ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ đúng không? Đi. Không có gì tốt nói chuyện. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý Tôn Ngộ Không. Ai, thật là đáng tiếc, đẹp mắt như vậy sách, còn có thể cảm ngộ thần thông, thế mà không ai muốn, thật sự là phung phí của trời a. Cũng được, không ai nhìn ta chính mình nhìn. Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra chậc 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 quái âm, một mặt vẻ tức hận. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút nhịn không được. Chương 440, con khỉ dự định. Cửu Cửu Thiên Công chương 440, con khỉ dự định. Cửu Cửu Thiên Công Lục Nhĩ Mi Hầu linh cơ khẽ động, tư duy đột nhiên mở rộng, như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Vì cái gì nhất định phải cự tuyệt Tôn Ngộ Không đâu? Vì cái gì không có khả năng trước hư là vì gì, làm bộ đáp ứng, dù sao cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Cơ duyên bày ở trước mắt, có thể nào hưởng phí hết. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ thông suốt, trong mắt dần dần hiện ra ý cười, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Tôn Ngộ Không, ngươi thắng. Hắn thở dài một hơi, trên mặt là xoắn xuýt đằng sau như chút được gánh nặng. Ta đáp ứng bái ngươi làm thầy. Nói ra câu nói này sau, Lục Nhĩ Mi Hầu một bộ ta đã nhận mệnh dáng vẻ. Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, nhe răng trợn mắt mà hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi coi thật muốn bái ta vi sư, không có lựa gạt ta? Hắn cảm giác Lục Nhĩ Mi Hầu chuyển biến quá nhanh, trước một khắc còn tại công bố chính mình là cái có nguyên tắc khỉ, một giây sau thái độ liền thay đổi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ gật đầu, nói ta nghĩ thông suốt, mặc dù chúng ta đều là tứ đại linh hầu, nhưng ngươi xác thực mạnh mẽ hơn ta, có tư cách coi ta sư phụ. Ta cũng trưởng thành, đến nay không có ra dáng sư phụ, bái ngươi làm thầy cũng là thiên ý, nếu thiên ý vì đó, ta còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Hắn một mặt thổn thức nói, phản phất khám phá thế tục, tâm đã mệt mỏi. Vậy thì tốt, mau tới bái sư đi. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, một tay lấy Lục Nhĩ Mi Hầu từ ngũ hành dưới núi câu đi ra. Hắn chờ giờ khắc này quá lâu, đã sớm không kịp chờ đợi. Lục Nhĩ Mi Hầu trợn tròn mắt, trang phục chính thức lấy bắt đầu, làm sao trong lúc bất chợt liền bị cầm ra đi. Người coi như không tôn trọng ta, cũng muốn tôn trọng một chút Như Lai có được hay không ai. Đem ngũ hành núi làm bài trí thuộc về là. Kết quả là, Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt ngượng ngực, bị Tôn Ngộ Không bắt được trước mặt. "Tới đi, đi bái sư đại lễ, từ nay về sau, ngươi chính là ta lão Tôn đại đồ đệ." Tôn Ngộ Không như Dỗ Hải Tử bình thường nói, sợ Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên đổi ý nói thật, Lục Nhĩ Mi Hầu thật sự có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì lên. Sau đó, tại Tôn Ngộ Không chỉ điểm phía dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu đi bái sư chi lễ, khí tâm lý đều muốn chửi mẹ. "Đồ Nhi Ngoan, Đồ Nhi Ngoan, từ nay về sau, ta lão Tôn cũng có đồ đệ." Tôn Ngộ Không trong bụng nở hoa, nhe răng trợn mắt, luồn lên nhảy xuống, còn không có thích đứng sư phụ nhân vật này, tại đồ đệ trước mặt, không có chút nào ổn định, làm trưởng không tuân theo. "Tới tới tới Đồ Nhi, đây là sư phụ lễ gặp mặt." Tôn Ngộ Không móc ra vài cuốn sách, kín đáo đưa cho Lục Nhĩ Mi Hầu, vẻ mặt tươi cười nói ra. "Tạ, tạ sư phụ." Lục Nhĩ Mi Hầu kiên trì nói ra, nhưng vẫn là rất vui vẻ nhận lấy sách. "Đồ Nhi, sau đó ngươi có tính toán gì? Nếu là không muốn ở chỗ này chờ đợi, vi sư liền mang ngươi đi." Tôn Ngộ Không dò hỏi, muốn đem Lục Nhĩ Mi Hầu cứu ra ngũ hành núi. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi Hầu trầm mặc, một chút đằng sau mới mở miệng nói chuyện. "Ta sẽ không rời đi nơi này." Hắn cự tuyệt rời đi nơi này, có tính toán của mình. Từ nơi sâu xa nói cho hắn biết, nơi này có thuộc về mình đại cơ duyên. Trọng yếu nhất chính là, nếu là cùng Tôn Ngộ Không rời đi, vậy liền thật thành đồ đệ, cả ngày đồ nhi bị đến kêu đi hết. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cảm thấy đáng sợ. Hắn tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên, cậu thả tại ngũ hành núi là ổn thỏa nhất. Không ai quấy rầy, điệu thấp phát dụng. Tôn Ngộ Không tiết hận nhẹ gật đầu, vốn định mang theo Lục Nhĩ đi sư phụ cái kia mua làm một chút, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không nguyện ý, như vậy hắn cũng không tốt cơ cầu. "Đồ Nhi, vì sư tôn nặng lựa chọn của ngươi." Nói chuyện, Tôn Ngộ Không câu lên Lục Nhĩ Mi Hầu, lại nhét ngũ hành dưới núi. Toàn bộ quá trình phi thường tơ lụa, vô cùng trôi chảy. Thanh này một bên hèn mọn bồ ma thụ nhìn mê hoặc, cây trên mặt nhân tính hóa một bức. Cái này hai khỉ làm gì đồ chơi đâu đây là? Tất cả chút để cây không hiểu hành vi. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi, âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng đưa tiễn tên ôn thần này, hắn không hiểu cười một tiếng, đem ánh mắt phóng tới trước mặt trên sách, lấy ra quyển kia Hoàn Mỹ Vũ Trụ. Mới vừa nghe Tôn Ngộ Không đọc được một nửa, nội dung phía sau Lục Nhĩ Mi Hầu rất muốn biết. Trang sách không do mà bay, nhanh chóng lật qua lại, Lục Nhĩ Mi Hầu chăm chú nhìn, thỉnh thoảng phát ra cặc cặc cười quái dị. Cái này nhưng làm một bên bồ ma thụ bị hù vào cây run lên, cảm giác con khỉ trọng phạm bị bệnh, quá làm cho cây hơi sợ. Khó chịu nhất chính là, còn không dám chạy trốn, trực giác nói cho nó biết, nếu là ý đồ đào tẩu, nhất định sẽ chết rất có cảm giác tiết ấu. Vô hồ, tám cửu thiên công. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên quỷ kêu một tiếng, đem bồ ma thụ dọa đến một cái giật mình, nếu như có thể nước tiểu sợ là đều tè ra quần. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, con khỉ nói tám cửu thiên công, không phải Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc công pháp sao? Con khỉ này chẳng lẽ là Hỗn Thế Ma Viên? Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt kinh hỉ, trải qua không ngừng cố gắng, hắn rốt cục cảm ngộ ra một môn công pháp. Công pháp này có thể diễn hóa thần thông, 72 biến cùng 3 đầu 6 tay, là Viên Hầu bộ tộc cường đại công pháp, cũng tương tự cùng hắn cực kỳ phù hợp. Cùng lớn phẩm Thiên Tiên Quyết có điểm giống, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đây là một cái tốt bắt đầu, chứng minh Tôn Ngộ không có lừa dối hắn, những sách này thật có thể cảm ngộ ra thần thông cùng bí pháp. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ như vậy đến, Bồ Ma Thụ hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, không quan trọng. Chờ hắn về sau thỉnh kinh, đem Bồ Ma Thụ hạ giống, vậy vào Phật thổ phía trên, cho bọn hắn tới một cái kinh hỉ. Tâm tình thật tốt Lục Nhĩ Mi Hầu đã đem Bồ Ma Thụ tương lai cho sắp xếp xong xuôi. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu một bên tu luyện tám cửu thiên công, một bên tiếp tục xem tiếp. Giống hắn bực này thiên tư, phía sau còn có bó lớn thần thông chờ lấy đâu, sao có thể lười biếng đứng lên. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ như vậy, chăm chú nhìn, tỉ mỉ cảm ngộ, hắn thậm chí cảm thấy có phải hay không kỉnh, trực tiếp hóa thành rất nhiều phân thân, cùng nhau quan sát. Người khoan hay nói, phương pháp này thật có hiệu quả. Hồi lâu sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lại là một trận mừng như điên cười to, bởi vì hắn lại cảm ngộ ra một môn cường đại công pháp, Cửu Chuyển Thiên Công. Trong sách là một đầu hư không vương thú nắm giữ cổ thiên công, Cửu Chuyển Thiên Công, để thiên địa đều tiến hành cửu chuyển, ma diệt hết thảy, đánh nát vân vân, đây là một môn cực kỳ công pháp bá đạo. Tám Cửu Thiên Công, Cửu Chuyển Thiên Công, lại có như thế giống nhau. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp nhận xong cảm ngộ đằng sau, trong miệng thì thào nói nhỏ, cảm giác hai môn công pháp này có không hiểu liên hệ. Suy nghĩ giống như là cỏ dại bình thường, điên cuồng sinh trưởng, hai môn công pháp vậy mà đồng thời vận chuyển lại. Con khỉ trong hai mắt có khác biệt đạo vận tại chỉ nổi. Giờ phút này, hắn tựa hồ lâm vào ngộ đạo cảnh giới. Tương truyền, tại Hỗn Độn sơ khai thời điểm, có một vị thần linh tu luyện một môn công pháp, có khai thiên tích địa uy năng. Mà môn công pháp kia tên gọi Cửu Cửu Thiên Công. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu vận chuyển hai môn công pháp, ý đồ hướng cùng một chỗ dung hợp. Hắn có một cái điên cuồng suy nghĩ, phải dùng tám cửu thiên công cùng cửu chuyển thiên công dung hợp ra cửu cửu thiên công.